Chương 83 làm cho người kiêng kỵ 3 phần chương 83 làm cho người kiêng kỵ 3 phần Lục Bảo Nhi chết, từ đây thành trong lòng của hắn không cách nào xóa đi tâm ma. Từ đây trên giang hồ, lại không Lý Tuần Cương thân ảnh. Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức vang lên một mảnh hít khí lạnh thanh âm. 60 năm trước Lý Tuần Cương trận chiến kia thắng bại, rốt cục công bố. Lại là cùng Phong Đô Lục Bảo trận chiến kia. Rất nhiều Đông Ly giang hồ nhân vật thế hệ trước nhau nhau hồi tưởng lại năm đó. Khi đó Đông Ly giang hồ xác thực có như thế một cái có tiếng xấu đại ma đầu, tại ngắn ngủi trong vòng vài chục năm quật khởi, giết người như ngóe. Bây giờ mọi người mới minh bạch, nguyên lai Phong Đô Lục Bảo là vì tiếp cận Lý Thuần Cương mới đi bên trên con đường tu hành, cuối cùng có thể leo lên thiên hạ bốn đại tông sư hàng ngũ. Đây là cỡ nào kinh thế hai tộc thiên phú. Càng không người ngờ tới, Phong Đô Lục Bảo cùng Lý Thuần Cương ở giữa, lại có như thế một đoạn điều bí ẩn. Nàng yêu Lý Thuần Cương, có thể Lý Thuần Cương lại là nàng cựu nhân giết cha, hai người đời này nhất định vô duyên. Lý Thuần Cương cũng động chân tâm, lại tự tay đưa nàng đưa vào tử địa. Một đoạn này tình, từ vừa mới bắt đầu, chính là chú định bi kịch. Thế gian vật chữ, duy tình chữ nhất đã thương người. Tuy là kinh tài tuyệt diễm như Lý Thuần Cương, cũng khó thoát tình này chữ kiếp nạn. Đâm vào Lục Bảo Nhi ngực một kiếm kia, sao lại không phải đâm vào Lý Thuần Cương tâm lý? Lý Thuần Cương phải ẩn, làm cho cả Đông Ly giang hồ ảm đạm phai mờ, bây giờ chân tướng rốt cục nổi lên mặt nước. Tất cả tiếc hận, tiếc nuối, khó bình sự tình, tại thời khắc này đều hóa thành một tiếng kéo dài thở dài. Xin hỏi Tô tiên sinh, Lý Kiếm Thần bây giờ người ở chỗ nào? Ta nhớ được không sai, bây giờ trấn Bắc Thành chính là ngày xưa Phong Đô chỗ. Đúng lúc này, trong sảnh một tên giang hồ hào khách đống nhiên cao giọng nói ra, thanh âm vượt trên đám người. Nhìn hắn quần áo cách ăn mặc, là địa đạo Bắc Lương người địa phương. Nghe hắn hỏi lên như vậy, mọi người đều là chấn động trong lòng. Trấn Bắc Thành đúng là Phong Đô cựu địa. Đây chẳng phải là nghĩ đến một loại nào đó khả năng, mọi người đều không tự chủ được ngừng thở, kích động vạn phần nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Liền ngay cả đứng ở hậu phương Thanh Điệu cùng Nam Cung, cũng không nhịn được trong mắt nổi lên ánh sáng, đối với vấn đề này tràn ngập tò mò. Tô Trần đối mặt đám người ánh mắt nóng bỏng, nhẹ nhàng thở dài, ngữ khí bình tĩnh nói, chư vị suy nghĩ, đại khái không kém. Năm đó Lý Thuần Cương chém giết Lục Bảo Nhi đằng sau, nản lòng phách trí, liền dẫn Lục Bảo Nhi di thể về tới Phong Đô. Nơi đó là Lục Bảo Nhi cố thổ, lẽ ra an nghỉ nơi này. Mà Lý Thuần Cương thì hóa thân người thủ mộ, chỉ nguyện tại Hoang Vu Phong Đô Sơn trung độ qua quãng đời còn lại. Về sau từ hiệu thụ Phong Bắc Lương Vương, Phong Đô Sơn cũng bị tính vào trấn Bắc Thành cương vực. Tại Bắc Lương Vương từ hiệu thịnh tình mời mọc, cụt một tay kiếm thần Lý Thuần Cương tiến nhập Bắc Lương Vương phủ bên trong thính triều các. Tại thính triều các hạ họa địa vi lao, một khốn chính là 20 năm. Cái gì? Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Lý Thuần Cương vậy mà liền tại trấn Bắc Thành. Nói đúng ra, là tại Bắc Lương Vương phủ thính triều các hạ. Đây quả thực là chấn kinh thiên hạ bí ẩn. Người trong truyền thuyết kia kiếm đạo phong hoa tuyệt đại Lý Thuần Cương, vị kia Đông Ly giang hồ ngàn năm đều quấn không ra Lý Thuần Cương, vậy mà liền ở bên cạnh họ. Bắc Lương Vương phủ cùng Tử Kim lâu, bất quá cách xa nhau ba đầu đường phố mà thôi. Đối với võ đạo cao thủ mà nói, mười hơi thở ở giữa liền có thể phi nhanh mà tới. Tô Trần Bạch Trần bí mật nhiều vô số kể, nhưng lại chưa bao giờ có một lần để cho người ta rõ ràng như vậy cảm thụ đến truyền kỳ ngay tại bên người, phản phất đưa tay liền có thể chạm đến. Trong khoảnh khắc, trong sảnh đám người nhao nhao bắt đầu nghị luận, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Lý Thuần Cương ngay tại trấn Bắc Thành, còn giấu ở Bắc Lương Vương phủ bên trong. Trước đó Tô tiên sinh nâng lên Lý Thuần Cương ngộ sát Phong Đô Lục Bảo thời điểm, ta liền có chỗ suy đoán, trấn Bắc Thành không phải liền là năm đó Phong Đô sao? Năm đó từ hiệu Xương Vương Bắc Lương, vì dễ dàng cho chỉ huy đại quân, không tiếc trọng kim ở mảnh này hoang vu chi địa dựng lên trấn Bắc Thành, không nghĩ tới lại bởi vậy đạt được Lý Thuần Cương. Đúng vậy à, lúc trước có người còn chất vấn xây trấn Bắc Thành là hao người tốn của, bây giờ xem ra, đơn giản chính là thiên đại thu hoạch. Không hổ là Bắc Lương Vương từ hiệu, ẩn tàng đến sâu như thế, nếu không có Tô tiên sinh hôm nay để phá, ai có thể nghĩ tới trong truyền thuyết Lý Thuần Cương lại một mực dấu ở Bắc Lương Vương phủ bên trong. Bắc Lương Vương nước cờ này, thực sự tuyệt không thể tả, có thể đem Lý Thuần Cương cao nhân như vậy giữ ở bên người, đừng nói một tòa trấn Bắc Thành, coi như xây 10 tòa cũng không lỗ. Ta nhớ được vị kia Đặng Thái A giống như cũng cùng Bắc Lương Vương phủ có quan hệ, bây giờ có hai vị này kiếm tiên tòa trấn, ai còn dám động từ ra mảy may. Lý Thuần Cương cũng không phải bình thường kiếm tiền, hắn thời kỳ đỉnh phong thế nhưng là trưởng sinh cảnh kiếm đạo tông sư, cho dù Đông Ly hoàng đế ở trước mặt hắn cũng phải nhún nhường ba phần. Ta từ nhỏ đã là nghe Lý Thuần Cương cố sự lớn lên, không nghĩ tới lao nhân gia ông ta lại còn sống, đồng thời ngay tại trấn Bắc Thành, thật muốn tiến đến chiêm ngưỡng một phen. Đáng tiếc Bắc Lương Vương phủ cảnh giới sông nghiêm, Lý Thuần Cương đã ở thính triều cắt trung ẩn ở 20 năm, chỉ sợ sẽ không tùy tiện hiện thân. Ai? Thế sự khó liệu à, Phong Đô Lục Bảo vẫn là đối với Lý Thuần Cương đả kích quá lớn, một đời trường sinh cảnh kiếm tiên lại bởi vì bi thương vì tình yêu mà trầm luân. Lầu 3 sườn tây thứ 9 bao xương. Phù Tô đông nhiên đứng dậy, thần sắc chấn kinh, ánh mắt trực chỉ Bắc Lương Vương phủ phương hướng. Đây chính là Lý Thuần Cương. 60 năm trước liền đặt chân trường sinh cảnh tuyệt thế kiếm tiên, mà lại là dùng võ phu thân thể chứng được tiên nhân đại trường sinh, người mang vô cự chi thuật, ngay cả thiên đạo đều khó mà làm sao. Có dạng này một vị cường giả tuyệt thế tọa trấn, đừng nói là Bắc Lương còn có 600.000 đại quân, coi như một binh một tốt đều không, cũng không có người dám tùy tiện đặt chân Bắc Lương nửa bước. Mặc dù đến nay chưa có Lý Thuần Cương xuất thủ ghi chép, nhưng chỉ bằng lục địa kiếm tiên tên, liền đủ để khiến người kiêng kỵ ba phần. Việc này không thể coi thường, nhất định phải lập tức bẩm báo bệ hạ. Trương Hàm vẻ mặt nghiêm túc nói, biết được Lý Thuần Cương ngay tại trấn Bắc Thành sau, tim của hắn cũng không khỏi cực kỳ kéo căng đứng lên. Người danh tự, cây có bóng con. coi như hiện tại Lý Tuần Cương đã là một cái thiên nhân cảnh phế nhân, cũng không có người dám đối với hắn phất lở. Một bên Nguyệt Thần ánh mắt khẽ nhúc nhích, lặng yên vận chuyển âm dương huyền thuật, ý đồ thôi diễn Lý Tuần Cương khí vận. Theo âm dương chi lực lưu chuyển, một bức mênh mông tinh đồ hiện hiện ở trong đầu của nàng. Còn không chờ nàng xem kỹ, một đạo lăng lệ đến cực điểm kiếm khí từ trong hư không bổ tới, đem trọn phiến tinh đồ chém làm hai nửa. Thật là đáng sợ kiếm đạo khí vận, đây chính là Lý Thuần Cương sao? Nguyệt Thần trong lòng chấn kinh, thân thể cũng tại phản vệ phía dưới liên tiếp lui về phía sau ba bước. Phù Tô cả kinh nói, quốc sư, ngươi thế nào? Nguyệt Thần miễn cưỡng ổn định thân hình, trầm giọng nói, Lý Thuần Cương khí vận cường thịnh không gì sánh được, là ta bình sinh chô không thấy. Chỉ dựa vào phần này 60 năm chưa từng suy giảm khí vận, hắn tương lai nhất định có thể quay về thiên nhân đại trường sinh. Phù Tô vốn là đối với Lý Thuần Cương cực kỳ kiêng kỵ, giờ phút này nghe Nguyệt Thần lời này, trong lòng càng là chắc chắn, gật đầu nói, việc này quan hệ trọng đại, nhất định phải nhắc nhở phụ hoàng, cho dù Nhật Hậu muốn cùng Đông Ly hoàng triều giao chiến, cũng cần phải trước ổn định Bắc Lương. Nói xong, hắn không tự giác nhìn về phía Từ Phụng Niên chỗ bao xương. Nếu có thể lôi kéo vị này Bắc Lương thế tử, chính là trăm lợi mà không có một hại. Lầu ba sườn tây cái thứ nhất bao xương. Lão hoàng trừng lớn hai mắt, thất thanh nói, Lý Thuần Cương. Lý Thuần Cương ngay tại thính triều cát. Khương Đình dọa đến trong tay hạt dưa đều mất rồi, cho dù nàng ngày thường tin tức bế tắc, cũng đối Lý Thuần Cương cái tên này như sấm bên tai. Hai người sau khi hết khiếp sợ, không hẹn mà cùng nhìn về phía Từ Phụng Niên. Lại không nghĩ rằng Từ Phụng Niên so với bọn hắn còn muốn kinh ngạc, bỗng nhiên bố bản, tức giận nói, Từ hiểu người này, chuyện lớn như vậy vậy mà cũng không nói cho ta một tiếng. Thính triều các hắn là khách quen, không phải đi qua 100 chuyến cũng có 80 lội, cho tới hôm nay biết, chính mình mỗi lần đạp vào dưới bậc thang, lại tàng lấy một vị đã từng trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Lão hoàng thở dài, cái này Lý Thuần Cương, hẳn là vương gia bày ra át chủ bài cuối cùng, nếu không có Bắc Lương Lâm vào tổn vong nguy cơ, hắn là sẽ không dễ dàng nhận thân. Át chủ bài gì, bất quá chỉ là nuôi cái ăn uống không láo đầu tử thôi. Bằng Lý Thuần Cương tính tình, hắn nếu không nguyện rời núi, liền xem như Từ Hiểu tự mình đi cầu cũng vô dụng. Từ Phụng Niên đã khôi phục tâm tình, trực tiếp nói ra. Lão hoàng cười gật đầu, còn không phải sao? Lý Thuần Cương cao nhân như vậy, trừ phi chính hắn nguyện ý xuất thủ, nếu không ai cũng không mời nổi hắn. Thiếu gia ngươi nếu có thể bái hắn làm thầy, cái kia Nhật Hậu thật đúng là không người dám trêu chọc. Từ Phụng Niên trong mắt lóe lên một chút ánh sáng, bái sư đích thật là cái tiếp cận Lý Thuần Cương biện pháp tốt. Có thể vừa nghĩ tới Tô Trần lúc trước phân tích, hắn lại lắc đầu. Lý Thuần Cương bởi vì tự tay chém giết tình cảm chân thành Lục Bảo Nhi, tình kiếp nhập tâm, đã thành tâm chứng. Trừ phi Lục Bảo Nhi có thể chết mà phục sinh, nếu không vô luận ai đi tìm hắn, chỉ sợ đều không làm nên chuyện gì. Lầu ba phía nam gian thứ hai bao xương. Lôi Vô Kiệt sợ hãi thán nói, cái này Lý Thuần Cương quả nhiên ghê gớm, 40 tuổi liền bước vào trường sinh cảnh kiếm tiên chi cảnh, không biết ta đến 40 tuổi có thể hay không trở thành lục địa kiếm tiên. Liền ngươi cái này cũng gọi chí hướng. Thư Không Tiên Lạc lạnh lùng châm chọc một câu. Vô Tâm thì quay đầu nhìn về phía Tiêu Sát, thản nhiên nói, xem ra Tiêu Minh lần này là thua. Thua cái gì? Tiêu Sát một mặt không hiểu. Ngươi lúc trước đặt cược, nói lục địa kiếm tiên bảng trên có 3 vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Bây giờ Lý Thuần Cương mặc dù hàng thứ 5, cũng đã trưởng sinh cảnh phía dưới vô địch, có thể vượt qua hắn, dĩ nhiên chính là trưởng sinh cảnh. Như vậy suy tính, chính là 4 vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Vô Tâm ngữ khí thong dong, chậm rãi nói ra. Tiêu Sát cười nhạt một tiếng, lời tuy như vậy, nhưng không đến Tô tiên sinh chính miệng công bố, hết thảy còn vô định luận. Xem ra Tiêu Minh chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, vậy chúng ta liền yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Vô Tâm cũng không tức giận, chỉ là mỉm cười nhìn về phía Bạch Ngọc Đài, một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng. Thử Kim lâu trong đại sảnh, tiếng nghị luận vẫn như cũ liên tiếp. Lý Thuần Cương thanh danh thực sự quá mức vang dội, nhất là tại Đông Ly giang hồ, cơ hồ bị phục làm thần minh một dạng tồn tại. Tuy nói Tử Kim lâu bên trong hội tụ các đại vương triều giang hồ hào kiệt, nhưng dù sao chỗ Bắc Lương, trong đại sảnh lấy Đông Ly nhân sĩ giang hồ chiếm đa số. Nghe nói Lý Thuần Cương ngay tại trấn Bắc Thành, trong những người này tâm kích động có nén. Nếu không có Bắc Lương vương phủ cảnh giới sông nghiêm, chỉ sợ sớm đã có kiếm khách xông thẳng mà đi. Chương 84 chiến lược đơn giản khó có thể tưởng tượng, chương 84 chiến lược đơn giản khó có thể tưởng tượng về phần đến từ mặt khác vương triều người trong giang hồ, đối với Lý Thuần Cương mặc dù không bằng Đông Ly người như vậy của Nhật, nhưng cũng một phen nghị luận sau, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Bọn hắn cùng Vô Tâm suy nghĩ nhất trí. Căn cứ đã công bố kiếm tiên bảng đơn, tên thứ 6 Mộ Ứng Hùng đã có điệu tiên cảnh đệ cửu trọng tu vi. Hạ năm Lý Thuần Cương tuy chỉ là thiên nhân cảnh, nhưng chỉ cần nhặt lại kiếm đạo, liền đủ để tại trường sinh cảnh phía dưới vô địch. Như vậy, xếp hạng càng ở trên đó kiếm tiên, thực lực tự nhiên cao hơn một tầng. Trường sinh cảnh kiếm tiên. Nghĩ đến sắp công bố, là một tên đúng nghĩa trường sinh cảnh kiếm tiên, mọi người không khỏi cảm xúc bành trướng. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần một bên hớp nhẹ trà thơm, một bên nhìn chăm chú trước mắt hư ảo điểm nhân khí bảng. Lý Thuần Cương danh vọng xa không phải trước đó những cái kia kiếm tiên, nhưng so sánh, tại Đông Ly giang hồ trên vùng đất này, có được không thể địch nổi lực hiệu triệu. Ngắn ngủi trong chốc lát, liền để nhân khí của hắn giá trị tăng vọt gần 300 lần, có thể xưng kinh người. Đợi cho một chén trà canh uống cạn, Tô Trần lúc này mới chậm rãi liếc nhìn đại sảnh, không nhanh không chậm mở miệng, sau đó, vinh điểm một vị trèo lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng vị thứ tư, Kiếm Thánh Liêu Bách. Trước đây Tô Mỗ bình luận Lý Thuần Cương lúc từng nói, chỉ cần Lý Thuần Cương lại lần nữa cầm kiếm, liền có thể tại trường sinh cảnh bên dưới vô địch tại thế. Có lẽ có ít giang hồ đồng đạo sẽ nghĩ, kế tiếp trèo lên bảng người nhất định là một vị đã nhập trường sinh cảnh kiếm tiên. Nhưng kỳ thật cũng không phải là như vậy. Trên đời này luôn có vài ngày tung kỳ tài, dù chưa bước vào trường sinh cảnh, chiến lực là được cùng trường sinh cường giả sánh vai, thậm chí càng hơn một bậc. Hôm nay Châu Bình người, Liêu Bách, chính là nhân vật như vậy. Hắn chính là đương đại tam đại kiếm thánh một trong, Nam Tấn kiếm các các chủ, cũng là Tây Lăng thần điện thủ tịch khách hành. Tu vi của nó có chút kỳ lạ, đã đạt chuẩn trường sinh cảnh chi đỉnh. Tên như ý nghĩa, hắn đã thân ở trường sinh cảnh phía dưới đỉnh phong nhất cảnh giới, mạnh đến hơi không cẩn thận liền sẽ đột phá tới trường sinh chi cảnh. Bởi vậy, Liêu Bách quanh năm ở kiếm các, mượn ngai động bờ đầm áp chế tự thân tâm cảnh cùng khí thế, chỉ vì không bước vào trường sinh cảnh. Thế nhân đều là khát vọng đột phá cảnh giới, duy chỉ có Liêu Bách, cả đời khổ vì áp chế tự thân tu vi. Mà loại này không ngừng áp chế, ngược lại khiến cho hắn kiếm ý càng sắc bén, chiến lực viễn siêu rất nhiều trường sinh cảnh cao thủ. Chia cho võ đạo chứng đạo trường sinh cường giả bên ngoài, vô luận vật, đạo, nho, ma một đạo nào trường sinh nhân vật, như cùng Liêu Bách tự chiến, cuối cùng vẫn lạc người hẳn là bọn hắn. Này chính là Liêu Bách cường đại, chưa trèo lên đệ thất cảnh, lại có thể khinh thường đệ thất cảnh, đời này từ trước tới giờ không kính người, cũng không sợ người. Một người một kiếm, liền đủ quét ngang nhân gian. Tô Trần vừa dứt lời, toàn bộ đại sảnh liền sôi trào ra. Thứ tư kiếm tiên, kiếm thánh Liêu Bách. Liêu Bách lên bảng cũng không mọi người quá mức ngoài ý muốn, bởi vì hắn sớm đã danh chấn thiên hạ. Làm đương đại tam đại kiếm thánh một trong, cơ hồ tất cả người tập kiếm đều đối với Liêu Bách hai chữ nghe nhiều nên thuộc. Đặc biệt Nam Tấn giang hồ bên trong người là rất, càng đem Liêu Bách phụng như thần minh. Nam Tấn có Liêu Bách, tựa như Đông Ly có Lý Thuần Cường, kiếm đạo danh vọng không ai bằng. Nhưng mọi người đều không liệu, Liêu Bách thực lực không ngờ đạt tình trạng như thế, chuẩn trường sinh cảnh cực hạn, có thể xưng trường sinh cảnh dưới đệ nhất nhân. Tu vi của nó không ngờ đến có chút thư giãn liền sẽ lần danh đột phá, đây là cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Nếu là ở hôm nay trước đó, đám người tuyệt sẽ không tin tưởng thế gian lại có bậc này quái nhân. Dù sao, đệ thất cảnh trường sinh cảnh chính là trong truyền thuyết cao cảnh, các phái pháp môn tu luyện đều có thông thiên triệt địa chi năng. Phàm tu luyện người, ai có thể nhịn được tại bậc cửa trước dừng bước? Nhưng mà, sau khi nghe xong Tô Trần một phen bình thuận, đám người cũng là hơi có thể hiểu được mấy phần. Võ đạo đệ thất cảnh chính là Hạo Thiên chỗ không dung chi cảnh. Người bên ngoài có lẽ đối với Hạo Thiên không hiểu nhiều lắm, nhưng Liễu Bách thân là Tây Lăng thần điện thủ tịch khách hành, tất nhiên là biết được rất nhiều thường nhân không thể nào biết được bí ẩn. Chỉ vì e ngại Hạo Thiên, cho nên không dám đặt chân đệ thất cảnh. Không ít giang hồ hào kiệt bởi vậy làm ra phỏng đoán. Mặc dù như vậy, Liêu Bách thực lực hay là làm bọn hắn cảm thấy không gì sánh được rung động. Lấy chuẩn trường sinh cảnh tu vi, lại có thể chống đỡ chân chính trường sinh cảnh, thậm chí chém giết trừ võ phu bên ngoài mặt khác trường sinh cảnh cao thủ. Nếu không phải Tô Trần chính miệng nói tới, bọn hắn căn bản không thể tin được thế gian lại có như thế người tiên. Cái này không chỉ là vượt qua một cái đại cảnh giới đơn giản như vậy, đệ thất cảnh cường giả còn có được chuyên môn thần thông. Dù vậy, những cường giả này tại Liêu Bách trước mặt ý nguyên bị đánh bại dễ dàng. Có thể nói, Liêu Bách dù chưa bước vào đệ thất cảnh, cũng đã có trường sinh cảnh chiến lực. Duy nhất ngoại lệ là võ phu đệ thất cảnh. Điều này cũng làm cho đám người khắc sâu ý thức được, võ phu đệ thất cảnh là bực nào đặc thù, cùng với những cái khác hệ thống tu luyện hoàn toàn không thể đánh đồng. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, kiếm thánh Liêu Bách quả nhiên cũng trên bảng nổi danh, trong thiên hạ dám xưng kiếm thánh người, quả nhiên từng cái không phải tầm thường. Sớm nghe nói về kiếm thánh Liêu Bách thì danh, nghe nói hắn tại Nam Tấn giang hồ danh vọng cực cao, không nghĩ tới thực lực cũng kinh người như thế. Thứ năm kiếm tiên Lý Thuần Cương đã ở trường sinh cảnh vô địch, ta còn tưởng rằng thứ tư kiếm tiên tất nhiên cũng bước vào trường sinh cảnh. Liêu Bách dù chưa đạt trường sinh cảnh, nhưng chiến lực đã cùng trường sinh cảnh không khác, thậm chí có thể chém giết bình thường trường sinh cảnh cường giả. Ta vốn cho rằng Lý Thuần Cương đã là cực hạn, bây giờ xem ra cái này Liêu Bách cũng không kém bao nhiêu, kiếm đạo cường đại, thật có thể vượt cấp mà chiến. Cái này Liêu Bách rõ ràng so bình thường đệ thất cảnh cường giả càng mạnh đến nỗi hơn nhiều, còn chưa nhập trường sinh cảnh liền đã lợi hại như vậy, như dùng võ phu chi pháp bước vào đệ thất cảnh, cái kia lại nên mạnh bao nhiêu? Võ phu vô cự thần thông chính là đệ thất cảnh tu luyện pháp bên trong mạnh nhất, chiến lực tăng phúc cực lớn, Liêu Bách nếu thật bước vào đệ thất cảnh, chiến lực đơn giản khó có thể tưởng tượng. Hiện tại ta rốt cục tin tưởng, Hạo Thiên sắc thực không dung thứ thất cảnh tồn tại, nếu không Liêu Bách sẽ không liều mạng áp chế cảnh giới. Bởi vậy cũng có thể nhìn ra, Liêu Bách nhất định nắm giữ một chút thiên đạo bí ẩn, nói không chừng cùng Tây Lăng thần điện quan hệ mật thiết. Giống Liêu Bách cường giả như vậy, ngàn vạn không thể đổ hướng Hạo Thiên, nếu không nhân gian làm mất đi một đại chiến lực. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, không đợi đám người nghị luận hoàn tất, tiếp tục nói, làm đương đại mạnh nhất kiếm khách một trong, Liêu Bách kiếm đạo chi lộ cũng có chút đặc biệt. Nói như vậy, kiếm khách ít nhất phải đem kiếm thuật luyện tới tông sư cảnh trở lên, mới có thể dựng dục ra kiếm ý, siêu việt phổ thông kiếm khách. Nhưng Liêu Bách thiên tư chắc tuyệt, từ khi ra đời liền tự mang kiếm ý, cùng Mộ Ứng Hùng bình thường, chưa bao giờ tập kiếm, lại thời thời khắc khắc toát ra kiếm ý. 3 tuổi lúc, Liêu Bách chính thức đạp vào con đường tu luyện, sơ cảm thiên địa lúc liền nhìn gặp một con sông lớn lao nhanh không thôi, bị Nam Tấn giang hồ xưng là ngàn năm khó gặp võ đạo kỳ tài. Sau đó, hắn tại sông lớn bên cạnh ngộ ra đại hạ kiếm ý, một kiếm liền có thể đổi chạy đoạn giang, từ đó tung hoành Nam Tấn giang hồ vô địch, tự sáng tạo kiếm các trấn nhiếp võ lâm, thanh thế không chút nào kém hơn Đại Hàn kiếm tông. Lại về sau, vì áp chế tự thân không bước vào đệ thất cảnh, Liêu Bách tại kiếm các sơn chỗ sâu bên đầm nước tính toán nhiều năm, kiếm ý càng nội liễm, cuối cùng dựng dục ra một thanh nhân gian chi kiếm. Thế nhân đều biết Liêu Bách đại hạ kiếm ý thông thiên triệt địa, có thể xưng đương kim mạnh nhất kiếm ý một trong. Lại chưa có người biết, Liêu Bách nhân gian chi kiếm so đại hạ kiếm ý đáng sợ hơn vô số lần. Đại hạ kiếm ý chỉ có thể ở trong giang hồ đánh đâu thắng đó, mà nhân gian chi kiếm là được trực diện thương thiên, tranh phong với trời. Mà Liêu Bách nhất không giống bình thường, là hắn đối với kiếm đạo nhận biết. Mà khác kiếm tu một khi đạt tới đỉnh phong, không gọi là ngự kiếm ngàn dặm, hăng hái, e sợ cho kiếm khí bao trùm không đến ngoài vạn dặm. Liêu Bách lại cho là, cùng kiếm khí tán ở vạn dặm, không bằng thu liễm tài năng, chỉ cầu trước người một thức chi địa vô địch. từ đó Liêu Bách trước người một thước chi địa liền thành tử vực. Cho dù bước vào trường sinh cảnh võ phu, thân ở thứ nhất thước bên trong, cũng khó thoát bị chém chi mệnh. Thậm chí nắm giữ không gian pháp tắc hạ thiên, cũng khó có thể tại phương này tức ở giữa đào thoát hoặc xé rách không gian. Liêu Bách mặc dù kiên kỵ hạ thiên, cho nên không dám đột phá cảnh giới. Nhưng hắn cầm nhân gian chi kiếm, cùng cái kia trước người một thước vô địch tín niệm, đã đủ để hắn có tranh phong với trời tư cách, há lại sẽ thả ra trong tay chi kiếm. Nếu nói Liêu Bách còn có không đủ, đó chính là thiếu khuyết một phần quyết nhiên đạm phách. Một loại thế gian không người có thể địch ta, không cùng thiên đấu, lại cùng ai đấu, vô địch phong mang. Tô Trần nói xong hồi lâu, trong đại sảnh không người mở miệng. Thử Kim lâu bên trong, lần nữa lâm vào yên lặng. Dù là trước đó đã có cửa hàng, đám người đã biết Liêu Bách thực lực phi phàm, có thể vượt cấp mà chiến. Nhưng nghe xong những lời này, đám người vẫn cảm giác lưng phát lạnh. Mạnh, quá mạnh. Không ai có thể nghĩ đến, còn chưa bước vào trường sinh cảnh Liêu Bách, không ngờ cường đại đến như vậy. Đại Hà kiếm ý đã sớm bị thế nhân phụng làm tuyệt đỉnh kiếm ý, cũng là đặt vững Liêu Bách kiếm thánh tên căn cơ. Nhưng người nào có thể ngờ tới, đây cũng không phải là hắn chân chính át chủ bài, hắn sớm đã nắm giữ cường đại hơn nhân gian chi kiếm. Đại Hà kiếm ý không đủ gây sợ, nhân gian chi kiếm lại dám nghịch thiên mà đi. Liêu Bách nhân gian chi kiếm, sớm đã siêu thoát phàm tục phạm chủ, chỉ có trời mới kham vi đối thủ. Càng làm đám người rung động là, trừ cái này kinh thế kiếm ý, hắn còn tu thành trước người một thước vô địch cấm địa. Tử Kim lâu bên trong mặc dù tụ tập đông đảo kiếm tu, nhưng như vậy kiếm đạo lý lẽ, không người từng nghe nói, thậm chí ngay cả tưởng tượng cũng chưa từng có. Chính như Tô Trần nói tới, thiên hạ kiếm tu theo đuổi cực hạn, đơn giản là kiếm khí tung hoành vạn dặm, trải rộng thiên hạ. Mà Liêu Bách kiếm đạo lý niệm lại hoàn toàn tương phản. Không cầu vạn dặm tung hoành, chỉ cầu một thước vô địch. Tất cả mọi người không cách nào khẳng định hai loại lý niệm ai ưu ai kém, nhưng có một chút không thể nghi ngờ. Liêu Bách cái kia một thước chi địa, chính là tử địa. Dù là có được vô cự thần thông trường sinh cảnh cường giả, một khi bước vào trong đó, cũng không còn sống lý lẽ. Một thước bên ngoài, trường sinh cảnh bên ngoài cường giả chi bằng chém chi. Một thước bên trong, tuy là trường sinh cảnh võ phu cũng muốn chết, hạo thiên không gian thần thông cũng không từ thi triển. Đây là cỡ nào thực lực kinh người à, trước đó còn có không ít đông ly kiếm khách trong lòng còn có lo nghĩ, cho là đương đại không có khả năng tồn tại so Lý Thuần Cương cường đại hơn kiếm khách. Nhưng ở giờ khắc này, bọn hắn tất cả đều vui lòng phục tùng. Kiếm thánh Liêu Bách, hắn tạo nghệ trên kiếm đạo, không chút nào kém hơn Lý Thuần Cương. Chương 85 chờ mong cùng hiếu kỳ chương 85 chờ mong cùng hiếu kỳ trừ phi Lý Thuần Cương có thể bình phục tâm cảnh, quay về thiên nhân đại trưởng sinh cảnh giới, nếu không bây giờ xác thực là hơi kém Liêu Bách một bậc. Chỉ vì cái này Liêu Bách thực sự quá mức cường hãn. Hắn chưa bước vào đệ thất cảnh, cũng đã tại đệ thất cảnh bên trong khó gặp địch thủ. Nếu như hắn thật bước vào đệ thất cảnh, cái kia chỉ sợ chỉ có trời mới có khả năng cùng hắn một trận chiến. Đồng thời, Liêu Bách không chịu bước vào trường sinh cảnh nguyên do cũng nổi lên mặt nước. Chính như đám người đón trước, Liêu Bách thân là Tây Lăng Thần Điện thủ tịch khách hành, biết được rất nhiều liên quan tới Hạo Thiên bí ẩn. Người bên ngoài đối với Hạo Thiên hoàn toàn không biết gì cả, tự nhiên dám không hề cố kỵ đột phá tới trường sinh cảnh. Nhưng Liêu Bách không giống với, nguyên nhân chính là biết được, cho nên kiên kỵ. Có thể thiên ý hết lần này tới lần khác như vậy trêu cả người. Bởi vì e ngại Hạo Thiên mà không dám thăng cảnh Liêu Bách, lại vẫn cứ có cùng trời chống lại kinh người tiềm năng. Điều này cũng làm cho đám người minh bạch, Liêu Bách tuy mạnh, lại không phải không tì vết chút nào, hắn có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là khuyết thiếu dũng khí. Không hề nghi ngờ, thiên phú của hắn cùng tiềm năng đều thuộc đương đại đỉnh tiêm. Nhưng nếu hắn từ đầu đến cuối không dám phóng ra thăng cảnh một bước, đời này thành tựu cũng liền dừng bước nơi này. Chỉ có khi Liêu Bách cầm kiếm hướng lên trời, gầm thét một tiếng, ta tại nhân gian vô địch thủ, không cùng thiên đấu, càng cùng ai chiến. Một khắc này, hắn có thể chân chính thể hiện ra chính mình đỉnh phong chi lực. Mà một khắc này, chắc chắn là thiên băng địa liệt. Một lát yên tĩnh đằng sau, trong sảnh lại lần nữa ồn ào náo động sôi trào, vô số giang hồ hiệp sĩ kích động nghị luận ầm ĩ, quá mạnh. Tốt một cái kiếm thánh Liêu Bách, so với chúng ta trong tưởng tượng kiếm đạo cực hạn còn cường đại hơn. Thế gian vì sao lại có Liêu Bách quái vật bực này, rõ ràng không vào trường sinh cảnh, lại có thể tại trường sinh cảnh bên trong quét ngang quần hùng. Sớm nghe nói Liêu Bách đại hà kiếm ý vô địch thiên hạ, không nghĩ tới hắn lại vẫn nắm giữ lấy so đại hà kiếm ý người càng khủng bố hơn ở giữa kiếm thế. Nếu không có Tô tiên sinh chính miệng nói tới, ta thực sự khó mà tin được trên đời lại có như thế nghịch thiên kiếm khách. Tung kiếm ngàn dặm không bằng trước người một tấc. Liêu Bách kiếm đạo lĩnh ngộ quả nhiên phi phàm, hôm nay đến Tử Kim lâu, thật sự là chuyến đi này không tệ. Ta sớm đoán được, Liêu Bách sở dĩ không dám thăng cảnh, cũng là bởi vì kiêng kỵ Hạo Thiên, hắn nhất định biết được Hạo Thiên tồn tại. Dù sao thiên đạo chính là thiên đạo a, trên đời này duy nhất thần minh, Liêu Bách mạnh hơn, cũng vô pháp cùng thần minh chống lại. Hạo Thiên tuy mạnh, nhưng ta cho là lấy Liêu Bách thiên phú và tiềm lực, lại tu luyện mấy chục năm, chưa hẳn không thể cùng Hạo Thiên một trận chiến. Đáng tiếc Hạo Thiên sẽ không cho Liêu Bách trưởng thành cơ hội, hắn nếu dám đột phá trường sinh cảnh, Hạo Thiên chắc chắn không tiếc hết thảy đem nó gạt bỏ. Không sai. Liêu Bách uy hiếp hơn xa bình thường trường sinh cảnh người, Hạo Thiên tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn hắn lớn mạnh. Đáng tiếc Liêu Bách, rõ ràng có vô địch tại đương đại tư chất, lại bởi vì Hạo Thiên tồn tại, chỉ có thể áp chế cảnh giới, dừng bước tại trường sinh phía dưới. Ta thật muốn tận mắt chứng kiến một chút, không cố kỵ gì, toàn lực xuất thủ Liêu Bách, hắn nhân gian chi kiếm, đến tột cùng có thể mạnh bao nhiêu? Lầu ba sườn đông cái thứ tư phòng. Tạ Hiểu Phong khiếp sợ nói, đây chính là kiếm thánh Liêu Bách thực lực chân chính sao? Không nghĩ tới một vị kiếm khách có thể đạt tới sâu không lường được như vậy cảnh giới, ngay cả Hạo Thiên cũng có thể dung chuyển. Tô Trần những lời này đối với hắn trùng kích thực sự quá lớn, phản phất cho hắn mở ra một mảnh trước đây chưa từng gặp kiếm đạo thiên địa. Kiếm thánh tên, cần giang hồ công nhận, tuyệt không phải tùy tiện như phải. Hiểu Phong, ngươi muốn đi đường, còn dài đằng đẵng. Tạ Vương Tôn cảm khái nói ra. Tạ Hiểu Phong nhẹ nhàng gật đầu, kiếm thánh hai chữ, xác thực đáng giá mỗi một vị kiếm khách huynh tận nhất sinh theo đuổi. Bây giờ đã có cái nhiếp, độc cô kiếm, Liễu Bách ba vị kiếm thánh đứng sừng sững ở trước, hậu nhân muốn lại đoạt kiếm thánh chi danh, chỉ sợ sẽ chỉ càng thêm gian nan. Chỉ, lục địa kiếm tiên phía dưới cảnh giới đã không đủ để vấn đỉnh. Lầu ba phía nam cái thứ hai bao xương. Vô Tâm nụ cười trên mặt sớm đã biến mất không thấy gì nữa, mà đối diện Tiêu Sắt cũng lộ ra dáng tươi cười. Xem ra, cuối cùng người thắng hay là ta? Tiêu Sắt nhìn xem Vô Tâm, không chút lưu tình nói một câu. Đường Liên nói xem ra ngươi đoán đúng, đương đại lại có ba vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên, con số này xác thực làm cho người rung động. Thư Không Tiên Lạc cũng gật đầu biểu thị tán đồng. Cái này lục địa kiếm tiên bảng trình độ kinh khủng viễn siêu dự liệu của nàng, năm người đứng đầu toàn bộ đều là cấp độ yêu nghiệt nhân vật. Thứ năm kiếm tiên Lý Thuần Cương, vốn là trường sinh cảnh kiếm tiên, bởi vì tỉnh chết kiếm nhập giang hồ. Thứ tư kiếm tiên Liễu Bách, dù chưa đạt trường sinh cảnh, lại có thể áp chế rất nhiều trường sinh cường giả, mũi kiếm chỉ trước người một thước bên trong, ngay cả trường sinh cảnh võ giả cũng có thể chém giết. Chỉ bằng vào hai người này, liền đã đáng sợ như thế, nàng đã không dám tưởng tượng ba vị trí đầu kiếm tiên như thế nào tồn tại. Lầu ba sườn tây cái thứ nhất bao xương. Thống khoái. Nghe được thật sự là thống khoái. Phận Lao Tiên đoạt ta 30 năm thời gian, nếu ta sinh ra sớm 30 năm, định rút kiếm xuôi nam, xâm nhập nam tấn kiếm các khiêu chiến Liễu Bách. Mở mang kiến thức một chút cái kia nhân gian chi kiếm phong thái, tự mình trải nghiệm trước người hắn một thức vô địch đạo diệu. Lão Hoàng kích động bật phần, trong mắt ngấn lệ lấp loé, trong thanh âm mang theo nghẹn ngào. Lúc trước hắn từ trước tới giờ không cảm thấy một luyện kiếm 30 năm có gì có thể tiếc, chỉ muốn khiêu chiến Vương Tiên Tri, danh chấn thiên hạ, đời này liền là đủ. Nhưng nghe xong Tô Trần đối với từng vị tuyệt thế kiếm tiên phân tích sau, trong lòng của hắn lại nổi lên trận trận tiếc nuối. Bởi vì hắn quá khát vọng cùng những này tuyệt thế kiếm khách giao thủ, quá muốn tự mình cảm thụ mỗi người bọn họ kiếm đạo ý cảnh. Nhưng bởi vì muộn luyện kiếm 30 năm, hắn đã mất đi cơ hội này. Từ Phụng Niên vô lao hoàng bay, muốn nói chút lời an ủi, lại cuối cùng không hề nói gì đối ra. Hắn đông nhiên có chút minh bạch, vì sao 3 năm trước đây dù đến lúc, lao hoàng tổng khuyên hắn tập võ. Có lẽ lao hoàng không hy vọng hắn bước chính mình theo gót, người đã trung niên mới bắt đầu luyện kiếm, hết thể thì đã trễ. Thử Kim lâu đại sảnh, đám người còn tại thấp giọng nghị luận. Kiếm thánh Liêu Bách hiện ra vô địch thực lực, triệt để khuất phục tất cả ở đây kiếm khách. Nhất là hắn cái kia nhân gian chi kiếm dám hướng lên trời trước người một thức phá hạo thiên hai thì chiến tích, làm cho vô số lòng người triệu bành trướng. Thiên thu kiếp lên, vĩnh dạ sắp tới. Hạo Thiên đối với nhân gian cảm giác gáp bách như mây đen giống như bao phủ tại mỗi người trong lòng. Mà Liêu Bách xuất hiện, vì mọi người mang đến một tia hy vọng. Thế gian anh tài xuất hiện lớp lớp, Hạo Thiên chưa hẳn thật không cách nào dùng chuyện. Càng nhiều người thì là mắt sáng như đuốc, nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Đài, trong mắt tràn đầy sốt ruột. Cho dù là kiếm thánh Liêu Bách, cũng bèn bèn đứng hàng kiếm tiên bảng thứ tư. Cái này không khỏi khiến vô số nhân sĩ giang hồ đối với xếp hạng trên đó ba vị kiếm tiên tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ. Không thể nghi ngờ, ba người này nhất định đều là trong truyền thuyết trường sinh cảnh kiếm tiên, đi là lấy võ phu chi đạo chứng được đỉnh phong tu luyện đường, khống chế cái kia mạnh nhất vô cự thần thông. Mọi người đều khát vọng biết được, đương đại có vị nào kiếm khách đã bước vào như thế cảnh giới. Càng khát vọng hiểu rõ, trong truyền thuyết chí cao vô thượng vô cự thần thông, đến cùng có gì chỗ huyền diệu. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn qua điểm nhân khí không ngừng kéo lên, trong lòng rất là hài lòng. Chính như hắn đoán trước, xếp hạng 5 vị trí đầu kiếm tiên, mỗi một vị đều đủ để dẫn phát hoành động, điểm nhân khí hiện ra cấp số nhân tăng trưởng. Lục tinh nhiệm vụ, có lẽ thật đáng để mong chờ. Tâm niệm đến tận đây, Tô Trần ý chí chiến đấu sục sôi, ánh mắt đảo qua toàn trường, cất cao giọng nói, sau đó tiếp tục lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng người thứ 3, Việt nữ kiếm A Thanh. Nàng là kế Lý Hàn Y Liễu đằng sau, một vị duy nhất trèo lên bảng nữ kiếm tiên, có thể xưng phong hoa tuyệt đại, chân chính nữ tử kiếm tiên chi quan, tu vi đã bước vào trường sinh cảnh. Bây giờ tới nói, nàng ứng thuộc đại tần người trong giang hồ, nhưng kỳ thật nàng xuất thân từ 100 năm trước cổ Ninh Quốc. 100 năm trước, thiên hạ kiếm đạo phồn bình cường thịnh, chỉ có 4 chỗ địa phương bị mấy triệu kiếm khách chỗ kính ngưỡng, mọi người đều biết. Cái này 4 chỗ bị mấy triệu kiếm khách tôn làm thiên hạ kiếm đạo khí vận hội tụ chi địa, theo thứ tự là một tông, một nước, lưỡng kiếm chủng. Một tông chỉ chính là thiên hạ kiếm đạo thánh địa kiếm tông, do 700 năm trước thế gian cường đại nhất kiếm đạo cao thủ đại kiếm sư khai sáng, truyền thuyết có dấu vạn bản kiếm phổ, vạn kiếm quy tông, là tất cả kiếm khách tha thiết ước mơ thuộc về. Lưỡng kiếm chủng chính là Đông Ly Giang Hồ Ngô gia kiếm chủng, Bắc Ly Giang Hồ Lý gia kiếm tâm chủng. Cái này hai đại kiếm mộ tuy là thế gia môn thiệt, lại giấu tận thiên hạ thần binh lợi khí, vô số kiếm khách tha thiết ước mơ một thanh xuất từ kiếm mộ danh kiếm. Mà cái kia một nước chính là cổ Ninh Quốc, riêng có Ninh Quốc kiếm thuật quan thiên hạ danh xưng. Lúc đó Ninh Quốc cũng không phải là cường quốc, lại bởi vì kiếm khách thực lực chắc tuyệt, mà ở thiên hạ hoàng triều cùng trong giang hồ được hưởng nổi danh. Trong truyền thuyết, Ninh Quốc đầu đường tùy tiện một tên lão giả, hài đồng, phụ nhân, đều tinh thông kinh thế kiếm pháp, cả nước trên dưới đều là tuyệt thế kiếm sĩ. Như thế truyền thuyết tự nhiên không thiếu nói ngoa. Nhưng năm đó Ninh Quốc kiếm phong chi thịnh, xác thực ngay cả lão hấu phụ nữ trẻ em đều hơi thông kiếm pháp, đây là sự thật không thể chối cãi. Tuy có nghe đồn xưng Ninh Quốc bách tính người người đều là tuyệt thế kiếm sĩ không hết là thật, nhưng Ninh Quốc kiếm sĩ kiếm thuật tạo nghệ, xác thực có 102 thiên hạ. Lúc đó nhỏ yếu Ninh Quốc bị Ngô Quốc tiêu diệt, Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, chịu đục dòng dã 10 năm. Chính là trong 10 năm này, Ninh Quốc bí mật bồi dưỡng được 3000 tinh nhuệ kiếm sĩ. Cuối cùng, chính là dựa vào cái này 3000 kiếm sĩ, Ninh Quốc đánh bại Ngô Quốc 300000 tinh binh, chấn kinh thiên hạ, từ đây Ninh Quốc kiếm thuật thanh danh lan xa. Cho dù đến hôm nay, Việt Vương Câu Tiễn nằm gai nếm mật, 3000 càng giáp có thể nuốt Ngô Cố sự vẫn rộng là truyền tụ. Nhưng hiếm có người biết được, cái kia 3000 kiếm sĩ phía sau chân chính người huấn luyện là ai. Nói ở đây, chư vị trong lòng chỉ sợ đã có suy đoán. Vị kia huấn luyện được 3000 kiếm sĩ, sáng lập 3000 càng giáp có thể nuốt ngâu người truyền kỳ, chính là Việt nữ kiếm A Thanh. Nàng tại Ninh quốc trong quân doanh dừng lại ngắn ngủi 2 tháng, từ đó Ninh quốc kiếm thuật danh dương thiên hạ. Về sau cổ Ninh quốc diệt vong, bộ phận Ninh quốc kiếm sĩ lưu vong đến Đông Ly. Bọn hắn sáng lập nhất mạch kiếm môn, chính là bây giờ Đông Ly trong trốn võ lâm số 1 kiếm đạo đại tông, Đông Việt kiếm chỉ. Đừng nhìn Lý Thuần Cương từng một người một kiếm phá tận Đông Việt kiếm chỉ, đó là bởi vì hắn là Lý Thuần Cương. Nếu là đổi lại người bên ngoài dám can đảm tiến đến khiêu khích, chỉ sợ rơi vào cái hài cốt không còn hạ tràng. Về phần cổ Ninh quốc cương thổ, thì bị Đại Tần Hoàng triều chỗ chiếm đoạt, vô số Ninh quốc kiếm phổ bị thu về Đại Tần Hoàng gia tàng thư các. Chương 86 kiếm đạo tông sư, chương 86 kiếm đạo tông sư, mấy chục năm trước, Đại Tần tiên đế đem những kiếm phổ này giao cho Lã Bất Vi, mệnh nó dùng cái này huấn luyện một chi tử sĩ bộ đội. Lã Bất Vi thế là từ các nơi vơ vét cô nhi, dạy bọn hắn tu tập Ninh quốc kiếm pháp, cuối cùng luyện thành một nhóm kiếm thuật chắc tuyệt thích khách. Nhóm này thích khách bị thống nhất sắp xếp một tổ chức, như nay uy trấn thiên hạ là võng. Bởi vậy, mặc dù cổ Ninh quốc đã vong, Ninh quốc kiếm thuật còn tại thế gian lưu truyền. Mà tất cả Ninh quốc kiếm pháp căn nguyên chính là xuất từ Việt nữ kiếm A Thanh. Theo Tô Trần lời nói kết thúc, trong đại sảnh mọi người đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Kiếm tiên bảng vị thứ 3 rốt cục mở ra khăn che mặt bí ẩn. Không xuất chúng người đoán trước, vị này thứ 3 kiếm tiên xác thực là chân chính trường sinh cảnh kiếm tiên. Nhưng mà càng làm cho người ta khiếp sợ là, Việt nữ đem Á Thanh cái tên này, lại không người nghe nói. Không sai. Từ Tô Trần nói ra Việt nữ kiếm A Thanh năm chữ lên, trong sảnh đám người liền nhao nhao thấp giọng nghị luận. Có thể không người biết được vị này A Thanh kiếm khách lai lịch. Cái này nhưng không so bình thường. Phàm là có thể leo lên kiếm tiên bảng nhân vật, cơ hồ đều là các đại vương triều, trong giang hồ tiếng tăm lừng lẫy kiếm đạo tông sư. Chân chính bừa bãi vô danh lại nhập bảng top 10 kiếm tiên, giải rác có thể đến được. Trong 10 vị trí đầu, duy chỉ có Mộ Ứng Hùng xem như điệu thấp thần thế. Bây giờ lại toát ra một vị Việt nữ kiếm A Thanh, lấy thân nữ nhi đăng lâm kiếm tiên bảng thứ 3, có thể xưng nữ kiếm tiên đứng đầu. Nhân vật như vậy, có thể nào không làm cho người hiếu kỳ. Nhưng khi đám người nghe xong Tô Trần đến tiếp sau giảng thuật, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt nghi vấn hóa thành chấn kinh cùng kính sợ. Vị này Việt nữ kiếm A Thanh, đúng là cổ Ninh quốc kiếm đạo thủy tổ. Tin tức này có thể xưng thạch phá thiên kinh. Cổ Ninh quốc, thế gian phàm người tập kiếm, ai không biết cổ Ninh quốc tên. Thiên hạ lấy kiếm thuật nổi tiếng quốc gia không ít, nhưng có thể lấy kiếm là quốc, lấy kiếm là hồn, cả nước đều là tập kiếm giả, chỉ có cổ càng một nước. Tại cổ Ninh quốc, người cơ hồ không gặp được trừ kiếm bên ngoài bất kỳ binh khí gì, trong giang hồ đều là kiếm khách. Nguyên nhân chính là như vậy, mặc dù tiểu học thế nhỏ, lại hội tụ lúc đó thiên hạ đứng đầu nhất kiếm sĩ, lúc kiếm đại sư, biết kiếm cao nhân, các loại danh kiếm tầng tầng lớp lớp. Rất nhiều kiếm khách thậm chí đem cổ Ninh quốc cùng kiếm tông, Đông Nô kiếm chủng, Lý gia kiếm tâm chủng đặt song song, tôn làm kiếm đạo khí vận hội tụ chỗ. Nhưng lại cho tới bây giờ không người biết được, Ninh quốc tại sao lại có như thế nhiều kiếm thuật lưu phái, nó đầu nguồn đến tột cùng ở nơi nào, lại mở đầu tại người nào. Phản phất Ninh quốc từ sinh ra mới bắt đầu chính là một cái kiếm đạo cường quốc. Bây giờ nghe Tô Trần một phen phân tích, mọi người tại đây vừa rồi bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai cho tới nay nhận biết hoàn toàn là sai lầm. Ninh quốc kiếm thuật hưng thịnh, kỳ thật bắt đầu tại 3000 càng giáp quân. Ở trước đó, Ninh quốc cùng phổ thông tiểu quốc không khác nhiều. Chính là chi này do 3000 tinh nhuệ kiếm sĩ tạo thành quân đội đánh bại Ngô quốc, đằng sau một chút kiếm sĩ xuất ngũ, đem kiếm pháp dần dần truyền vào giang hồ cùng dân gian. Ninh quốc kiếm thuật có 102 thiên hạ, mà chỗ này có kiếm thuật đều là nguồn gốc từ 3000 càng giáp, mà 3000 càng giáp chỗ tập kiếm pháp thì xuất từ một người chi thủ. Người này chính là Việt nữ kiếm A Thanh. Nghĩ thông suốt cái này, nhất chân cùng nhau đằng sau, tất cả mọi người lộ ra thần sắc khó có thể tin. Chỉ dựa vào một người kiếm thuật, có thể khai sáng một quốc gia kiếm đạo huy hoàng, làm cả nước trên dưới người người tập kiếm, đây là cỡ nào kinh thế hai tục phong thái. Mọi người tại đây hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, Việt nữ kiếm A Thanh kiếm đạo tạo nghệ đến cùng đạt đến cảnh giới nào. Ngắn ngủi 2 tháng, liền huấn luyện được 3000 tên tinh nhuệ kiếm sĩ, đủ để địch nổi 300.000 nô quân. Huống chi về sau những kiếm thuật này lưu truyền đến giang hồ dân gian, đã dẫn phát một trận trước nay chưa có kiếm đạo dậy sóng. Dù là cổ Ninh quốc cuối cùng diệt vong, nó kiếm đạo tinh thần lại lưu truyền đến nay, trong giang hồ chiếu sáng rạng rỡ. Đào Vong kiếm khách thành lập danh chấn thiên hạ Đông Việt kiếm chỉ. Còn sót lại kiếm phổ sáng tạo ra làm cho thế nhân sợ hãi La Vong tổ chức. Việt nữ kiếm A Thanh, mặc dù trong giang hồ chưa có người biết tên, nhưng nàng kiếm thuật lại ảnh hưởng tới hậu thế giang hồ dòng dã trăm năm. Các người có ai nghe nói qua vị này Việt nữ kiếm A Thanh sao? Trong sảnh một vị giang hồ hiệp khách cao giọng hỏi, đáp lại hắn, lại là một mảnh lắc đầu thanh âm. Đây chính là nhất làm cho người khó hiểu chỗ. Lấy A Thanh kiếm đạo thành tựu, làm sao có thể không muốn người biết? Cho dù bản thân nàng điệu thấp làm việc, cái kia 3000 càng giáp đều có thể xem như nàng nửa cái đệ tử, vì sao cũng không có người đề cập danh hào của nàng? Tỷ như Đông Việt kiếm chỉ tại Đông Ly giang hồ lập phái đã gần đến trăm năm, đừng nói tôn làm khai phái tổ sư, thậm chí ngay cả sách đều chưa từng đề cập qua một lần. Hiển nhiên, ở trong đó ẩn giấu đi một ít ẩn tình không muốn người biết. Hơn 100 năm trước, có lẽ phát sinh qua cái nào đó sự kiện trọng đại, dẫn đến Việt nữ kiếm A Thanh tồn tại bị triệt để xóa đi. Nghĩ tới đây, các vị giang hồ hiệp khách nhao nhao mặt lộ vẻ kích động, nghị luận ầm ĩ, quá rung động. Kiếm tiên bảng xếp hạng thứ 3 kiếm tiên, lại chính là cổ Ninh quốc kiếm đạo thịnh thế người khai sáng. Lần này bí văn sắc thực kinh người, năm đó trận kia tịch quyển thiên hạ kiếm đạo dậy sóng trước đó chưa từng có, như vậy một vị khoáng thế kiếm tiên, thế mà bị lịch sử lãng quên, thật là khiến người không hiểu. Đúng vậy à, nếu không phải Tô tiên sinh chỉ điểm, Việt nữ kiếm A Thanh vị này thừa tiền khải hậu kiếm đạo tông sư chỉ sợ còn muốn tiếp tục thấm vào bụi bặm bên trong. Chắc là năm đó phát sinh một ít sự tình, dẫn đến A Thanh cái tên này trở thành cấm kỵ, từ đây không làm giang hồ chỗ sách. Vô luận là Đông Việt kiếm chỉ hay là La Vong tổ chức, A Thanh kiếm thuật có thể tại trăm năm về sau hôm nay vẫn như cũ tỏa sáng tài năng, cũng coi là truyền thừa đến một thân. Thiên hạ lục địa kiếm tiên bên trong, nữ tử vốn là hiếm thấy, ngày xưa chỉ có Tuyết Nguyệt kiếm tiên một người, bây giờ rốt cục xuất hiện vị thứ hai, hơn nữa còn là trưởng sinh cảnh kiếm tiên, có thể xưng chân chính kiếm đạo trần nhà. Vị này A Thanh kiếm pháp tuyệt đối là vang dội cổ kim chi cảnh, ngắn ngủi 2 tháng, liền dạy dỗ ra 3000 danh kiếm thuật tuyệt luân tinh nhuệ chiến sĩ. Đáng sợ nhất là, như vậy kinh thế hai tục A Thanh, cũng chỉ là đứng hàng lục địa kiếm tiên bảng vị thứ 3. Quả nhiên lục địa kiếm tiên bảng 5 người đứng đầu đều không phải là phàm nhân có khả năng bằng được, khó trách Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng chưa từng đứng vào hàng ngũ. Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng là bị đại kiếm sư Sở Khiên mệt mỏi, nếu không bằng hai người bọn họ tư chất, bây giờ chỉ sợ cũng đã đi vào trường sinh cảnh. Lầu 3 phía tây thứ 9 gian sư phòng. Phù Tô hiện ra một tia kinh ngạc, thấp giọng nói, "Việt nữ kiếm A Thanh, không nghĩ tới ta đại tần cảnh nội lại vẫn có dấu một vị trường sinh cảnh kiếm tiên. Cái này giật mình không thể coi thường." Trường sinh cảnh kiếm tiên, mang ý nghĩa đã đạt tới võ phu chứng đạo đệ thất cảnh, thực lực viễn siêu mặt khác cùng cảnh cường giả. Cho dù Liêu Bách như vậy kiếm thuật thông huyền, cũng vô pháp cùng trường sinh cảnh võ phu chống lại, đủ thấy cảnh này mạnh mẽ. Trừ phi đại tần hoàng đình cũng có cùng giai cao thủ ngăn được, nếu không lấy A Thanh như vậy kiếm tiên chỉ năng, xuất nhập hoàng cung cũng đem như dẫm trên đất bằng. Trương Hàm nói cái này A Thanh chính là cổ Ninh quốc người, cách nay đã coi trăm năm, như lúc đó liền đã ẩn thế, không muốn người biết cũng là hợp tình lý. Phù Tô khẽ bước cằm, biểu thị tán thành. Trăm năm trước, đại tần trên là đại chu giới cờ chư hầu một phương, trăm năm sau đã gần đến đế triều chi tư. Như vậy năm tháng dài đằng đẵng, có thể lưu lại danh hào người vốn là lắc đắc không có mấy. Quốc sư, có thể thôi diễn ra vị này A Thanh lai lịch. Phù Tô nhìn về phía Nguyệt Thần hỏi. Nguyệt Thần nhẹ lay động đầu, trường sinh cảnh cường giả khí vận quá mức thâm hậu, bằng vào ta âm dương chi đạo tu vi, khó mà thôi diễn, như cưỡng ép nhìn trộn, sẽ chỉ bị kỳ phản vệ. Phù Tô nghe xong hơi có vẻ thất lạc, thở dài nói, chỉ nguyện vị này A Thanh chính là một vị ẩn sĩ, không hỏi thế sự, chớ có cuốn vào giang hồ phân tranh. Trương Hàm ánh mắt hơi trầm xuống, minh bạch Phù Tô trong lòng lo lắng. Bây giờ đại tần nhất thống lục quốc, Giang Sơn sơ định, đang toàn lực quét sạch giang hồ chư tử bách gia. Như cử động lần này gây nên A Thanh bất mãn, cầm kiếm rời núi, đối với đại tần mà nói, không thể nghi ngờ là một trận ngập trời kiếp nạn. Tô tiên sinh, có thể hay không cho chúng ta kỹ càng giảng thuật một chút vị này nữ kiếm tiên quá khứ? Trong đại sảnh, một tên đến từ đại tần nhân sĩ giang hồ cao giọng đặt câu hỏi, lập tức dẫn phát đám người phụ họa. Đại tần bản thổ võ lâm tự nhiên không cần nhiều lời, A Thanh đã là bọn hắn trong giang hồ kiếm tiên, tự nhiên hy vọng giải càng sâu. Còn lại các nơi kiếm khách cũng đối với A Thanh tràn ngập hiếu kỳ, đều muốn biết được vị này khai sáng một nước kiếm đạo huy hoàng nữ tử, đến tuột cùng có lai lịch gì. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt nhìn quanh quảng trường, mỉm cười mở miệng, nếu chư vị cảm thấy hứng thú, cái kia Tô Mỗ liền nhiều lời vài câu. A Thanh kiếm đạo chi lộ, cực kỳ đặc biệt, đã không sư thừa, cũng không phải tự sáng tạo. Kiếm pháp của nàng, toàn bộ nguồn gốc từ tại một đầu bạch viên. Đầu này bạch viên chính là thiên địa dựng dục linh thú, linh tuệ phi phàm, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua lĩnh hội thiên địa chí lý. Lúc đó A Thanh vẫn chỉ là Ninh quốc giữa hương giã một tên chăn dê thiếu nữ, mỗi ngày cầm trong tay cánh trúc xua đuổi bầy dê. Phảng phất tiên ý an bài, bạch viên cùng A Thanh như vậy gặp nhau, thấy một lần hợp ý, kết làm bạn thân. Bắt đầu từ ngày đó, A Thanh tại chăn thả bầy dê nhàn rỗi bên trong, thường thường cầm lấy chăn dê dùng cây gậy trúc cùng bạch viên cùng nhau chơi đùa, nguyên bản chỉ coi làm là trò chơi. Nhưng mà nàng thiên phú chắc tuyệt, tại những ngày đùa giỡn ở giữa, bất chi bất giác hiểu thấu đáo bạch viên trong động tác giấu giếm thiên địa chí lý, chỉ là chính nàng cũng không phát giác. Theo cuộc sống ngày ngày trôi qua, nàng võ nghệ ngày càng tinh tiến. Từ ban sơ hoàn toàn không phải bạch viên đối thủ, càng về sau có thể cùng nó cùng nhau, cuối cùng thậm chí có thể áp chế bạch viên. Cứ như vậy, 10 năm thời gian cực nhanh, A Thanh cũng do hải đồng trưởng thành duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Có một ngày, nàng dẫn bầy dê ghé qua tại phiên chợ bên trong, đối diện gặp được một đội nô quốc tinh nhuệ kiếm sĩ. Một tên nô quốc kiếm sĩ tiến lên khiêu khích, một kiếm đem A Thanh một con cựu từ đó chém thành hai nửa, máu tươi rải đầy mặt đất. A Thanh đau lòng không thôi, lên cơn giận dữ, trong khi xuất thủ, lại chỉ dùng một chiêu liền đem cái kia 8 tên nô quốc kiếm sĩ đều đánh bại. Mà hết thảy này, vừa lúc bị ngay tại trong thành tìm kiếm tuyệt thế kiếm sư Phạm Lễ gặp được. Lúc đó chính vào nô quốc cường thịnh, chiếm đoạt Ninh quốc, Việt Vương Câu Tiễn chịu đủ, nằm gai nếm mật, mệnh lệnh tâm phúc Phạm Lễ bí mật huấn luyện 3000 tinh binh, nưu đồ phục hưng. Phạm Lễ mặc dù đã triệu tập 3000 binh sĩ, lại khổ vì không người chuyển thụ võ nghệ cao thầm, lúc này gặp đến A Thanh dũng mãnh phi thường vô song, lập tức lòng sinh mời chào chi ý. A Thanh nguyên bản vô ý đáp ứng, nhưng vẫn là bị Phạm Lễ cưỡng ép mời đến quân doanh, phụ trách huấn luyện cái này 3000 Việt quân binh sĩ. Chương 87 phát huy vô cùng tinh tế, chương 87 phát huy vô cùng tinh tế rơi vào đường cùng. A Thanh chỉ có thể bắt chước đi qua cùng Bạch Viên chơi đùa phương thức, để cái này 3000 binh sĩ cùng nàng so chiêu, phá giải. A Thanh chính mình cũng không ý thức được đó là một môn kiếm thuật, nhưng trên thực tế, đó chính là thuận theo thiên đạo kiếm pháp, như nước không dấu vết, phản pháp quy chân. Cái này Tam Thiên Việt quân sĩ binh mặc dù tư chất kém xa A Thanh, nhưng ở 2 tháng thực chiến trong khi huấn luyện được ích lợi không nhỏ, kết hợp riêng phần mình nguyên bản nắm giữ thô thiện kiếm thuật, cơ hồ mỗi người đều nổ ra được một bộ đặc biệt kiếm pháp. 3000 căn giáp, sáng chế 3000 loại không giống nhau kiếm thuật, là Ninh quốc kiếm đạo phồn vinh đặt vững căn cơ. Sau đó, chính là Ninh quốc phản kích thời điểm, Tam Thiên Việt quân sĩ binh lại lấy 1-10, đại bại Nô quốc 300,000 tinh nhuệ. Thế nhân đều biết Ninh Quốc quân đội kiếm thuật cái thế, lại không người biết được, kiếm pháp của bọn hắn tất cả đều nguồn gốc từ Á Thành. Về sau, Phạm Lễ bởi vì đắc tội Á Thành, sợ uy lực của nó, đã trốn vào Ninh Quốc trong vương cung. Á Thành liền một thân một mình, cầm trong tay trúc đồng, độc thân xâm nhập vương thành, bị Phạm Lễ an bài 3000 Việt quân tầng tầng vây khốn. Á Thành ánh mắt tiến tĩnh, một gậy bung ra, 3000 Việt quân tất cả đều bại lui, trường kiếm trong tay nhao nhao rơi xuống đất. Vào ngày hôm đó, nàng mới hiểu được, chính mình sớm đã bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Cuối cùng, A Thanh dạy dỗ Phạm Lễ, giải quyết xong ân oán, đối với Trần Thế lại không lo lắng, chỉ cùng Bạch Viên Quý ẩn sơn lâm. Ung dung trăm năm về sau, vị Yên Linh quốc nữ tử A Thanh đã đăng lâm trường sinh chi cảnh. Chỉ là vị này trường sinh cảnh kiếm tiên, trong cả đời chưa bao giờ chân chính nắm qua một thanh kiếm. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh mọi người đều phát ra một tiếng kéo dài thở dài. A Thanh kinh lịch hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Kiếm pháp của nàng lại là từ một cái Bạch Viên trên thân lĩnh ngộ mà đến. Tuy nói Bạch Viên chính là thế gian hiếm thấy linh thú, nhưng có thể từ đó hiểu thấu đáo thiên đạo áo nghĩa, dựa vào là cuối cùng vẫn là A Thanh cái kia không có gì sánh kịp độ tính. Cùng với những cái khác bước vào Hồng Trần kiếm tiên so sánh, A Thanh trên thân tràn ngập một loại thanh nhã khí chất siêu thoát. Nàng cũng không thuộc về võ lâm, phảng phất một vị bản quan tiên tử, ngẫu nhiên hiện thân trần thế, chậm nhanh nhẹn rời đi. Cùng lúc đó, Tô Trần giảng thuật cũng vì đám người giải khai trong lòng nỗi băn khoăn. A Thanh mặc dù sớm đã bước vào kiếm tiên chi cảnh, nhưng thủy chung cái hiểu cái không, ngẫu nhiên vô tri. Cùng nói là nàng truyền thụ 3000 càng giáp kiếm pháp, không bằng nói là nàng tại mỗi tên càng giáp trong lòng chôn xuống một viên kiếm đạo hạt giống. Mỗi một hạt giống đều là diễn hóa xuất một môn tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật. Linh quốc kiếm đạo huy hoàng, liền do này mà hưng. Mà trước mặt mọi người người nghe phía sau, đều là nhịn không được phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Tự tay bồi dưỡng ra 3000 càng giáp A Thanh, không ngờ một côn đem cái này 3000 càng giáp đánh về phạm trần. Đây chính là đánh tan nô quốc 300. Không 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 tinh nhuệ 3000 càng giáp a, danh chấn thiên hạ, uy danh hiển hách. Lại ngay cả A Thanh một chiêu cũng đỡ không nổi. Ta có thể khiến các ngươi tung hoành thiên hạ, cũng có thể đem bọn ngươi sở học đều thu hồi. A Thanh cái kia tuyệt đại phong thái, vào thời khắc ấy hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Nàng là kiếm tiên, cũng là mục dương nữ, cả đời chưa từng chân chính nắm qua kiếm. Nếu không có lần này giảng thuật xuất từ Tô Trần miệng, mặc cho ai cũng khó có thể tin tưởng thế gian lại có như thế kinh diễm tuyệt luân nữ tử. Đặc biệt là nghĩ đến bây giờ Đông Việt kiếm chỉ danh chấn một phương, đại tần la vong uy hiếp giang hồ, đám người đối với A Thanh kính ngưỡng tăng thêm 3 phần. Nếu nàng hôm nay lại vào giang hồ, không biết sẽ có bao nhiêu kiếm khách quỷ cầu nó môn hạ thỉnh giáo. Nhưng mà, trăm năm thời gian lưu chuyển, A Thanh từ lâu không phải năm đó cái kia u mê thiếu nữ. Bây giờ nàng đã là đương đại xếp hạng thứ 3 kiếm tiên, bước vào trường sinh cảnh, chính là nữ kiếm tiên bên trong người thứ nhất. Lầu 3 sườn tây thứ 7 ở giữa nhà thất. Sư Phi Huyên khẽ thở dài, tốt một vị Việt nữ kiếm A Thanh, một người truyền đạo 3000 càng giáp, khai sáng một cái huy hoàng kiếm đạo thời đại, gọi hắn là kiếm tiên, thực chí danh quy. Ta tuy không phải kiếm khách, lại nghe qua đại tần la vong sát thủ kiếm pháp chắc tuyệt, không ngờ đều là nguồn gốc từ vị này A Thanh. Không biết đời này phải chăng có thể may mắn thấy một lần vị kỳ nữ này. Hầu Hi Bạch gật gù đắc ý cảm khái nói. Lầu 3 cánh bắc căn thứ 5 sương phòng. Hoa Mãn Lâu than nhẹ một tiếng, trường sinh cảnh kiếm tiên, quả nhiên không phải phàm tục, nhưng so sánh, chỉ tiếc nhân vật như vậy sớm đã ẩn thế, vô duyên nhìn thấy phong thái. A Thanh mặc dù ẩn lui trăm năm, nhưng thiên hạ đại thế sẽ biến, nhất là đối với trường sinh cảnh cường giả mà nói, đại nạn sắp tới. Có lẽ một ngày, Việt nữ kiếm A Thanh liền sẽ hiện thân lần nữa giang hồ. Lục Tiểu Phụng nheo cặp mắt lại, chậm rãi nói ra. Kiếm tiên bảng, thượng dư hai ghế. Đúng lúc này, Tây Môn Suy Tuyết bỗng nhiên lên tiếng. Hoa Mãn Lâu cùng Lục Tiểu Phụng nghe nói, đều là thần sắc chấn động, không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Mạnh như A Thanh, cũng chỉ đứng hàng kiếm tiên bảng thứ 3. Bọn hắn kết nối xuống tới sắp công bố vị kế tiếp kiếm tiên, tự nhiên tràn ngập chờ mong. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được từng đạo tụ đến ánh mắt, cũng không kéo dài, trực tiếp nói ra, sau đó, Lợi Bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng vị thứ 2, Côn Luân kiếm tiên Lý Trường Sinh. Đối với cái tên này, chư vị võ lâm đồng đạo chắc hẳn cũng không từng nghe nói. Nhưng hắn thân phận, chư vị chắc hẳn sớm có nghe thấy. Hắn chính là Bắc Ly trong trốn võ lâm tiếng tăm lừng lẫy Tuyết Nguyệt Thành tiền nhiệm thành chủ. Bây giờ Tuyết Nguyệt Thành 3 vị thành chủ, đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, nhị thành chủ Lý Hàn Y Liệt, 3 thành chủ Tư Không Trường Phong, đều là hắn đệ tử thân truyền. Mà Tuyết Nguyệt Thành đời trước thành chủ, cũng vẹn vẹn Lý Trường Sinh đông đảo thân phận một trong. Tung hành giang hồ 30 năm, lấy học cung tên chấn nhiếp bát phương người, là hắn. 60 năm trước cầm trong tay ấm lạnh song kiếm, một trận chiến đánh bại danh kiếm sơn Trang Ngụy trưởng thụ, thắng được Côn Luân kiếm tiên tên người, là hắn. 90 năm trước người mặc áo vải thô, cầm một thanh tàn phá chi kiếm, ngăn chặn ma giáo Đông Trinh chi lộ người, cũng là hắn. 120 năm trước chính vào phong hoa tuổi nhỏ, cùng thi tiên đối ẩm trung sáng tạo thơ kiếm quyết người, vẫn là hắn. 150 năm trước hăng hái, bằng sức một mình sáng lập bách hiểu được người, là sơ nhập giang hồ hắn. 160 năm trước thiếu niên khí phách, lấy cơ hồ biến tên bái nhập Tiêu Diêu Ngự Phong cửa người, là ban đầu nhất hắn. Thiên nhân phủ đầu ta, buộc tóc thụ trường sinh. Một bản tiên nhân thư để Lý Trường Sinh tu thành bất tử chi khu, bây giờ đã năm hơn 180. Địa tiên có cầu, địa tiên có được, đừng đem lục địa thần tiên coi là bình thường. Nhưng Lý Trường Sinh tự tại nhân gian hơn trăm năm, đánh bại lục địa thần tiên vô số, ngay cả đệ tử bên trong đặt chân địa tiên cảnh người, đều nhiều vô số kể. Hắn mặc dù không tại giang hồ lưu danh, lại sớm đã trở thành Bắc Ly võ lâm đỉnh phong tồn tại, môn nhân bạn cũ trải rộng thiên hạ. Có thể nói, Bắc Ly giang hồ nửa bên cao thủ, đều là cùng hắn có thiên ti vạn lũ liên hệ. Liền ngay cả năm đó thanh trấn Bắc Ly Lang gia Vương Tiêu Nhược Phong đã từng là Lý Trường Sinh môn hạ đệ tử, nhưng chính là như vậy thoải mái không bị trói buộc nhân vật truyền kỳ cũng khó thoát tình quan kiếp nạn. Hán Nguyên đã từ tiên nhân thư bên trong tìm hiểu ra Trường Sinh tu tiên chi pháp Đại Xuân Công tại trong nhân thế đắc đạo có thể hưởng vĩnh sinh bất lão, mà ở hắn 180 tuổi năm đó lại gặp trong cuộc đời người con gái thân yêu nhất, thế là hắn không tiếc bỏ ra đại giới to lớn, đem cổ tu trăm năm phương thành Đại Xuân Công đều tán đi. Hắn vốn dĩ là cảnh giới tiên nhân, lại tự tay chặt đứt Trường Sinh chi đồ, chỉ vì cùng chỗ yêu người cùng chung quãng đời còn lại. Mặc dù phế bỏ Đại Xuân Công sau Lý Trường Sinh tu vi đại giảm, nhưng vẫn là thiên nhân đại Trường Sinh cảnh giới, đứng hàng Bắc Ly hai đại chí cường giả một trong. Bởi vậy tổng hợp suy tính, tạm đem nó sắp xếp tại lục địa kiếm tiên bảng vị thứ hai. Trong sảnh lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người cả kinh trợn mắt hốt mồm, ai cũng không ngờ tới kiếm tiên bảng vị thứ hai đúng là như vậy kinh thế hai tục tồn tại. Tu tiên giả, lại một vị tu tiên giả hiện thân, kế đại Tùy Hoang kiếm Yến Phi đằng sau nắm giữ Trường Sinh chi pháp người thứ hai rốt cục lại lần nữa xuất hiện, mà thân phận của hắn càng là mọi người khiếp sợ không thôi. Tuyết Nguyệt Thành tiền nhiệm thành chủ, ba vị Tuyết Nguyệt Thành chủ thụ nghiệp tân sư, phần này thân phận đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Phàm là người trong giang hồ, vô luận tam giáo cửu lưu, ai chưa từng nghe nói Tuyết Nguyệt Thành tên? Nó không chỉ có là Bắc Ly giang hồ tứ đại danh thành đứng đầu, cho dù nhìn chung các đại vương triều võ lâm, cũng khó tìm ra có thể cùng chống lại thế lực. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Lì leo lên kiếm tiên bảng, đã làm cho tòa thành trì này thanh danh đại chấn. Bây giờ lại nói cho bọn hắn, Tuyết Nguyệt Thành tiền nhiệm thành chủ vẫn tại thế, hơn nữa còn là một vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên. Càng nghe phía sau, đám người càng phát ra chấn kinh đến khó lấy hình dung. Cùng thi tiên cùng uống, chém ma giáo đông trình, sáng lập bách hiểu đường. Tu tiên giả phong lưu phong khoáng, tại Lý Trường Sinh trên thân hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Càng làm cho người ta khiếp sợ là, Lý Trường Sinh còn có đông đảo đệ tử, trong đó đạt tới địa tiên cảnh, một bàn tay đều đến không hết. Đây là cỡ nào làm cho người khiếp sợ sự tình. Lục địa thần tiên là siêu việt võ đạo ngũ cảnh phía trên tồn tại, một cái vương triều giang hồ cũng khó khăn đạt được hiện mấy người. Mà Lý Trường Sinh muốn hạ, lại có vượt qua 5 vị lục địa thần tiên. Chỉ dựa vào điểm này, trong sảnh liền không có người dám chất vấn Lý Trường Sinh thực lực. Huống chi, vị này Lý Trường Sinh hay là Tô Trần tự mình điểm danh Bắc Ly giang hồ võ đạo trần nhà. Tính đến cho đến trước mắt, Tô Trần chỗ đánh giá qua tất cả nhân vật bên trong, duy nhất bị mình xác nhận định là trần nhà cấp bậc, chỉ có Đông Ly giang hồ Lữ Tổ niệm. Nhưng Lữ Tổ sớm đã binh giải chuyển thế. Bây giờ thế gian được hưởng phong lưu tên, chỉ còn Lý Trường Sinh một người. Có thể nói, thiên hạ tất cả nhân sĩ giang hồ tha thiết ước mơ hết thảy, Lý Trường Sinh tất cả đều có được. Trường Sinh bất lão, võ đạo thông thần, xuất sắc truyền nhân. Nhưng chính là dạng này, một vị có được hết thảy Lý Trường Sinh, lại vì một nữ tử, tự tay chặt đứt chính mình con đường Trường Sinh. Trường Sinh bất lão, cái này khiến cho mọi người cũng vì đó si mê cảnh giới, đối với Lý Trường Sinh mà nói lại thành vương hữu. Bởi vì nếu như Trường Sinh bất lão, hắn liền không cách nào làm bạn người thường cùng một chỗ ra đi. Cho nên hắn tán đi khổ tu hơn trăm năm công pháp tu tiên Đại Xuân Công. Hắn vốn dĩ là tiên nhân, lại tự tay hủy chính mình con đường Trường Sinh. Tô Trần lời bình đặc sắc tuyệt luân, Lý Trường Sinh nhân sinh kinh lịch cũng cực kỳ phong phú, nhưng trong đó chấn động nhất đám người chính là câu nói này. Thế gian Trường Sinh chi thuật không chỉ một loại, người Trường Sinh càng là vô số kể. Chương 88 quả nhiên không phải tầm thường, chương 88 quả nhiên không phải tầm thường, nhưng mọi người có thể vững tin, đã thu hoạch được Trường Sinh lại tự nguyện từ bỏ, chỉ có Lý Trường Sinh một người. Từ Kim lâu trong đại sảnh, cơ hồ tất cả đều là giang hồ hào kiệt, trong đó đại đa số người đều có 10 năm trở lên nội lực tu vi. Không có người so với bọn hắn hiểu hơn, nội lực đối với một cái người trong giang hồ ý vị như thế nào. Ngay trong bọn họ không ít người thà rằng bỏ qua sinh mệnh, cũng không muốn bỏ qua khổ tu mười mấy năm có được nội lực. Mà Lý Trường Sinh từ bỏ, lại là tu luyện hơn 100 năm công pháp tu tiên Đại Xuân Công. Cái này cần bao lớn quyết tâm cùng dũng khí. Trước có Lý Thuần Cương là yêu chết kiếm ra giang hồ, 40 năm hào hùng một khi mất sạch, từ khốn 60 năm. Hiện có Lý Trường Sinh là chỗ yêu người phế bỏ một thân Đại Xuân Công từ Trường Sinh tiên cảnh rơi vào trần thế. Bọn hắn muốn nên là chấn thiên hám địa nhân vật, lại vì một cái tình chữ, cam nguyện đi đến tình cảnh như thế. Trong đại sảnh kiếm khách ai có thể không động dung? Trong đại sảnh nữ tử ai có thể không rơi lệ? Thế gian văn tự 80. Không 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 cái, chỉ có tình chữ nhất đả thương người. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính cảm nhận được tình một chữ này trọng lượng. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, đáng sợ. Không nghĩ tới kiếm tiên bảng vị thứ hai đúng là Bắc Ly người, còn là một vị tu tiên giả, đã sống gần 200 năm. Cứ như vậy, Bắc Ly võ lâm liền có 4 vị kiếm tiên đứng hàng trong đó thậm chí có một vị bước vào Trường Sinh cảnh kiếm tiên, gọi hắn là đệ nhất kiếm đạo thánh địa, không chút nào quá đáng. Ta vốn là Bắc Ly người trong võ lâm, không nghĩ tới Tuyết Nguyệt Thành tiền nhiệm thành chủ thế mà cao minh như vậy, lấy kiếm đạo đột phá tới Trường Sinh cảnh, trong thiên hạ chỉ lần này 3 người thôi. Bắc Ly võ lâm lần này xác thực phong quang vô hạn, nhưng chói mắt nhất còn muốn số Tuyết Nguyệt Thành, một thành bên trong lại có 2 vị kiếm tiên tọa chấn, cái này thiên hạ đệ nhất thành xương hào rốt cuộc không người dám chất vấn. Nếu không phải Tô Tiên Sinh bạch trần, ai có thể nghĩ tới trên đời lại có Lý Trường Sinh nhân vật như vậy, chính mình lấy kiếm chứng đạo bước vào Trường Sinh cảnh không nói, môn hạ đệ tử bên trong lại cũng có vài vị lục địa thần tiên. Đây chính là người tu tiên à, có được viễn siêu thường nhân tuổi thọ, người khác trong giang hồ phấn đấu bất quá mấy chục năm, bọn hắn lại có thể sống tới mấy lần lâu, tự nhiên muốn mạnh lên rất nhiều. Chiếu Tô Tiên Sinh lời nói, Lý Trường Sinh thân phận nhiều, đơn giản khó mà tính toán, nửa cái Bắc Ly võ lâm đều cùng hắn thoát không khỏi liên quan. Khó trách Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ từng cái đều là một mình đảm đương một phía cao thủ, sư phụ của bọn hắn thế nhưng là Trường Sinh cảnh tu tiên giả a. Tô tiên sinh nói Lý Trường Sinh chỉ là Bắc Ly trong trốn võ lâm hai vị trần nhà một trong những nhân vật, chẳng lẽ trừ hắn ra, trên đời còn có mặt khác Trường Sinh cảnh cường giả? Ta trước đó đối với Bắc Ly võ lâm hoàn toàn không biết gì cả, bây giờ xem ra, mảnh này võ lâm quả nhiên không phải tầm thường. Ta bội phục nhất Lý Trường Sinh một chút, là hắn lại bỏ được đem tu luyện hơn 100 năm Đại Xuân công triệt để tan đi, chủ động từ bỏ Trường Sinh chi thân. Lão phu cả đời chỉ kính nể Tô tiên sinh một người, nhưng chỉ bằng Lý Trường Sinh phần này bỏ qua Đại Xuân công dũng khí, cũng đáng được ta kính hắn ba phần. Lầu 3 sườn tây thứ 9 gian bao xương. Phù Tô cùng Trương Hàm đều là một mặt chấn kinh, trên đời lại thực sự có người sẽ chủ động bỏ qua Trường Sinh. Bọn hắn nhiều năm nương theo doanh chính tả hữu, biết rõ vị này thủy hoàng vì tìm kiếm Trường Sinh hao phí bao nhiêu tâm huyết. Dù là không đề cập tới doanh chính, đương kim trên đời cũng lại không người thứ hai sẽ tự tuyệt vĩnh sinh bất diệt dụ hoặc. Nguyên nhân chính là như vậy, khi bọn hắn nghe nói Lý Trường Sinh chủ động tán đi tu luyện hơn 100 năm Đại Xuân công nội tâm rung động đã đạt cực hạn. Tuy nói Tô Trần đã giải thích Lý Trường Sinh vì sao bỏ qua Đại Xuân công nhưng bọn hắn vẫn khó mà tiếp nhận. Đây chính là tu luyện hơn 100 năm, có thể khiến người ta Trường Sinh bất lão Đại Xuân công Lý Trường Sinh cử động lần này, thật là khiến người khó hiểu. Trương Hàm than nhẹ một tiếng, lắc đầu, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Đây là kế Hoang Kiếm Yến Phi đằng sau, xuất hiện đệ nhị môn công pháp tu tiên, đáng tiếc, như cũ thuộc về Bắc Ly hoàng triều. Phù Tô thấp giọng thì thảo, chỉ cảm thấy việc này có chút khó giải quyết. So với hành tung bất định Yến Phi, Lý Trường Sinh ngược lại là có chút manh mối mà theo. Dù sao hắn từng là Tuyết Nguyệt Thành đời trước thành chủ, mà Tuyết Nguyệt Thành tam đại thành chủ đều là đưa ra môn hạ, chỉ cần thuận Tuyết Nguyệt Thành đường dây này truy tra, sớm muộn có thể tìm tới Lý Trường Sinh tung tích. Bất quá, đừng nói là Tuyết Nguyệt Thành không tại Đại Tần cảnh nội, cho dù thật tại Đại Tần, bằng cái kia một thành chi lực, triều đình cũng chưa chắc có thể tùy tiện dung chuyện. Vô luận kết quả như thế nào, thử một chút, tổng không có tổn thất. Nguyệt Thần bỗng nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh. Phù Tô gật đầu đáp, quốc sư nói cực phải. Ta cái này phái người đưa tin cho phụ hoàng, nếm thử cùng cái kia Tuyết Nguyệt Thành bắt được liên lạc, nếu có thể thông qua thương lượng thu hoạch được Lý Trường Sinh Đại Xuân công tự nhiên không thể tốt hơn. Rất nhanh, hắn liền nâng bút viết nhanh, viết xuống một phong mật tấu đưa cho Trương Hàm. Đầu tiên là Hoang Kiếm Yến Phi Kim Đan đại đạo, lại là Lý Trường Sinh sáng tạo Đại Xuân công tính đến trước mắt, đã có hai môn tu chân pháp quyết hiện thế. Cái này khiến Phù Tô rất cảm thấy mừng rỡ. Tu chân bí pháp xuất hiện đến càng nhiều, Đại Tần lấy được cơ hội tự nhiên cũng liền càng lớn. Lầu 3 phía nam cái thứ 2 bao xương. Tiêu Sắt Triệt để ngây dại, Lý Trường Sinh lại chính là Bách Hiểu Đường khai phái tổ sư. Làm Bách Hiểu Đường đệ tử hắn, trước đây lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Bất quá hắn rất nhanh cũng liền tiêu tan. Lý Trường Sinh sáng lập Bách Hiểu Đường là tại 150 năm trước, khi đó sử dụng chỉ sợ căn bản không phải Lý Trường Sinh cái tên này. Sư phụ của hắn không biết Lý Trường Sinh thân phận chân thật, cũng liền không có hiểu. Nhưng hắn bên này nghĩ thông suốt, Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt ba người nhưng vẫn không từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần. Chợt nghe Tuyết Nguyệt Thành lại vẫn cất giấu dạng này một vị cao nhân, bọn hắn trong lúc nhất thời, thực sự khó mà bình tĩnh. Không biết qua bao lâu, Đường Liên mới thở dài nói, ta đã sớm buồn bực, đến tột cùng là nhân vật dạng gì, mới có thể đồng thời dạy dỗ Tử Tiên, Kiếm Tiên, Thương Tiên ba vị này thần tiên đệ tử, hôm nay cuối cùng minh bạch. Tuyết Nguyệt Thành có Lý Trường Sinh tọa trấn, sau này thật đúng là vô ưu vô lự, thật là khiến người cực kỳ hâm mộ. Vô Tâm trong giọng nói mang theo vài phần hâm mộ lại mang một ít ghen tuông. Phóng nhãn các đại vương triều võ lâm, có thể lấy võ đạo bước vào đệ thất cảnh, Trường Sinh cảnh kiếm tiên, tuyệt đối được xưng tụng là đỉnh tiêm cao thủ. Dù là Lý Trường Sinh sớm đã thoái ẩn giang hồ, dù là hắn đã phế bỏ hơn 100 năm tu vi Đại Xuân công, hắn vẫn là Bắc Ly võ lâm hai đại đỉnh phong một trong những nhân vật. Bất kỳ thế lực nào nếu muốn cùng Tuyết Nguyệt Thành là địch, đều không thể không ước lượng hắn phân lượng. Tô tiên sinh nói Lý Trường Sinh là Bắc Ly võ lâm hai đại nhân vật đứng đầu một trong, cái kia một vị khác là ai? Là Trăm Dặm Thành chủ sao? Lôi Bô Kiệt tò mò hỏi. Bây giờ Bắc Ly võ lâm, thanh danh thịnh nhất hai vị cao thủ, không ai qua được cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương cùng Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Vân. Nếu như một vị khác đỉnh phong nhân vật thật sự là Bách Lý Đông Vân, sư đồ hai người liền đặt song song đỉnh phong, Tuyết Nguyệt Thành có thể nói đánh đâu thắng đó. Tiêu Sắt lắc đầu, nói ra, Trăm Dặm Thành chủ sát thực cao minh, nhưng nhiều nhất chỉ là hơi thắng cô kiếm tiên một bậc, còn nói không lên đỉnh phong hàng ngũ. Nói như vậy, chúng ta Bắc Ly trong trốn võ lâm, lại vẫn cất giấu một vị có thể cùng thái sư phụ sánh vai Trường Sinh cảnh cao thủ. Tư Không Thiên Lạc kinh ngạc và phẫn. Đây chính là Trường Sinh cảnh a, trước đây thế nhân chưa bao giờ nghe cảnh giới, ngay cả thiên đạo đều không thể dung nạp cảnh giới, Bắc Ly võ lâm lại có hai vị. Đám người nghĩ tới đây, cũng không khỏi mặt lộ vẻ kích động. Vô cùng chờ mong một vị khắc định phong nhân vật công bố một khắc này. Thử Kim lâu trong đại sảnh, đám người còn tại bàn tán sôi nổi. Lý Thuần Cương, Liêu Bách, A Thanh, Lý Trường Sinh bốn người trèo lên bảng, triệt để dẫn nổ toàn trường. Kiếm Tiên bảng năm người đứng đầu Kiếm Tiên, hiển nhiên cùng phía sau kiếm khách không tại một cái cấp độ, chân chính để cho người ta thấy được như thế nào kiếm đạo đỉnh phong. Bây giờ, Kiếm Tiên bảng sau 19 cái thứ tự đã toàn bộ công bố, chỉ còn một danh ngạch cuối cùng. Kiếm Tiên bảng thứ nhất, Kiếm Tiên đứng đầu, thiên hạ đệ nhất kiếm. Đây không thể nghi ngờ là bản kỳ kiếm đạo tạp đàm bên trong cực kỳ trọng lượng cấp một vị kiếm tiên. Làm áp đảo Lý Trường Sinh, A Thanh, Liêu Bách, Lý Thuần Cương các loại tuyệt thế kiếm tiên phía trên thiên hạ đệ nhất kiếm, vô luận hắn thuộc về phương nào hoàng triều giang hồ, một khi công bố, chắc chắn chấn động tứ hải, dẫn phát sóng to gió lớn. Trong sảnh các lộ hoàng triều giang hồ kiếm khách tề tụ một đường, cũng nên tìm chút chủ đề để giết thời gian. Phương nào giang hồ có thể xưng được là kiếm đạo đệ nhất thánh địa, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất một trong những đề tài. Mà nói về cái này thiên hạ đệ nhất kiếm đạo giang hồ bình chọn tiêu chuẩn, không có gì hơn hai điểm. Thứ nhất là nhìn phương nào giang hồ dựng dục ra kiếm tiên nhiều nhất, thứ hai là nhìn kiếm tiên bảng đứng đầu bảng, vị yêu thiên hạ đệ nhất kiếm thuộc về nơi nào. Trước mắt, Bắc Ly giang hồ bằng vào 4 vị kiếm tiên tổng số, vững vàng các đại hoàng triều giang hồ đứng đầu. Chân chính lo lắng, chỉ ở tại vị này lớn nhất phân lượng thiên hạ đệ nhất kiếm đến tuột cùng hoa rơi vào nhà nào. Như vậy suy nghĩ phía dưới, cơ hồ tất cả người trong giang hồ đều kích động nhìn về phía Bạch Ngọc Đài. Mà tại trong những người này, đặc biệt đại đường kiếm khách khẩn trương nhất. Bởi vì, đại đường giang hồ đến nay chưa có trên một người bảng. Lục địa kiếm tiên bảng trung tiết 20 ghế, phàm nổi danh hào hoàng triều, đều có kiếm tiên đứng vào hàng ngũ. Nhiều người 3, 4 vị, thiếu giảm 1, 2 vị. Duy chỉ có đại đường, tuy là cường thịnh hoàng triều, nhưng đến nay không người trúng tuyển kiếm tiên hàng ngũ. Như cuối cùng vẫn không có trên một người bảng, cái kia đại đường giang hồ mặt mũi coi như triệt để ném đi, đại đường kiếm khách cũng khó có thể lại ngẩng đầu lên. Bởi vậy, giờ khắc này tất cả đại đường kiếm tu đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện, chờ đợi vậy cuối cùng đáp án công bố. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cảm nhận được bốn phía bỗng nhiên không khí khẩn trương, cũng không còn thừa nước đục thả câu, trực tiếp mở miệng nói, sau đó, lợi bình vị kế tiếp lên bảng kiếm tiên. Kiếm tiên bảng vị thứ nhất, đại đường thư viện Kha Hạo Nhiên. Đối với vị này kiếm tiên, đại đường giang hồ người tất nhiên sẽ không lạ lẫm. Đại đường giang hồ môn phái săn sát, thế lực đông đảo, nhưng nếu luận mạnh nhất, không phải thư viện không ai có thể hơn. Thư viện lịch sử, có thể ngược dòng tìm hiểu đến ngàn năm trước đó đại đường lập quốc thời điểm, có đại đường liền có thư viện. Thậm chí kia danh chấn thiên hạ Trường An thành, cùng thế gian nghe tiếng kinh thần trận, đều là thư viện sở kiến. Ngàn năm tuế nguyệt, đại đường hoàng triều trải qua chiến hỏa vô số, nhưng thủy chung sừng sững bất động, về căn bản, ngay tại ở Trường An thành, ngay tại ở kinh thần trận. Thế nhân đều biết kinh thần trận ẩn chứa vô cùng cường đại phù đạo trận pháp chi lực, lại không biết chân chính chỗ kinh khủng, chính là tại trận nhãn kia. Chương 89 đại đường không có kiếm sĩ, chương 89 đại đường không có kiếm sĩ trong trận nhãn, du luyện lấy thần thú Chu Tức thần hồn. Một khi Chu Tức mở mắt, lục địa thần tiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Nhược kinh thần trận toàn lực vận chuyển, cho dù đệ thất cảnh trường sinh cảnh cường giả cũng khó thoát bị trấn áp chi mệnh. Nếu nói thế gian này có một tòa thành so Tuyết Nguyệt thành càng làm cho người ta kiêng kỵ, cái kia không thể nghi ngờ chính là đại đường Trường An thành. Bởi vậy liền có thể muốn gặp kiến tạo Trường An thành, bố trí kinh thần trận thư viện, sao mà đáng sợ. Mà giới này kiếm tiên bảng chủ bị Kha Hạo Nhiên, chính là 20 năm trước thư viện phái ra thiên hạ hành động. Cái gọi là thiên hạ hành động, chính là các đại tông môn người thừa kế con đường phải đi qua, vì hành tẩu giang hồ, tích lũy lịch duyệt. Tuyệt đại đa số tông môn trưởng giáo, ban sơ chính là lấy thiên hạ hành tẩu thân phận danh dương giang hồ. Tựa như lúc này ngay tại lầu 3 trong nhã gian sư Phi Huyền, chính là đại tùy từ hàng tịnh trai thế hệ này thiên hạ hành tẩu giả. Nhưng vị này Kha Hạo Nhiên cùng bình thường thiên hạ hành tẩu giả một trời một vực. Hắn không chỉ có là thư viện kỳ trước đến nay mạnh nhất thiên hạ hành tẩu giả, càng là đương kim trên đời trừ trong tông môn mạnh nhất một vị hành tẩu giả. Nếu như nói thứ tư kiếm tiên Liễu Bách có thông thiên chỉ năng, vậy vị này thứ nhất kiếm tiên Kha Hạo Nhiên lại có nghịch thiên cải mệnh chi tư. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức như là vỡ tổ bình thường. Đám người mong mỏi cùng trông mong kiếm tiên bảng đứng đầu bảng, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên rốt cục công bố. Lại là xuất từ đại đường thư viện Kha Hạo Nhiên. Đối với Kha Hạo Nhiên, đại đường nhân sĩ võ lâm tự nhiên là nghe nhiều nên thuộc. Làm đại đường không thể tranh cãi đệ nhất đại tông, thư viện mỗi một tên đệ tử đều có thụ võ lâm chú ý, huống chi Kha Hạo Nhiên hay là lấy thư viện thiên hạ hành tẩu thân phận du lịch giang hồ. Mà đối với đại đường bên ngoài mặt khác nhân sĩ võ lâm mà nói, Kha Hạo Nhiên cái tên này lại hơi có vẻ lạ lẫm. Nhưng đại đường thư viện tên lại là thiên hạ không ai không biết không người không hay. Chỉ dựa vào nó ngàn năm truyền thừa lịch sử tích lũy, phóng nhãn thiên hạ, cũng khó có mấy nhà tông môn có thể cùng sánh vai. Đặc biệt là nghe được Trường An thành cùng kinh thần trận đều là xuất từ thư viện chi thủ, càng làm đám người đối với nội tình này thâm hậu tông môn sinh ra kính sợ. Tuyết Nguyệt thành cường đại, thế nhân đều biết, mà Trường An thành lại có thể cùng sánh vai, thậm chí càng hơn một bậc, đủ thấy thư viện cường thịnh. Sau khi nghe được cuối cùng, mọi người đều không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Mặc dù bọn hắn sớm đã ngờ tới, có thể leo lên kiếm tiên bảng người cầm đầu, định bật phi phàm, nhưng Tô Trần lời ấy vẫn như cũng làm bọn hắn rung động không thôi. Kha Hạo Nhiên lại là thế gian trong tất cả tông môn mạnh nhất một vị thiên hạ đi tăng. Xương hào này chi trọng, đủ để khiến người kinh hãi. Chính như Tô Trần lời nói, các đại tông môn đỉnh cấp chuyển nhân, tại chính thức kế thừa chức trưởng môn trước, bình thường đều sẽ lấy thiên hạ hành tẩu thân phận hành tẩu giang hồ. Nói cách khác, trừ số rất ít bởi vì kỳ ngộ mà đến võ công tuyệt thế may mắn hạng người, tuyệt đại đa số võ lâm đỉnh tiêm cao thủ đều từng có thiên hạ hành tẩu thân phận. Bây giờ lại bị cáo chi, Kha Hạo Nhiên có thể tại trong những người này đứng hàng thứ nhất. Điều này có thể không để cho đám người chấn kinh bạt phần. Cái này cũng không chỉ là kiếm đạo nhất mạch nhân vật đứng đầu, mà là gồm có Phật, đạo, nho, ma các phái thiên hạ hành tẩu giả. Kha Hạo Nhiên thiên phú đến cỡ nào kinh thế hai tụ mới có thể thu được như vậy vinh hạnh đặc biệt. Mặc dù mọi người ở đây lúc trước cũng không từng nghe nói Kha Hạo Nhiên tên, nhưng ở giờ khắc này tất cả mọi người đối với hắn sinh ra hứng thú nồng hậu. Trong lúc nhất thời, trong sảnh nghị luận ở mỹ, không nghĩ tới thiên hạ này thứ nhất kiếm tiên lại xuất từ đại đường giang hồ. Đại đường thật sự là không lên tiếng thì thôi, một tiếng hót lên làm kinh người. Mới vừa rồi còn chế giễu ta đại đường không kiếm tiên người, hiện tại nói thế nào, đi ra nói chuyện a. Ha ha, quả nhiên thiên hạ này thứ nhất kiếm tiên quả nhiên là ta đại đường người, xem ai còn dám nói ta đại đường không có kiếm sĩ. Đã sớm nghe nói đại đường thư viện lịch sử đã lâu, nội tình thâm hậu, không nghĩ tới ngay cả Trường An thành cùng kinh thần trận cũng là xuất từ thư viện chi thủ. Thật là đáng sợ kinh thần trận, vậy mà luyện hóa thần thú Chu Tức hồn phách, mở mắt liền có thể chu sát lục địa thần tiên, khó trách đại đường hoàng triều có thể sừng sững ngàn năm không ngã. Có nhận biết đại đường người sao? Cái này Kha Hạo Nhiên đúng như Tô tiên sinh nói tới như vậy lợi hại. Thiên hạ Phật, đạo, Nho, ma các đại môn phái đông đảo, cái này Kha Hạo Nhiên dám tự xưng thiên hạ hành tẩu thứ nhất, khẩu khí cũng không tránh khỏi quá lớn đi. Xin mời Tô tiên sinh mau mau lời bình đi, chúng ta đều rất muốn biết, cái này Kha Hạo Nhiên đến cùng có chỗ gì hơn người, có thể được xưng tụng nghịch thiên hai chữ. Liêu Bách có thể dung chuyển thiên mệnh, Kha Hạo Nhiên lại có thể nghịch thiên cải mệnh, chẳng lẽ cái này Kha Hạo Nhiên so Liêu Bách còn kinh khủng hơn? Lầu ba sườn tây thứ 7 ở giữa nhã thất. Hầu Hi Bạch kinh ngạc nói, thế gian ngàn vạn tông môn mạnh nhất thiên hạ hành tẩu. Xưng hào này cũng không tránh khỏi quá khoa trương đi. Sư Phi Huyên ánh mắt khẽ nhúc đích, trong lòng cũng cực kỳ chấn kinh. Có thể leo lên kiếm tiên bảng kiếm tiên, tự nhiên đều không phải là hạng người hời hợt, đều là kinh diễm tuyệt luân nhân vật. Nhưng phần lớn đều là cùng với những cái khác kiếm tu so sánh. Mà Tô Trần đối với Kha Hạo Nhiên đánh giá, lại không giới hạn tại kiếm tu, mà là gồm có thế gian tất cả môn phái, Phật đạo nho ma đều là ở trong đó. Cái này quá mức rung động. Cái này Kha Hạo Nhiên từng là Đại Đường thư viện thiên hạ hành trưởng, hẳn là có chút thanh danh, sư tiên tử có thể từng nghe nói qua. Hầu Hi Bạch tò mò hỏi, 20 năm trước, Đại Đường giang hồ xác thực ra mấy vị cực kỳ ghê gớm thiên tài, Kha Hạo Nhiên chính là một trong số đó. Nghe đồn hắn hành tẩu giang hồ lúc chém giết đông đảo ma tông đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng người này như là sao trổi ngắn ngủi, mấy năm sau liền mai danh ẩn tích. Đằng sau đi nơi nào, làm cái gì, tu vi lại đến loại cảnh giới nào, không người biết được. Sư Phi Huyên trầm tư nói ra. Hầu Hi Bạch nghe xong trong mắt sáng lên, trầm giọng nói, Tô tiên sinh đã như vậy khen ngợi Kha Hạo Nhiên, chắc hẳn hắn về sau thành tựu tuyệt không vẹn vẹn diệt mấy cái ma tông cao thủ đơn giản như vậy, nhất định có kinh thế bí tân vị bị thế nhân biết. Sư Phi Huyên gật đầu, đôi mắt đẹp nhìn về phía đài cao làm bằng bạch ngọc. Nàng cũng rất muốn biết, Kha Hạo Nhiên đến cùng có gì chỗ khác thường, bây giờ lại đạt đến cảnh giới nào. Lầu ba cánh bắc căn thứ 5 nhã thất. Tô tiên sinh nói Kha Hạo Nhiên từng là Đại Đường thư viện thiên hạ hành đầu, vậy hắn năm đó nhất định là Đại Đường giang hồ bên trong cực phụ nổi danh thiên tiêu. Ngươi Lục Tiểu Phụng luôn luôn thay mắt linh thông, có thể có nghe nói qua người này. Hoa Mãn Lâu nhìn về phía Lục Tiểu Phụng hỏi, Đại Đường thư viện chính là Đại Đường giang hồ đệ nhất đại tông, nó thiên hạ hành tẩu tự nhiên bất phàm. Nhưng giang hồ vô cùng mênh mông, cùng loại dạng này thiên hạ hành tẩu đếm không hết. Ta cũng không phải không gì không biết, sao có thể đều nghe nói qua? Lục Tiểu Phụng lắc đầu nói ra, đúng là như thế a. Mảnh này bao la đại lục, hoàng triều cùng giang hồ vô số, môn phái săn sát, thực sự quá lớn. Liền xem như hiếm thấy nhất tông môn đỉnh tiêm truyền nhân, cũng không biết phàm kỳ, không ai có thể toàn bộ biết được. Mà cái này Kha Hạo Nhiên lại có thể tại vô số tuyệt đại thiên kiêu bên trong đứng hàng thứ nhất, có thể thấy được nó có bao nhiêu đáng sợ. Hoa Mãn Lâu cảm thán nói. Tây Môn Suy Tuyết dù chưa ngôn ngữ, trong mắt lại lộ ra không gì sánh được sắc bén hà quang. Kha Hạo Nhiên nguyên bản đã là thiên hạ đệ nhất kiếm tiền, bây giờ lại thêm thế gian đệ nhất thiên hạ hành tẩu xưng hảo, phân lượng nặng hơn mấy phần. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra mãnh liệt hứng thú, muốn kiến thức một chút vị này chân chính sừng sững tại kiếm đạo chi đỉnh nhân vật, đến tột cùng đến cỡ nào bất phàm. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhìn qua bốn phía từng đạo ánh mắt nóng bỏng, khẽ bước cằm. Quả nhiên như hệ thống lời nói, ở trong thế giới này, Kha Hạo Nhiên cũng không có bao nhiêu danh vọng. Dựa theo nguyên bản kịch bản, Kha Hạo Nhiên tiêu diệt Ma Tông đằng sau danh chấn thiên hạ, mấy năm sau liền bị thiên khiển, tại cố sự chưa bắt đầu trước liền đã vỡ lạc. Nhưng ở cái này tông võ trong thế giới, rất nhiều chuyện đã lặng yên phát sinh biến hóa. Lạng Kha tự chiến dịch không người biết được trong đó tình, Kha Hạo Nhiên diệt Ma Tông sự tình cũng không truyền ra, Tây Lăng Thần Điện càng chưa đối ngoại lên án hắn. Bởi vậy, Kha Hạo Nhiên cũng không như nguyên thế giới như vậy giết tới Tây Lăng, đến nay còn tại nhân thế. Nhưng hắn thanh danh nhưng còn xa không kịp tiếp trước, người trong giang hồ đối với hắn nhận biết, bất quá là một tên thư viện thiên hạ hành tẩu thôi. Thân phận này cố nhiên bất phàm, nhưng đặt ở toàn bộ thiên hạ trong giang hồ, cũng không thể coi là lóa mắt. Nhất là trước đây các đại hoàng triều ở giữa tin tức bế tắc, Kha Hạo Nhiên tự nhiên càng không vì thế lực khác biết. Đã như vậy, một thế này, liền do hắn đến thay Kha Hạo Nhiên danh dương tứ hải. Tô Trần trong lòng như vậy suy nghĩ, lập tức triển khai trong tay quả xếp, cao giọng nói ra, xem ra chư vị giang hồ đồng đạo đối với Kha Hạo Nhiên không hiểu nhiều, cái kia Tô Mỗ liền tới tinh tế nói một chút. Vị này Kha Hạo Nhiên, không thể nghi ngờ là từ xưa đến nay đều hiếm thấy kỳ tài. Phật tông lời nói biết gặp chướng, võ giả thường nói tu luyện bình cảnh, ở trước mặt hắn căn bản không tồn tại. Đột phá cảnh giới, đối với hắn mà nói, tựa như cùng uống nước bình thường tự nhiên. Năm đó Đại Đường thư viện phu tử lần đầu gặp hắn lúc, liền kinh là thiên nhân, kiên trì muốn thu hắn làm đồ đệ. Cái này phu tử thế nhưng là thư viện đứng đầu, một vị thế gian nghe tiếng siêu nhiên nhân vật. Nhưng Kha Hạo Nhiên lại lơ đễnh, bởi vì hắn cảm thấy thế gian này không người có tư cách làm sư phụ của hắn. Phu tử bất đắc dĩ, đành phải thay sư thu đồ, đem Kha Hạo Nhiên thu làm sư đệ của mình, hắn cái này mới miễn cưỡng đáp ứng. Thế là Kha Hạo Nhiên liền trở thành thư viện tiểu sư thúc, phu tử phía dưới người thứ nhất. Kha Hạo Nhiên đặc lập độc hành, hoàn toàn không chỉ như thế. Hắn tính tình nóng nảy, thường cùng người tranh chấp, từng bởi vì một bát mì thịt bò cùng phu tử mắng nhau ba ngày. Thậm chí ngay cả trên tu hành rất nhiều pháp môn, hắn cũng lười đi học, mọi thứ đều là thuận theo mình ý. Có thể Kha Hạo Nhiên chính là Kha Hạo Nhiên, loại tuyệt thế thiên tài này là không thể dùng lẽ thường đi cân nhắc. Hắn tự tuyệt phu tử chỉ điểm, lại tại 16 tuổi năm đó tự sáng tạo Hạo Nhiên kiếm đạo, một khi bước vào lục địa kiếm tiên chi cảnh. Từ đây, hắn bằng một thanh thanh cương kiếm, quét ngang vô địch thiên hạ, cả đời chỉ tu môn công pháp này. Thế gian có loại trong truyền thuyết chí cao thiên phú, tên là Vạn Pháp Giai Thông Ý Chỉ, bất kỳ công pháp nào, chỉ cần vừa học liền biết, một học liền tinh. Có được loại thiên phú này người, trăm năm khó ra một vị, mỗi một vị đều có thể trở thành vang dội cổ kim cường giả. Tỷ như trước sớm đề cập Lữ Tổ Lữ Động Nguyễn, hắn liền có như vậy tuyệt thế thiên phú, không chỉ có thực hiện vang dội cổ kim tam giáo quy nhất, càng đem đệ thất cảnh tất cả phương pháp tu luyện đều tu luyện đến đại thành chi cảnh. Chương 90 kiêng kỵ 3 phần chương 90 kiêng kỵ 3 phần mà vị này Kha Hạo Nhiên tài tình, so với chư pháp đều là thông còn muốn cao hơn một bậc, hắn là thông nhất pháp mà thông bạc pháp. Hắn chỉ tu Hạo Nhiên kiếm pháp, lại có thể lấy Hạo Nhiên kiếm pháp diễn hóa thế gian hết thảy đạo thuật thần thông, so vạn pháp giai thông càng thêm đáng sợ. Nhưng kiếm pháp này lại có một cái cực lớn thai hoàng ẩm, đó chính là lúc tu luyện cần dẫn thiên địa nguyên khí nhập thể, tại thể nội cách khác một phương thiên địa. Cần biết giới này tên là Hạo Tiên thế giới, trên đời vạn vật đều là thuộc Hạo Thiên tất cả. Đem thiên địa nguyên khí dẫn vào thể nội, tại thân bên trong tái tạo càn khôn, kỳ thực là đem Hạo Thiên đồ vật chiếm làm của riêng. Nguyên nhân chính là như vậy, phương pháp tu luyện này là Hạo Thiên chỗ không dung. Tại Hạo Thiên ý chí điều khiển, thế nhân đều là đem loại này phương thức tu luyện coi là dị đoan, gọi chung làm ma môn. Đây cũng là trong giang hồ đem ma môn coi là tà đạo nguyên do. Chỉ vì đạo này phương pháp tu hành, thật là cùng Hạo Thiên tranh đoạt thiên địa nguyên khí, cho nên bị Hạo Thiên vứt bỏ. Nhưng mà pháp này có thể đem thiên địa vĩ lực quy về một thân, giảm mạnh đối với thiên địa ngoại cảnh ỷ lại, cùng cảnh bên trong hơn xa Phật đạo nho ba nhà. Là lấy mặc dù chư giáo đối với ma môn chen ép không ngừng, vẫn có vô số người tu hành cam mạo kỳ hiểm, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên tu tập ma đạo công pháp. Mà lúc đó đại đường chính là tiếp nhận Hạo Thiên đạo thống vương triều, đối với ma môn càng thêm kiêng kỵ, nghiêm cấm ma đạo tu sĩ tại giang hồ đặt chân. Phu tử không muốn để cho người ta biết được Kha Hạo Nhiên sáng chế ra ma đạo công pháp, liền đem hắn tù tại thư viện phía sau núi. Kha Hạo Nhiên tại thư viện Hậu Sơn nhai động bên trong bế quan 3 năm, lại thật làm cho hắn ngộ ra được hóa giải chi pháp. Đó chính là lấy Hạo Nhiên kiếm khí mô phỏng Hạo Thiên thần huy, cũng bởi vậy nhìn thấy đạo ma tương thông chi bí. Thế nhân đều biết Hạo Thiên đạo môn chán ghét mà vứt bỏ ma môn, gọi hắn là Minh Vương truyền nhân tán truyền bá nhân gian tà thúy, vị Minh Vương chi tử giáng thế đem hủy tận thương sinh. Nhưng thiên đạo bao dung và tượng, ma môn cũng ở tại hàng, như thế gian thật có Minh Vương, cái kia Hạo Thiên chính là Minh Vương. Mạnh mẽ nhất bằng chứng chính là Hạo Nhiên kiếm pháp. Kha Hạo Nhiên thêm chút cải biến, liền đem nguyên bản ma đạo công pháp chuyển hóa làm trí thuần trí chính Hạo Thiên thần uy. Cái này đã chọn chứng Hạo Thiên cùng ma công ở giữa, cũng không phải là phân biệt rõ ràng, thực có tương thông lý lẽ. Từ một khắc kia trở đi, Kha Hạo Nhiên liền rời đi thư viện, bắt đầu lấy thư viện tên hành tẩu giang hồ. Sử thượng mạnh nhất thiên hạ hành tẩu, bởi vậy nhập thế. Theo Tô Trần lời nói rơi xuống, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Tốt một cái Kha Hạo Nhiên. Ở đây rất nhiều giang hồ hào kiệt cũng không khỏi mỉm cười, không nghĩ tới Kha Hạo Nhiên lại có như thế tính tình. Tính khí nóng nảy, động một tí giận dữ mắng mỏ thương tiên, bất kính phu tử, thậm chí vì một bát mì thịt bò cùng phu tử tranh chấp 3 ngày không ngớt, như vậy tính tình đã không phải không bị trói buộc, quả thực là hôn thế ma vương giống như hành vi. Chính là bình thường du côn lưu manh, đối mặt phu tử bực này siêu nhiên nhân vật, chỉ sợ cũng phải kiêng kỵ 3 phần, thu liễm nói chuyện hành động. Rất nhiều người đều không khỏi đối với phu tử tâm sinh kính nể, thậm chí ngay cả như vậy kiệt ngạo bất tuần Kha Hạo Nhiên đều có thể bao dung. Như đổi lại mặt khác đại môn phái, chỉ sợ sớm đã sẽ đem Kha Hạo Nhiên khu trục đi ra ngoài tường. Nhưng mà, khi tiếp tục nghe tiếp sau, trên mặt mọi người ý cười dần dần biến mất. Tính tình táo bạo, tính cách cổ quái Kha Hạo Nhiên, tại hoàn toàn không tiếp nhận phu tử chỉ đạo tình huống dưới, lại tại 16 tuổi năm đó tự hành lĩnh ngộ Hạo Nhiên kiếm đạo, trực tiếp bước vào lục địa kiếm tiên cảnh. 16 tuổi lục địa thần tiên. Tất cả mọi người cảm thấy trong lòng rung động, căn bản là không có cách tin tưởng đây là sự thực. Trước đây Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng 15 tuổi liền đạt tới chuẩn kiếm tiên cảnh giới, 19 tuổi thành tựu lục địa kiếm tiên, đã mọi người rung động không thôi. Nhưng bọn hắn dù sao thu được 700 năm trước đại kiếm sư truyền thừa, tốc độ tu luyện mau một chút cũng còn có thể lý giải. Mà cái này Kha Hạo Nhiên lại hoàn toàn là dựa vào tự ngộ, tại 16 tuổi liền đạt tới lục địa kiếm tiên cảnh giới, tốc độ tu luyện đạt này chỉ có thể dùng khó có thể tưởng tượng để hình dung. Kinh người hơn chính là Kha Hạo Nhiên còn có thể lấy môn này Hạo Nhiên kiếm pháp diễn hóa thế gian mọi loại kiếm thuật. Rõ ràng là thụ nhất Hạo Thiên bài xích ma công, lại có thể hóa thành thân thiết nhất Hạo Thiên thuần túy đạo công. Như vậy kinh thế hai tục thiên phú, liền xem như thông hiểu vạn pháp tuyệt thế thiên tài cũng phải cảm thấy không bằng. Yêu nghiệt. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới thật sự hiểu yêu nghiệt hai chữ ý vị như thế nào. Trước đó bị điểm bình những cái kia kiếm tiên, mặc dù mới tỉnh kinh diễm, nhưng ít ra còn có thể tìm tới quy luật, hợp lẽ thường. Mà Kha Hạo Nhiên cường đại, lại là không có chút nào logic có thể nói. Không cần danh sư chỉ điểm, không cần công pháp truyền thừa, không cần cảm ngộ thiên địa, chỉ dựa vào một người một kiếm cầu tiêu hướng tan tác. Bất quá, càng làm đám người khiếp sợ, là Tô Trần đối với ma công giải thích. Thế nhân đều là truyền ma môn khởi nguyên từ Minh Vương, là biểu tượng của tà ác, vậy mà lại là từ đầu đến đuôi hoang ngôn. Cái này không hề nghi ngờ lại là một thì kinh thiên bí văn, mà lại là cực kỳ nặng ký thiên đạo bí tân. Tại hôm nay trước đó, ma môn tại rất nhiều vương triều cùng trong giang hồ bị coi là cấm kỵ, lọt vào các đại chính đạo môn phái chèn ép. Một phần trong đó nguyên nhân, xác thực bởi vì ma môn bên trong người làm việc phong túng, làm nhiều việc ác. Nhưng càng căn bản nguyên nhân, là ma công bị nhận định là Minh Vương truyền lại, chuyên môn nhiễu loạn nhân gian tà công. Lời đồn đại này không biết khởi nguyên từ khi nào, sớm đã thâm căn cố đế. Thậm chí không ít ma môn đệ tử cũng phụng Minh Vương là tổ sư, thiết đàn cũng phụng. Cho đến hôm nay, mọi người mới giật mình, nguyên lai đây hết thảy đều là hoang ngôn, một cái lừa gạt toàn bộ thế giới kinh thiên âm mưu. Căn bản cũng không có cái gì Minh Vương, đây chẳng qua là một kiểu lấy cớ, Hạo Thiên vì diệt trừ thiên hạ ma tu biên tạo lấy cớ. Ma môn, cùng Phật môn, Đạo môn, Nho gia mở dạng, đều là bắt nguồn từ thiên đạo phương pháp tu luyện. Nếu như thế gian thật có Minh Vương, như vậy Hạo Thiên chính là Minh Vương. Lời nói này, triệt để lật đổ đám người đối với ma môn phổ biến nhận biết. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, Kha Hạo Nhiên thực sự quá kinh người, 16 tuổi liền thành tựu lục địa kiếm tiên, so Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng nhanh hơn. Ta nguyên lai tưởng rằng Vô Danh cùng Mộ Ứng Hùng Thiên Phú đã là nhân gian đỉnh phong, không nghĩ tới nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên a. Một để ý thông, vạn lý đều là thông, nếu không có Tô tiên sinh nói toạc ra, thực sự khó mà tin được thế gian lại có như thế kỳ tài. Nguyên lai ma môn cũng không phải là theo như đồn đại tà ma ngoại đạo, chỉ vì cướp đoạt Hạo Thiên thế giới thiên địa linh khí, mới gặp Hạo Thiên trô vứt bỏ. Đa tạ Tô tiên sinh vì ta ma môn làm sáng tỏ, kể từ hôm nay, ma môn rốt cuộc có thể đường đường chính chính đứng ở thế gian. Đám người kích động sau khi, nhao nhao đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài, trong mắt tràn đầy chờ mong. 19 tuổi Kha Hạo Nhiên, rốt cục rời núi. Tính đến trước mắt, biểu hiện của hắn chỉ có thể nói là cả thế gian hiếm thấy thiên tài. Nhưng khoảng cách lục địa kiếm tiên bảng đứng đầu vinh quang, vẫn có một khoảng cách. Trong lòng mọi người đều tràn ngập hiếu kỳ, Kha Hạo Nhiên đến tột cùng là như thế nào dùng ngắn ngủi hơn 20 năm thời gian, nhất cử đăng đỉnh đương đại thứ nhất kiếm tiên vị trí. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ nhàng lay động quạt xếp, cũng không vòng vo, nói thẳng, Kha Hạo Nhiên bắt đầu hành tẩu giang hồ. Hắn nhập thế trạm thứ nhất, tự nhiên là cách thư viện gần nhất Trường An thành. Là một cái chừng 20 người trẻ tuổi, muốn đi nhất địa phương, tự nhiên cũng là Trường An thành bên trong địa phương náo nhiệt nhất. Thế là hắn đi tới Hồng Tụ Chiêu, một cái lấy tài múa văn danh thiên hạ phòng một chỗ. Ở chỗ này, hắn làm quen Hồng Tụ Chiêu phường chủ Giản mọi người, cũng gặp Giản mọi người muội muội Giản Tiếu Nhi. Chính như những tài tử giai nhân kia trong cố sự viết như thế, Kha Hạo Nhiên cái tính cách này nhảy thoát lãng tử, đối với Giản Tiếu Nhi vừa gặp đã cảm mến. Nhưng đoạn này tình duyên từ vừa mới bắt đầu liền nhất định khó mà viên mãn, dù là hắn là Kha Hạo Nhiên, cái kia thiên phú nghịch thiên Kha Hạo Nhiên. Thân là thư viện thiên hạ hành tẩu, Kha Hạo Nhiên tự nhiên không có khả năng sống lâu Trường An. Thế là tại Hồng Tụ Chiêu dừng lại một đoạn lúc nhật hậu, hắn liền cưỡi chính mình con lừa nhỏ, bước lên du lịch các nước lữ trình. Tại dọc theo con đường này, hắn gặp một vị khắc kinh thế chi tài, một vị Phật, đạo, ma ba đạo đều thông kỳ nhân, liên sanh tam thập nhị. Người này chính là Tô Mô lúc trước nói tới trăm năm khó gặp kỳ tài, có được vạn pháp giai thông tuyệt thế tài tình. Hắn là Hạo Thiên đạo Tây Lăng thần điện phán quyết đại thần quan, là Phật tông sơn môn hộ pháp, cũng là Ma tông đại tế ti, Phật đạo ma ba đạo đều có thành tích. Nếu không có Kha Hạo Nhiên, hắn tương lai nhất định có thể danh dương thiên hạ, tu Phật có thể thành Phật, nhập ma cũng có thể thành ma. Nhưng khi hắn nhìn thấy cái kia cưới lửa đen, lôi thôi lết hết, chân thối xuất mồ hôi vẫn yêu móc chân Kha Hạo Nhiên lúc, hắn luống cuống. Bởi vì hắn nhìn ra Kha Hạo Nhiên cái kia siêu phàm thoát tục thiên phú, chỉ cần Kha Hạo Nhiên tại, hắn liền vĩnh viễn không cách nào ra mặt. Đang ghen tị tâm điều khiển, liên sanh tam thập nhị bày ra một cái cực kỳ âm độc âm mưu. Hắn mời Hồng Tụ Chiêu tiến về Lạng Kha tự, tại Vu Lan tiết hiến múa, sau đó tại Vu Lan sẽ lên đại khai sát giới. Hắn giết Kha Hạo Nhiên Âu Yếm Giản Tiếu Nhi, cũng giết sạch trong thịnh hội tất cả tân khách, cũng đem tất cả chịu tội giao cho Đạo Môn. Lần này thảm án năm đó ở giang hồ chấn động lớn, nhưng bởi vì liên lụy Hạo Thiên Đạo, liền lại không người dám truy đến cùng. Nhưng mà liên sanh mưu kế có thể giấu giếm được người trong thiên hạ, nhưng không giấu giếm được Kha Hạo Nhiên. Nhìn thấu chân tướng Kha Hạo Nhiên, cười hắn tiểu hắc lư, một đường lao tới Ma Tông sân môn. Cái này Ma Tông tọa lạc ở trên Hoa Nguyên, đồng dạng là một cái truyền thừa ngàn năm thế lực. Từ một loại nào đó góc độ đến xem, Ma Tông cùng thư viện ở giữa đã từng có mấy phần nguồn gốc. Nhưng bây giờ Ma Tông sớm đã không bằng trước kia, gặp Kha Hạo Nhiên đằng đằng sát khí mà đến, tất cả cao thủ dốc toàn bộ lực lượng, bày ra phiền muộn ma trận. Tòa ma trận này chính là ngàn năm trước Ma Tông khai phái tổ sư một mình sáng tạo kinh thế kỳ trận, chuyên môn tất cảnh phía dưới không người có thể phá. Cưới lông đen con lửa giận mắng thương thiên mà đến Kha Hạo Nhiên, phát giác con đường phía trước bị ngăn trở, khắp núi loạn thạch nhất thời làm tâm hắn sinh chán ghét ác. Thế là hắn rút ra thanh cương kiếm, trong khoảnh khắc đem tòa này trong truyền thuyết Ma Tông đệ nhất đại trận chém làm mùi bặm. Như thế nào hóa giải trong lồng ngực phiền muộn? Trong lòng một cỗ Hạo Nhiên chính khí là đủ. Ngay tại một sát na kia, năm gần 25 tuổi Kha Hạo Nhiên đột phá tới đệ thất cảnh, trường sinh cảnh. Sau đó, hắn một người một kiếm xâm nhập Ma Tông sân môn, đem Ma Tông tất cả cao thủ đều tru diệt. Liền ngay cả Ma Tông bên trong cung phụng khối kia ý nghĩa phi phàm không có chữ địa, cũng bị Kha Hạo Nhiên tự tay khắc lên Kha Hạo Nhiên diệt Ma Tông nơi này vài cái chữ to. Chương 91 hủy diệt Ma Tông, chương 91 hủy diệt Ma Tông. Về phần liên sanh tam thập nhị, hắn mặc dù cũng mới tỉnh kinh diễm, nhưng căn bản không phải sau khi đột phá Kha Hạo Nhiên chi địch, mấy chiêu ở giữa liền bị đánh bại. Có thể Kha Hạo Nhiên cũng không lấy tính mệnh của hắn, chỉ vì hận ý đã sâu, giết hắn quá mức tùy tiện. Kha Hạo Nhiên biết rõ liên sanh tham sống sợ chết, lợi dụng Hạo Nhiên khí mô phỏng ra liên sanh đắc ý nhất phản lung đại trận, lấy đá xanh làm danh giới, lấy kiếm ấn là vết tường, đem liên sanh khốn tại bên trong ngọn núi cổ, ngày ngày tiếp nhận muốn chết không được giày vò. Mặc dù báo đại thù, nhưng mất đi tình cảm chân thành Kha Hạo Nhiên lại không có chút nào vui mừng, hồi thư viện sau liền một mực sầu não bất ức. Ung dung 20 năm đi qua, Kha Hạo Nhiên tu vi đã đạt đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Nhưng mà, đây cũng không phải là cực hạn của hắn, cũng không phải hắn gặp được cảnh giới bình cảnh. Chỉ vì hắn sớm đã vô địch tại thế gian, không người có thể kích thích hắn tiến thêm một bước độc lực. Nói cách khác, nếu có càng mạnh địch thủ xuất hiện, Kha Hạo Nhiên liền có thể trong nháy mắt phá cảnh, không chỉ phá nhất cảnh, mà là liên tiếp phá số cảnh, cho đến đánh bại địch thủ mới thôi. Đây cũng là Kha Hạo Nhiên, nghịch thiên mà đi Kha Hạo Nhiên, lục địa kiếm tiên bảng người thứ nhất, Kha Hạo Nhiên. T. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lập tức vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí thanh âm. Bọn hắn vốn cho là Hạo Thiên chính là Minh Vương, cái này tiên đạo bí văn đã đầy đủ rung động. Lại không nghĩ rằng Tô Trần ngay sau đó ném ra ngoài một cái càng lớn tạc đạn. Lạn đà tự Vu Lan sẽ huyết án, Hoa Nguyên Ma Tông diệt môn án. Hai cái này 20 năm qua từ đầu đến cuối không cách nào tra ra mê án, bị Tô Trần một phen triệt để lộ chân tướng. Năm đó Lạn đà tự Vu Lan sẽ huyết án, trên giang hồ từng nhắc lên Thao Thiên Ba Lan. Trận kia trong thịnh hội, đã chết đi rất nhiều đại nhân vật. vốn nên tra rõ đến cùng án mạng, các đại môn phái lại tại tra được manh mối sau im bặt mà dừng. Bởi vì tất cả chứng cứ cuối cùng đều chỉ hướng Hạo Thiên đạo môn. Từ đó về sau, lại không người dám truy xét đến đấy. Trên đời này vốn là không có tuyệt đối chính tả, chỉ có phân chia mạnh yếu, kẻ thắng làm vua. Như việc này liên lụy ma môn, cái kia tất nhiên vạn chúng lên án, không dung nhân lượng. Nhưng nếu hung thủ xuất từ Hạo Thiên đạo môn, tựa như cũng chưa bao giờ phát sinh qua bình thường. Thế là như vậy kinh thiên huyết án cũng liền lặng yên im lặng kết thúc. Cho đến hôm nay, chân tướng vừa rồi nổi lên mặt nước. Lạn Đạt tự Vu Lan sẽ thảm án, cùng Hạo Thiên đạo môn không có chút nào liên quan, toàn hệ Ma tông đại tế Ti Liên Sành Tam thập nhị một tay bày ra. Mà chân chính làm cho người kinh ngạc là, hắn nguyên bản mục tiêu lại chỉ là một cái không chút nào thu hút vũ nữ. Những cái kia tham dự Vu Lan biết các phái cao thủ, bất quá là dùng để che giấu chân tướng chôn cùng thôi. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ thì là đầu thứ hai bí văn. Ma tông thảm án diệt môn. Nếu như nói Lạn Đạt tự thảm kịch chấn động giang hồ, cái kia Ma tông diệt môn chính là rung động thiên hạ. Hoang Nguyên Ma tông, đây chính là truyền thừa ngàn năm quái vật khổng lồ. Vô số hoang nhân đem Ma tông phục làm chí cao vô thượng thánh môn, tu tập Ma tông lưu truyền xuống Ma công, môn đồ chi chúng, khí thế chi thịnh, tại đương đại trừ trong tông đứng hàng đầu. Nhưng mà dạng này một tòa uy chấn thiên hạ đại tông môn, lại tại trong vòng một đêm bị triệt để xóa đi, tung tích hoàn toàn không có. Ma tông sơn môn, nguyên bản chính là thế nhân khó mà thăm dò chi địa, bây giờ trở thành đúng nghĩa cấm địa, hoàn toàn biến mất tại thế gian. Nghe nói từng có người ý đồ tìm kiếm Ma tông di chỉ, nhưng thủy chung không cách nào tới gần. Cũng có người nói, Ma tông sơn môn đã bị Ma tông mạnh nhất trận pháp, phiền muộn ma trận phong tỏa, chỉ có trận pháp giải khai mới có thể tiến vào. Đến nay không người đặt chân trong đó, tự nhiên cũng liền không người biết được đến tột cùng là ai hủy diệt Ma tông. Việc này cũng trở thành đương đại bí ẩn lớn nhất một trong. Dù ai cũng không cách nào ngờ tới, vị kia phá hủy Ma tông ngàn năm cơ nghiệp, đúng là một tên chừng 20 người trẻ tuổi. 20 năm trước, năm gần 25 tuổi Kha Hạo Nhiên, độc thân đứng ở Ma tông sơn môn trước, một kiếm chém vào trường sinh cảnh, phá vỡ Ma tông vẫn lấy làm kiêu ngạo phiền muộn ma trận. Nếu không có xuất từ Tô Trần miệng, ai có thể tin tưởng đây là sự thực. Khi đó Kha Hạo Nhiên mới 25 tuổi. 25 tuổi trường sinh cảnh kiếm tiên, chỉ là ý nghĩ này cũng đủ để cho trong lòng người rung động. Cho dù như Lý Thuần Cương như vậy kinh diễm tuyệt luân nhân vật, cũng là tại 40 tuổi lúc, mượn nhờ Đông Ly Giang Hồ chín thành kiếm đạo khí vận, mới đạp phá trường sinh chi môn. Mà Lý Thuần Cương tiến cảnh đã bị coi là nhân gian cực hạn. So sánh với nhau, Kha Hạo Nhiên phá cảnh lại phảng phất trò đùa, không cần tích lũy, không cần bế quan, chỉ cần đánh công lại, liền có thể trực tiếp phá cảnh. Đây là cỡ nào ly kỳ, cỡ nào khó có thể tưởng tượng thiên phú. Thẳng đến lúc này, mọi người mới thật sự hiểu, vì sao Tô Trần nói Kha Hạo Nhiên là thiên hạ hành tẩu bên trong người mạnh nhất. Phần này chắc tuyệt tư chất, xác thực đã đạt tới không ai bằng, làm cho người sợ hãi tình trạng. Mà nhất mọi người khiếp sợ, là Tô Trần cuối cùng nói ra câu nói kia. Bây giờ Kha Hạo Nhiên, tu vi đã đạt đến trường sinh cảnh đỉnh phong. Mà cái này xa xa không phải cực hạn của hắn, chỉ cần gặp phải không cách nào chiến thắng cường địch, hắn liền có thể một đường phá cảnh mà lên. Trước đây Tô Trần từng nói Kha Hạo Nhiên thiên phú chắc tuyệt, tu luyện không có chút nào bình cảnh, đám người còn không hiểu ý nghĩa. Giờ phút này, bọn hắn đều hiểu. Võ đạo tu hành, càng là cao thâm càng khó đột phá, thiên nhân cảnh một bước một trọng thiên, địa tiên cảnh cần trèo lên cựu trọng thiên đài. Có thể tưởng tượng, về sau trường sinh cảnh chi lộ nhất định càng thêm gian nguy. Cho dù tu vi nhiều năm không có chút nào đột phá, cũng là cực kỳ bình thường sự tình. Nhưng cái này một thưởng thức, tại Kha Hạo Nhiên trên thân lại hoàn toàn mất đi hiệu lực. 16 tuổi nhập địa tiên, 19 tuổi hành tẩu giang hồ, 25 tuổi đăng lâm trường sinh, hủy diệt ma giáo, 45 tuổi liền đạt trường sinh cảnh đỉnh phong, thế gian không người có thể địch. Đây cũng là Kha Hạo Nhiên một đời, ngắn ngủi lại đủ để rung động lòng người một đời. Nếu nói lúc trước còn có người nghi vấn Kha Hạo Nhiên tuổi còn trẻ, dùng cái gì ổn thỏa kiếm tiên bảng đứng đầu, như vậy giờ phút này, trong sảnh tất cả nhân sĩ võ lâm, đối với Kha Hạo Nhiên chỉ còn thật sâu kính sợ. Tô Trần nói thoải mái thiên hạ, mà Kha Hạo Nhiên không thể nghi ngờ là trong miệng hắn lớn nhất chấn nhiếp lực nhân vật. Nếu như nói còn có một người có thể so sánh Kha Hạo Nhiên càng làm cho người ta e ngại, cái kia chỉ sợ cũng chỉ có thân ở thần quốc Hạo Thiên. Cũng không ít người âm thầm suy đoán, nếu Kha Hạo Nhiên một đường phá cảnh vô địch, vậy hắn như cùng Hạo Thiên một trận chiến, thắng bại như thế nào? Liêu Bách lấy chiến thiên nổi tiếng, Kha Hạo Nhiên thì lại lấy nghịch thiên chứ danh. Không biết Hạo Thiên nghe nói hai người này tên, lại sẽ sinh ra hàn ý trong lòng. Ngắn ngủi trầm mặc sau, trong sảnh đám người bắt đầu thấp giọng nghị luận, Lạn Kha tự Vu Lan sẽ huyết án chân tướng rốt cục công bố, không nghĩ tới hết thảy đều là liên xanh âm mưu. Đúng vậy à, lúc đó cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là Hạo Thiên đạo môn cách làm, may mắn Kha Hạo Nhiên mắt sáng như đuốc. Cái này Kha Hạo Nhiên mặc dù tính tình táo bạo, không câu nệ tiểu tiết, nhưng sức quan sát xác thực kinh người, liên xanh cũng coi là gặp gỡ khắc tinh. Liên xanh chỉ sợ cũng không ngờ tới, Kha Hạo Nhiên phá cảnh lại như uống nước giống như nhẹ nhõm, bằng không hắn sớm đã chết ở Ma tông sơn môn trước. Lửa đen đạp giang hồ, đơn kiếm diệt Ma tông, đây chính là kiếm tiên bảng đệ nhất Kha Hạo Nhiên sao? Cả đời chỉ tu một môn Hạo Nhiên kiếm pháp, chỉ cầm một thanh Hạo Nhiên kiếm, lại có thể quét ngang thiên hạ vô địch thủ, sau ngày hôm nay, Kha Hạo Nhiên tất danh chấn thiên hạ. Mạnh, quá mạnh. Cái này Kha Hạo Nhiên tuyệt đối là ta gặp qua người mạnh nhất, kiếm tiên bảng đứng đầu bảng hoàn toàn xứng đáng. Khó trách Tô tiên sinh gọi hắn là nghịch thiên, 45 tuổi liền đăng lâm trường sinh cảnh đỉnh phong, nhìn chung thiên hạ, cũng có tìm người thứ hai. Liêu Bách, A Thanh, Lý Trường Sinh mặc dù bại, lại cũng không oan, không phải bọn hắn không đủ mạnh, mà là Kha Hạo Nhiên sớm đã siêu thoát phàm tục. Ta hiện tại chỉ muốn biết một sự kiện, như Kha Hạo Nhiên khiêu chiến Hạo Thiên, ai mạnh hơn? Lầu 3 phía nam gian thứ 2 bao xương. Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt bọn người lên nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra chấn kinh. Tại kiếm tiên bảng đứng đầu bảng công bố trước đó, trong lòng bọn họ tràn đầy chờ mong. Dù sao tại cái này các phương vương triều nhân vật giang hồ rực rỡ hào quang thời khắc, Bắc Ly không thể nghi ngờ là phong quang vô hạn. Không chỉ có 4 vị kiếm tiên lên bảng, còn có từng vị hàng kiếm tiên bảng thứ 2 đã nhập trường sinh cảnh. Ở trong tình hình này, Bắc Ly giang hồ cơ hồ có thể vững vàng thiên hạ đệ nhất kiếm đạo chi địa. Nhưng bọn hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lại còn có Kha Hạo Nhiên như vậy người tiên. Có Kha Hạo Nhiên tại, cái nào giang hồ dám tự xưng kiếm đạo thứ nhất? Tiêu Sắt lắc đầu, lấy thiên tư của hắn, giờ phút này cũng bị Kha Hạo Nhiên chấn động đến cơ hồ chết lặng. Trong lúc vô tình thở dài nói, đúng là như thế. Đại đường trong chốn võ lâm chỉ có một vị kiếm tiên, có lẽ không gọi được đệ nhất kiếm thuật thánh địa, nhưng trừ đại đường bên ngoài, mặt khác vương triều võ lâm liền càng thêm không xứng. Lý do vô cùng đơn giản, vô luận mặt khác trong chốn võ lâm có bao nhiêu kiếm tiên, chung vào một chỗ cũng đánh không lại Kha Hạo Nhiên một người. Vẹn vẹn Kha Hạo Nhiên một người, liền đủ để địch nổi hé mở kiếm tiên bảng, thậm chí cả tâm kiếm tiên bảng. Lầu ba sườn đông cái thứ 7 nhã gian. Bạch Thanh Nhi kinh ngạc nói, cái kia Hoang Nguyên Ma Tông là bị Kha Hạo Nhiên chỗ tiêu diệt. Ta nhớ được sư phụ đã từng đề cập tới cái này Ma Tông. Loan Loan nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, một lát sau trực tiếp đứng dậy, hướng nhã gian đi ra ngoài. Lầu ba gần cửa sổ chỗ, Loan Loan như khói nhẹ giống như đứng lơ lửng trên không, một thân váy đen không gió từ dương, ngọc túc như sương, trong nháy mắt hấp dẫn toàn trường ánh mắt. Vạn chúng nhìn chăm chú phía dưới, Loan Loan nét miệng mỉm cười, yêu nhã mà ung dung nói ra, thiếp thân chính là Âm Quỷ phái Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên đệ tử Loan Loan, gặp qua Tô tiên sinh. Trước đây ở trên núi lúc, Loan Loan từng nhiều lần nghe sư phụ nhắc lên Hoang Nguyên Ma Tông, nói nơi đó cất giấu một cái liên quan tới ma đạo trung cực bí ẩn. Nhưng bởi vì Ma Tông hủy diệt, cái này trung cực chi bí cũng từ đây bị mai một, làm cho người cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Hôm nay nghe nói Tô tiên sinh đề cập này Ma Tông, Loan Loan thực sự khó mà ức chế trong lòng hiếu kỳ. Có thể xin mời Tô tiên sinh giải hoặc, cáo chi cái kia Ma Tông sơn môn bên trong là có hay không có ẩn tàng bí mật. Lời vừa nói ra, trong sảnh đám người càng là mừng rỡ. Đại Tùy Âm Quỷ phái, môn này phái tại các đại vương triều trong chốn võ lâm cũng rất có danh khí. Bởi vì Đại Tùy võ lâm chính là các triều công chính tà đối lập kịch liệt nhất chiến trường một trong, song vương cơ hồ thế bất lưỡng lập. Mà Âm Quỷ phái chính là gần vài chục năm nay Đại Tùy ma đạo đệ nhất đại tông, cùng chính đạo khôi thủ từ hàng tịnh trai đối chọi gay gắt. Bởi vậy các đại vương triều nhân sĩ võ lâm đối với Âm Quỷ phái cũng hơi có nghe thấy. Làm người khác chú ý nhất là, trước một khắc từ hàng tịnh trai thánh nữ sư Phi Huyền vừa mới hiện thân, giờ phút này Âm Quỷ phái thánh nữ cũng tới. Không ít Đại Tùy giang hồ nhân sĩ đã bắt đầu khẩn trương bất an. Chương 92 chí cao bạo vật chương 92 chí cao bạo vật mỗi khi chính tà truyền nhân đồng thời xuất hiện, thường thường mang ý nghĩa Đại Tùy võ lâm sắp nhấc lên lại một vòng chính tà chi tranh. Mà mặt khác vương triều người võ lâm thì càng để ý Loan Loan nói lên vấn đề. Ma tông sơn môn có dấu kinh thế chi bí. Cái tin đồn này cũng không phải là Âm Quỷ phái độc hữu, phàm là đã mấy trăm năm truyền thừa đỉnh cấp môn phái, cơ hồ đều có tương tự thuyết pháp. Nguyên nhân chính là như vậy, biết được Ma tông sơn môn bị hủy đằng sau, mới có nhiều người như vậy lao tới Hoang Nguyên, tìm kiếm Ma tông di chỉ. Đáng tiếc năm đó những cái kia tiến đến tìm kiếm Ma tông di tích người, hoặc là không thu hoạch được gì, hoặc là liền bị ngăn cản tại sơn môn bên ngoài. Ma tông sơn môn bên trong là có hay không có bí mật, đến nay không người biết được. Bây giờ nghe Loan Loan đặt câu hỏi, đám người nội tâm cũng nhao nhao dấy lên hứng thú, nhao nhao phụ họa theo đôi. Nhưng không ngờ giờ phút này đột nhiên nổi lên biến cố. Một nhã gian khác bên trong cũng đi ra một người, đứng ở lầu ba bên cột, cao giọng nói ra, tại Hạ Nhật Nguyệt Thần giáo giáo chủ Đồng Phương bất bại, gặp qua Tô tiên sinh. Lúc trước Tô tiên sinh bình luận, cái kia Kha Hạo Nhiên đã có trường sinh cảnh đỉnh phong tu vi, mà còn có khả năng tiếp tục đột phá. Nói như thế, chẳng lẽ cái này trường sinh cảnh cũng không phải là võ đạo cực hạn sao? Đệ thất cảnh trường sinh cảnh phía trên, phải chăng còn tồn tại đệ bát cảnh? Câu nói này vừa ra, toàn bộ phòng lớn lần nữa nhấc lên gợn sóng. Đồng Phương bất bại. Nghe được cái tên này, không ít đại minh võ lâm hiệp sĩ cũng không ngồi yên nữa. 10 năm gần đây đến, Đồng Phương bất bại cùng Tây Môn Suy Tuyết chính là trên giang hồ thanh danh thịnh nhất hai vị thanh niên tài tuấn. Thậm chí ngay cả rất nhiều đến từ mặt khác vương triều nhân sĩ giang hồ cũng sớm có nghe thấy. Lúc này đám người nhao nhao đưa ánh mắt về phía Đồng Phương bất bại, trong mắt đều là hiện lên một tia kinh diễm. Đồng Phương bất bại tướng mạo không chút nào kém hơn Loan Loan, thiếu chút hứa linh động, lại nhiều hơn mấy phần lăng lệ cùng ý thế. Mà hắn nói lên vấn đề này, đồng dạng khiên động ở đây các vị hiệp sĩ tâm. Tại Tô Trần giảng trước khi nói, đại đa số người trong giang hồ thậm chí chưa từng nghe nói địa tiên cảnh, chỉ cho là thiên nhân cảnh chính là võ đạo trung cực. Về sau mới hiểu, còn có siêu việt hạo thiên cho phép đệ lục cảnh, địa tiên cảnh, cùng là hạo thiên chỗ không dung đệ thất cảnh, trường sinh cảnh. Mẹn mẹn từ hạo thiên đối với trường sinh cảnh tiên kỵ trình độ, liền có thể biết cảnh này cường đại dường nào. Cũng bởi vậy, cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, đệ thất cảnh trường sinh cảnh chính là võ đạo đỉnh phong. Nhưng hôm nay Tô Trần một phen phân tích lại mọi người sinh ra dao động. Kha Hạo Nhiên mặc dù đã bước vào trường sinh cảnh chi đỉnh, lại vẫn có thể tiếp tục đột phá, đây có phải hay không mang ý nghĩa đệ thất cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng. Tin tức này thực sự quá mức rung động. Đệ thất cảnh cường giả đã thế gian hiếm thấy, cái kia đệ bát cảnh lại nên cảnh giới cỡ nào? Nghĩ đến đây, không ít người nhao nhao lên tiếng phụ họa, hy vọng Tô Trần có thể vì mọi người giải tỏa nghi vấn giải thích nghi ngờ. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất trong dạng. Lão Hoàng kinh ngạc nói ra, không nghĩ tới nhiều như vậy mà môn cao thủ lại lặng yên không một tiếng động đi tới Tử Kim lâu, như việc này truyền đi, sợ rằng sẽ nhấc lên không nhỏ phong ba. Tại phương thế giới này, ma môn tại các đại trong giang hồ thanh danh cực kém, Đông Ly giang hồ cũng không ngoại lệ. Phàm là có ma môn hiện thân chỗ, cơ hồ đều sẽ có chính nghĩa chi sĩ hô to vây quét. Khương Đình hừ nhẹ nói, có phải hay không cao thủ còn không rõ ràng lắm, nhưng đúng là mấy vị giai nhân tuyệt sắc, người nào đó con mắt đều nhìn ngây người. Lão Hoàng nghe vậy nhìn về phía Từ Phụng Niên, quả nhiên gặp hắn chính mục không chuyển con ngươi mà nhìn chằm chằm vào Loan Loan, không khỏi ho nhẹ một tiếng. Từ Phụng Niên lấy lại tinh thần, thở dài, ta cũng không phải ham sắc đẹp, mà là đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, Trấn Bắc Thành sau đó chỉ sợ muốn náo nhiệt lên. Lão Hoàng nghi hoặc hỏi, thiếu gia nói chính là có ý tứ gì? Từ Phụng Niên nói ra, lúc trước cái kia Thiên Ngoại Thiên Ma giáo thiếu chủ Diệp An thế hiện thân tử kim lâu, còn không tính cái vấn đề lớn gì. Nhưng nếu Tô tiên sinh thật tiết lộ Ma tông sơn môn bí mật, vậy coi như muốn nhấc lên sóng to gió lớn. Lão Hoàng cũng không phải là người ngu dốt, hơi chút suy tư liền minh bạch Từ Phụng Niên ý tứ, cả kinh nói, ta vậy mà không để ý đến điểm này, chúng ta Trấn Bắc Thành thế nhưng là thông hướng Hoang Nguyên biên phòng trọng địa. Năm đó Từ Hiểu Thụ phong Bắc Lương Vương, bên trong một cái nhiệm vụ chính là trở thành Đông Ly hoàng triều chống cự ngoại địch bình chướng. Bởi vậy, tòa này Trấn Bắc Thành kết nối với 10 cái vương triều cùng dị tộc, trong đó liền bao quát Hoang Nguyên ở bên trong. Nếu là Ma tông sơn môn bên trong thật có dấu trọng đại bí mật, thế tất sẽ dẫn tới thế lực khắp nơi cao thủ thể tụ. Mà bọn hắn nếu muốn tiến vào Hoang Nguyên, tất nhiên trước tiên phải ở Trấn Bắc Thành tiến hành thiết tế. Đến lúc đó Bắc Lương Thành coi như thật thành các phương cao thủ tụ tập chi địa, chỉ sợ 600. Không 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 Bắc Lương thiết kỵ cũng ép không được trận thế này. Từ Phụng Niên chỉ là nhẹ nhàng lắc đầu, cũng không ứng thanh. Trong lòng của hắn nghĩ, so lão hoàng thấy còn muốn sâu xa. Đối với Ma tông động tâm tuyệt không vẹn vẹn chỉ có Trung Nguyên các đại môn phái, Hoang Nhân bên kia chỉ sợ so với Trung Nguyên còn muốn hưng phấn mấy phần. Hắn hiện tại duy nhất kỳ vọng chính là Ma tông sơn môn bên trong bí ẩn đừng quá mức rung động lòng người. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần thản nhiên phẩm thanh trà, trong hai đều là giang hồ hai phái hảo kiệt ồn ào. Một phái muốn làm rõ ràng Ma tông sơn môn phải chăng ẩn giấu đi trung cực huyền bí, một phái thì muốn thăm dò trường sinh cảnh phía trên phải chăng còn tồn tại tầng thứ cao hơn. Mà loại này tranh chấp chính mang ý nghĩa liên tục không ngừng dâng lên điểm nhân khí, Tô Trần tự nhiên vui với nhìn thấy. Thẳng đến đám người huyên náo có chút lắng lại, Tô Trần lúc này mới buông xuống chén trà, chậm rãi mở miệng nói, hai vấn đề này kỳ thật có thể hợp lại là một. Cái này Ma tông sơn môn bên trong hoàn toàn chính xác có dấu một cái kinh thiên bí văn. Thế nhân đều biết Hoang Nguyên Ma tông sáng lập ngàn năm, căn cơ thâm hậu, cường giả như mây. Lại chưa có người biết, cái này Hoang Nguyên Ma tông người sáng lập chính là ngàn năm trước Tây Lăng thần điện bên trong một vị đại thần quan. Hạo Thiên đạo môn làm Hạo Thiên ở nhân gian nhất kiên định thủ hộ giả, tự nhiên nắm giữ rất nhiều thế nhân chỗ không biết Hạo Thiên bí mật. Vị kia đại thần quan chính là mượn nhờ Tây Lăng thần điện bên trong một kiện thần trí cao khí, nhìn thấy có quan hệ Hạo Thiên âm u một mặt. Thế là hắn mang theo chạy món kia thần khí một bộ phận, rời bỏ Tây Lăng thần điện, tại Hoang Nguyên chỗ sâu sáng lập Ma tông. Cũng đem hắn biết hết thể bí mật, lấy nhằm vẽ hình thức khắc họa tại Ma tông sơn môn bên trong trên vách đá. Về phần những bí ẩn này nội dung, trực chỉ Hạo Thiên thế giới bản chất, cực kỳ thâm ảo, nơi đây không tiện tường thuật. Chư vị nếu có hào hứng, có thể tại một tháng sau lại đến Tử Kim lâu. Đến lúc đó Tô Mỗ đem bắt chức lục địa kiếm tiên bảng, tuyên bố một quyển vô thượng chân ma bảng, bày ra thế gian tất cả địa tiên cảnh phía trên ma đạo cao thủ. Chư vị quan tâm Ma tông sơn môn bên trong trung cực bí mật, đến lúc đó cũng đem cùng nhau công bố. Mà chư vị muốn thăm dò võ đạo đệ thất cảnh phía trên phải chăng còn có cảnh giới, đến lúc đó cũng sẽ có đáp án. Bởi vì ma môn phương thức tu luyện tính đặc thù, thiên hạ các tông phái bên trong lấy ma môn bước vào đệ thất cảnh cường giả nhiều nhất. Thí dụ như Tiền Văn chỗ sách vị kia muốn san bằng giang hồ người Hán trường sinh ma đầu, cùng vị kia sống 2000 năm ma đạo cự phách, đều là thuộc ma môn đỉnh tiêm cao thủ. Thậm chí trong truyền thuyết đệ bắt cảnh ma thần, ma môn bên trong cũng có người từng chạm đến. Đây hết thảy đều đem tại hạ đồng thời vô thượng chân ma bảng bên trong đem ra công khai. Ầm vang nổ tung. Từ Kim lâu trong đại sảnh, mọi người đều lâm vào trước nay chưa có chấn động. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Loan Loan cùng Đông Phương Bất Bại đề ra hai vấn đề, lại liên lụy ra như vậy kinh thiên nội tình, thậm chí đã không có khả năng xưng là kinh thiên, quả thực là đem trời lật ngược một góc. Uy trấn Hoang Nguyên ngàn năm Ma tông, lại nguồn gốc từ Tây Lăng thần điện một vị phản bội chạy trốn đại thần quan. Thế gian này, còn có thể có so đây càng làm cho người kinh hãi sự tình. Nếu như chỉ là bình thường chính đạo cao thủ phản giáo ngược lại cũng thôi, nhưng Tây Lăng thần điện thế nhưng là thân thiết nhất Hạo Thiên, thuần túy nhất quang minh đấy địa phương. Ngay cả nơi này đại thần quan đều có thể phản bội Hạo Thiên, cũng sáng tạo Hạo Thiên không thể nhất dễ dàng tha thứ Ma tông, ở trong đó lộ ra tin tức cũng quá nhiều. Rất rõ ràng Hạo Thiên cũng không phải là thuần túy quang minh, sẽ liên lạc lại lên Hạo Thiên tức là Minh Vương truyền ôn, càng làm cho đám người cảm thấy cất giấu trong đó quá nhiều bí ẩn không muốn người biết. Mà càng nhiều người chú ý chính là đại thần quan từ Tây Lăng thần điện mang đi trí cao bảo vật, ở trong đó cực khả năng có dấu Hạo Thiên trung cực bí mật. Mà hết thảy này hết thảy đều bị vùi lấp tại Ma tông sơn môn mảnh phế tích kia phía dưới. Nếu như nói bí mật này chỉ là để đám người cảm thấy khiếp sợ nói, như vậy một tin tức khác thì triệt để bọn hắn điên cuồng. Vô thượng chân ma bảng, kế lục địa kiếm tiên bảng đằng sau, phần thứ hai Cửu Châu bảng danh sách cũng xuất hiện, mà lại chỗ hàng đều là nhất bị thiên hạ chỗ không dung ma đạo cao nhân. Chỉ có địa tiên cảnh trở lên đại ma mới có tư cách lên bảng. Mà làm người khác chú ý nhất là Tô Trần chỗ lộ ra manh mối. Bởi vì ma đạo phương thức tu luyện tính đặc thù, là tất cả trong môn phái đệ thất cảnh cao thủ nhiều nhất. Tỷ như đại hán giang hồ trước mắt đã biết đã có hai người, mà toàn bộ lục địa kiếm tiên bảng bên trên, đặt tới đệ thất cảnh trưởng sinh cảnh cũng bất quá ba người mà thôi. Bởi vậy đủ để nhìn ra, trên đời này ẩn giấu đi bao nhiêu ma đạo đỉnh tiêm cao thủ. Mà làm người ta sợ hãi nhất chính là tại những này chân ma bên trong lại vẫn tồn tại siêu việt đệ thất cảnh trường sinh cảnh tồn tại. Dù là kinh tài tuyệt diễm như Kha Hạo Nhiên đứng hàng kiếm tiên bảng đứng đầu, tu vi cũng bất quá là trường sinh cảnh đỉnh phong mà thôi. Có thể nghĩ siêu việt đệ thất cảnh đệ bát cảnh đáng sợ đến cỡ nào, thậm chí ngay cả Tô Trần đều gọi là ma thần. Một tháng sau, tất cả bí ẩn đều sẽ tại một tháng sau vô thượng chân ma bảng công bố. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao kích động nghị luận lên, trời ạ, ta không nghe lầm chứ? Hoang Nguyên Ma Tông lại là Tây Lăng Thần Điện phản bội chạy trốn đại thần quan thành lập. Cái này Tây Lăng Thần Điện quả nhiên cũng không phải là hoàn toàn quan minh, ngay cả trong đó đại thần quan đều phản bội cũng thành lập ma môn, phía sau nguyên nhân ý vị sâu xa. Khó trách 1000 năm này đến Tây Lăng Thần Điện cùng Hoang Nguyên Ma Tông một mực lẫn nhau đối địch, liều chết chém giết, song phương rõ ràng là thủ truyền tiếp. Ta chỉ muốn biết vị kia Tây Lăng đại thần quan đến cùng từ thần điện mang đi cái gì chí cao bảo vật, Ma Tông Sơn môn bên trong bích họa lại ý vị như thế nào. Điên rồi điên rồi. Tô tiên sinh những lời này, quả thực là muốn lật tung ngày qua, quá kinh người. Không nghĩ tới trên đời thật có siêu việt đệ thất cảnh đệ bát cảnh cường giả, ngay cả đệ thất cảnh thiên nhân đại trưởng sinh, cũng không phải võ đạo điểm cuối cùng. Ta hôm nay cuối cùng minh bạch cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Đệ thất cảnh không phải điểm cuối cùng, còn có đệ bát cảnh ma thần tồn tại. Chương 93 thái giám bên trong cao nhân chương 93 thái giám bên trong cao nhân quả nhiên cùng ta đoán được một dạng, mặc dù thiên hạ vây quét ma môn, nhưng ma môn cao thủ số lượng lại là nhiều nhất, kỳ tiếp theo chân ma bảng tuyệt đối đặc sắc. Nếu quả thật như Tô tiên sinh nói tới, ma môn đệ thất cảnh cường giả viễn siêu môn phái khác, vậy cái này phần vô thượng chân ma bảng chỉ sợ so lục địa kiếm tiên bảng còn muốn đáng sợ. Bình điểm thế gian ma đạo cao thủ sao? Vậy ta đây vị ma giáo môn đồ coi như tuyệt không thể bỏ qua. Tiếp xuống một tháng, ta ngay tại trấn Bắc thành ăn ra. Trời ạ, tha cho ta đi, kỳ tiếp theo lại là vô thượng chân ma bảng, cái này khiến ta đi như thế nào đến mở. Nếu ai rời đi trấn Bắc thành người đó là đồ đần, kỳ tiếp theo vô thượng chân ma bảng nhất định sẽ nhấc lên kinh thiên bận sóng, cả thế gian ma đạo cao nhân đều muốn chạy đến. Ta chỉ muốn biết, người trong truyền thuyết kia đệ bắt cánh mạ thần đến tuột cùng là ai, lại có cỡ nào kinh thiên động địa thần thông. Lầu ba lan can bên cạnh. Loan Loan ánh mắt khẽ nhúc đích, không nghĩ tới sẽ có được dạng này đáp án. Ma tông trong ngọn núi ẩn giấu chân tướng, so năm đó Trúc Ngọc Nghiên suy đoán còn muốn dọa người, vậy mà liên lụy đến Tây Lăng Thần Điện cùng Hạo Thiên Trung Cực cơ mật. Đa tạ Tô tiên sinh chỉ điểm. Loan Loan nhẹ nhàng cười một tiếng, lập tức quay người hướng Bao Xương đi đến. Trong nội tâm nàng sớm đã quyết định chủ ý, kỳ này bình thư vừa kết thúc, nàng liền lập tức trở về Âm Quỷ phái, đem đây hết thảy nói cho Trúc Ngọc Nghiên. Sau đó do Trúc Ngọc Nghiên tự mình dẫn đội, đến đây Tử Kim lâu tỏa trấn. Kỳ tiếp theo vô thượng chân ma bảng lợi bình, tất nhiên sẽ để lộ đại lượng ma đạo bí ẩn. Đến lúc đó chỉ cần bắt được bên trong một cái điểm mấu chốt, Âm Quỷ phái liền có thể nhảy lên một cái, triệt để áp chế Tử Hàng Tịch trai. Lầu ba sườn tây cái thứ 7 Bao Xương. Hầu Hi Bạch lắc đầu nói, Tô tiên sinh quả nhiên nói lời kinh người, nếu kỳ tiếp theo muốn tuyên bố vô thượng chân ma bảng, ta cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Sư Phi Huyên lông mày cau lại, trên mặt hiện ra thật sâu sầu lo. Ma môn chân chính thực lực vừa xa khỏi tưởng tượng của nàng, lại là các tông phái bên trong đệ thất cảnh cường giả nhiều nhất môn phái, thậm chí còn có đệ bát cảnh mạ thần tồn tại. Đôi này Phật môn tới nói, hiển nhiên không phải một tin tức tốt. Trong nội tâm nàng cũng đã quyết định, nhất định phải đem việc này bẩm báo Phạn Thanh Tuệ. Một cái đại tùy vương triều hưng suy, tại chính tà chi tranh, người thiên đại chiến trước mặt, căn bản không đáng giá nhắc tới. Lầu ba phía nam cái thứ 2 Bao Xương. Đệ bát cảnh mạ thần. Ta còn tưởng rằng Kha Hạo Nhiên đã là nhân gian mạnh nhất, không nghĩ tới ma môn bên trong lại vẫn cất giấu đệ bát cảnh cao thủ tuyệt thế. Lôi Vô Kiệt trận to hai mắt, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nói ra. Đường Liên lắc đầu thở dài, chúng ta trước đó chỉ cực hạn tại Bắc Ly giang hồ, cường giả chân chính phần lớn ẩn mà không lộ, xác thực quá hết ngồi đáy giếng. Vô Tâm cười nói, vô thượng chân ma bảng, thú vị, xem ra ta có thể đợi lâu ở chỗ này một tháng. Tiêu Sắt nói ra, thân phận của ngươi đã bại lộ, sau đó khẳng định sẽ có các phương cường địch tới cửa, đi cùng ở, chỉ sợ không phải do ngươi làm chủ. Cường địch, ngươi nói là thiên ngoại thiên người, hay là Bắc Ly thế lực khác? Tiếp xuống trấn Bắc Thành, nhất định hội tụ thiên hạ phong vân, không có địa tiên cảnh tu vi người cũng dám sức mạnh. Nếu là những người kia dám ở trấn Bắc Thành náo sự, chỉ sợ ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Vô Tâm ngữ khí hời hợt nói ra. Tiêu Sắt trầm tư một lát, vậy mà cảm thấy lời nói này đến rất có đạo lý. Theo bản kỳ bình thư nội dung truyền bá ra, trấn Bắc Thành thế tất sẽ trở thành toàn bộ thiên hạ trung tâm phong bạo. Thậm chí Hạo Thiên đạo môn người đều có khả năng hiện thân. Về phần những cái kia thiên ngoại thiên ma giáo hạng người, có mạnh đến đâu cũng chưa chắc có địa tiên cảnh tu vi. Nếu là dám can đảm hành động thiếu suy nghĩ, tùy tiện một thế lực cũng có thể đem bọn hắn triệt để diệt trừ. Nguyên nhân chính là như vậy, cái này hỗn loạn không chịu nổi trấn Bắc Thành, ngược lại thành vô tâm lý tưởng nhất chỗ ẩn thân. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần nhàn nhã thưởng thức thanh trà, thẳng đến trong sảnh dần dần an tĩnh lại, mới chậm rãi mở miệng nói ra, lục địa kiếm tiên bảng danh sách đã toàn bộ công bố. Sau đó, tiến vào bảng kỳ bình luận cái thứ 2 chủ đề, kiểm kê thiên hạ thái giám cao thủ. Mọi người đều biết, người tập võ thường thường không nhận pháp luật kỷ cương ước thúc, nhưng từ xưa đến nay, lại rất ít có giang hồ cường giả dám xông vào nhập hoàng cung náo sự. Dạng này gan to bằng trời người cũng không phải là không có, nhưng có thể bình yên thoát thân có thể đếm được trên đầu ngón tay, phần lớn kết cục bi thảm. Bởi vậy, mặc dù người trong giang hồ không muốn thụ hoàng triều luật pháp ước thúc, nhưng đối với hoàng cung cấm địa, trong lòng vẫn có mấy phần kiêng kỵ. Nói nguyên nhân, một phương diện ở chỗ trong hoàng cung cao thủ tụ tập, cấm quân thị vệ đông đảo, một phương diện khác chính là những thái giám kia bên trong cao nhân. Đương nhiên, nơi này chỉ cao thủ là hạn định ở thế tục võ đạo phạm chủ, tức võ đạo ngũ cảnh bên trong. Nếu là đột phá ngũ cảnh, bước vào đệ lục cảnh địa tiên chi cảnh, vậy liền có thể tùy ý xuất nhập các đại hoàng triều cấm cung. Tỷ như trước đó đề cập tới rất nhiều kiếm tiên, như Tuyết Tháng kiếm tiên Lý Hàn Yiye, Cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương, Mộ Ứng Hùng các loại, đều có độc sông hoàng cung kinh lịch. Nhưng thế gian lục địa thần tiên trung quy là phượng mao lân giác, lại cực ít hiện thân giang hồ, bởi vậy có thể tạm thời không cho thảo luận. đơn thuần võ đạo ngũ cảnh bên trong, các đại hoàng triều bên trong thái giám cao thủ số lượng liền đã không thể khinh thường. Về phần ngũ cảnh phía trên, bước vào lục địa thần tiên cảnh thái giám cũng có 2 vị. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại sảnh lần nữa bộc phát ra một tràng thốt lên thanh âm. Mọi người tại đây đối với các đại hoàng triều bên trong những thái giám kia cao thủ đều là tràn ngập tò mò. Dù sao đây là một cái rất dễ bị sơ sót bí ẩn quân thể. Mà nghe xong Tô Trần phía sau nói tới, đám người càng là không khỏi sinh ra hàn ý trong lòng. Không chỉ có ngũ cảnh bên trong thái giám cao thủ đông đảo, thậm chí còn có 2 người đạt đến lục địa thần tiên cảnh. Cái này không thể nghi ngờ làm cho người rung động phi thường. Đừng nhìn lục địa kiếm tiên bảng khoảng chừng 20 vị, nhưng bọn hắn phân tán ở các đại hoàng triều bên trong, mỗi một hướng trong giang hồ đều lắc đắc không có mấy. Nhưng hôm nay Tô Trần lại nói cho đám người, đương đại lại còn có 2 tên thái giám đưa thân lục địa thần tiên hàng ngũ, có thể nào không để cho đám người chấn kinh bạt phần. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh nghị luận ầm ĩ, ta trời, trên đời này lại còn có 2 vị lục địa thần tiên cảnh thái giám. Ta còn tưởng rằng đại tốn vị kia thái giám võ hoàng đã là thái giám bên trong đăng phong tạo cực tồn tại, quả nhiên là sơn ngoại hữu sơn, nhân ngoại hữu nhân a. Thú vị, thật muốn nhìn xem chúng ta hoàng triều có hay không thái giám có thể leo lên bằng này. Chiếu nhìn như vậy, thái giám này bảng cạnh tranh cũng tương đối kịch liệt, chỉ sợ ngay cả thiên nhân cảnh trở xuống thái giám đều khó mà lên bảng. Võ đạo ngũ cảnh bên trong, thiên nhân cảnh đã là đỉnh phong chi cảnh, mà thái giám bên trong không chỉ có thiên nhân cảnh đông đảo, lại còn có lục địa thần tiên tọa trấn, khó trách người trong giang hồ không dám tự tiện xông vào hoàng cung. Lầu 3 sườn tây thứ 9 phòng. Phù Tô trong mắt lóe ra ánh sáng nóng bỏng, trong lòng đã dấy lên đấu trí. Hắn mục đích của chuyến này chính là vì khắp nơi tìm thiên hạ quan trường đỉnh tiêm cao thủ. Nói chính xác hơn, hắn chân chính truy tìm là vị kia trong truyền thuyết chịu phục mà sinh, cùng quốc cộng tổn trường sinh hoạt quan. Nếu như hắn phỏng đoán không sai, người này cực khả năng nắm giữ lấy loại thứ 3 trường sinh chi pháp. Trước mắt thế gian biết 2 loại trường sinh chi đạo, vô luận là tu luyện tiên gia bí thuật hay là dung hợp thần thú huyết mạch, đều là không phải chuyện dễ, khó mà với tới. Nguyên nhân chính là như vậy, Phù Tô đối với vị này trường sinh lão hoạn quan sở tu chi thuật tràn ngập chờ mong. Đếm hết thiên hạ quan trường cường giả, vị yêu tất nhiên trên bảng nổi danh đi. Để cho ta xem hắn bây giờ đạt đến cảnh giới cỡ nào. Trương Hàm thấp giọng nỉ non, trong đầu hiện ra một đạo như ưu linh thân ảnh. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần ánh mắt đảo qua toàn trường, cũng không nhiều làm nền, đi thẳng vào vấn đề nói ra. Sau đó, ta trước lời bình lần này trên bảng danh sách trước 2 vị đỉnh tiêm hoạn quan. Hoạn quan cao thủ bảng người thứ 10, Tào Chính Tuần. Người này chính là Đại Minh Vương Triều Đông Sưởng Phó Hán Đốc, tại Đại Minh giang hồ bên trong uy danh hiển hách, chết ở trong tay hắn võ lâm cao thủ nhiều vô số kể. Mà hắn tu tập công pháp cũng cực kỳ đặc thù, chính là một môn nhất định phải bảo trì nguyên dương không tiết thiên cương đồng tử công. Môn công pháp này có thể nói cùng hoạn quan thể chất hoàn mỹ phù hợp, hầu như không tồn tại tẩu hỏa nhập ma chi hiểm. Tào Chính Tuần khổ tu công này hơn 50 năm, nội lực thâm hậu giống như sơn nhạc, gần như kim cương bất hoại chi cảnh. Bây giờ, tu vi của hắn đã đạt thiên nhân cảnh đệ tứ trọng thiên, trong giang hồ tuyệt đại đa số cao thủ thành danh, thực lực đều là kém thứ nhất chủ. Nguyên nhân chính là như vậy, Đông Sưởng Thiên Tử chỗ đến, các đại môn phái cao thủ đều là nhượng bộ lui binh. Cho nên tổng hợp suy tính, 3 hàng là hoạn quan cao thủ bảng người thứ 10. Hoạn quan cao thủ bảng vị thứ 9, Cẩm Thiên. Người này chính là Bắc Ly Hoàng Triều nội đình ngũ đại giám một trong trưởng hương lớn giám. Nếu bàn về các đại trong vương triều ai nặng nhất dùng hoạn quan, Bắc Ly Hoàng Triều hẳn là một trong số đó. Mỗi một thời đại Bắc Ly Hoàng đế đăng cơ, bên người đều sẽ có 5 vị địa vị tôn sùng nhất hoạn quan, hợp xưng ngũ đại giám. Theo thứ tự là trưởng quản chuyện quốc Ngọc Tỷ trưởng ấn lớn giám, chấp trưởng trấn quốc thần kiếm trưởng kiếm lớn giám, phụ trách luật pháp điện tịch trưởng sách lớn giám, trưởng cầm thanh hoa hương lô trưởng hương lớn giám, cùng địa vị nhất tôn hoàng đế tiếp thân thư đồng lớn giám. Mỗi một thời đại ngũ đại giám đều là triều chính trong ngoài người người kính trọng thiên tử cẩn thận, dù cho là nhất phẩm đại quan cũng không dám tùy tiện trêu chọc, có thể thấy được nó được sủng ái chi sâu. Nhưng cùng lúc, Bắc Ly Hoàng Triều cũng là đối với hoạn quan nhất là khắc nghiệt một cái vương triều. Bởi vì ngũ đại giám tay cầm quyền cao, thường liên lụy triều đình phân tranh, bởi vậy hoàng thất có một không thành văn quy định, ngũ đại giám cần làm đầu đế túc trực bên linh cứu. Mục đích chính là phòng ngừa một đời trước ngũ đại giám tại tân hoàng đăng cơ sau nhiễu loạn triều chính. Lại đến nói một chút vị này trưởng hương lớn giám Cẩm Thiên. Hắn nguyên bản xuất thân giang hồ, bản danh Thẩm Tĩnh Chu, 17 tuổi bước vào giang hồ, ít có đi thủ, người sừng phong tuyết kiếm. Sau gián tiếp vào cùng, trở thành ngũ đại giám một trong trưởng hương lớn giám, bây giờ tu vi đã đạt thiên nhân cảnh đệ tứ trọng thiên đỉnh phong. Tay phải chấp sát phạt chi kiếm, vừa ra khỏi vỏ liền phong tuyết tàn lụi, tay trái cầm từ bi Phật châu, vuốt khẽ ở giữa, hồn tán phách diện. Đây cũng là trưởng hương lớn giám Cẩm Thiên, trên danh nghĩa trưởng quản hương hỏa, kỳ thực chiến lược kinh người, đã có cùng thiên nhân cảnh đệ ngũ trọng cao thủ lực lượng chống lại. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào thái giám cao thủ bảng vị thứ 9. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong đại điện lại lần nữa nhấc lên sóng to gió lớn. Chương 94 phát rồ cử động, chương 94 phát rồ cử động kích động nhất, chính là đến từ Đại Minh Hoàng Triều cùng Bắc Ly Hoàng Triều nhân sĩ giang hồ. Đông Sưởng số 2 người cầm quyền Tào Chính Tuần, Trường Hương lớn giám Cẩm Thiên. 2 người này tuy là thiên hoạn, lại tại trong chốn võ lâm được hưởng hung danh lan xa danh vọng. Bây giờ leo lên thái giám bảng xếp hạng, càng là làm cho người đối bọn hắn lòng sinh mấy phần kính sợ. Về phần mặt khác hoàng triều người giang hồ, thì là ôm xem náo nhiệt tâm tính, nhao nhao nghị luận, quá mạnh. Đã sớm nghe nói Đông Sưởng người tài ba xuất hiện lớp lớp, quả nhiên danh bất hư truyền, cái này Tào Chính Tuần tu vi đã tới thiên nhân cảnh trung kỳ. Khó trách năm đó Diệp Cô Thành ám sát hoàng đế không có kết quả sau không có lựa chọn đảo vòng, Đại Minh Sưởng vệ cao thủ nhiều như mây, hắn căn bản không trốn thoát được. Quả nhiên chỉ có lục địa thần tiên mới có thể chân chính đem hoàng cung như không có gì, bình thường thiên nhân cảnh cao thủ muốn xông hoàng thành, không khác tự tìm đường chết. Bắc Ly hoàng triều ngũ đại giám thanh danh hiển hách, không nghĩ tới phía sau còn có bực này điều bí ẩn, cũng coi là thân bất do kỷ người đáng thương. Bắc Ly hoàng đế quyết định này ngược lại là anh minh, từ xưa đến nay hoạn quan tham gia vào chính sự ví dụ không ít, ngũ đại giám quyền thế quá nặng, xác thực nên tiến hành khống chế. Không sai, ta nghe nói bây giờ ngũ đại giám đã tham dự vào đảng phái chi tranh bên trong, riêng phần mình duy trì khác biệt hoàng tử. Lầu ba phía nam gian thứ hai bao xương, mới bất quá là thiên nhân cảnh đệ tứ trọng thiên tu vi. Trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ngũ đại giám bất quá cũng như vậy thôi. Lôi Vô Kiệt lắc đầu, mặt mũi tràn đầy xem thường nói. Tư Không Thiên Lạc gật đầu nói, hoàn toàn chính xác không tính là gì, muốn thu thập bọn hắn, ngươi động động ngón tay là đủ rồi. Hừ, không phải liền là thiên nhân cảnh trung kỳ sao? Ngươi chờ xem đi, ta rất nhanh liền có thể đột phá đến kiếm tiên chi cảnh. Lôi Vô Kiệt ý chí chiến đấu sục sôi nói, ngươi không phải nói muốn tới 40 tuổi mới thành kiếm tiên sao? Hiện tại còn rất sớm đi. Vô Tâm trêu chọc một câu. Bên cạnh Tiêu Sắt cũng không tham dự mấy người trêu ghẹo, mà là thần sắc nghiêm trọng, thấp giọng thì thầm, "Ngũ đại giám a." Hắn lại nhất thời quên bọn này cao thủ bí ẩn tồn tại. Năm đó hắn bị trục xuất kinh thành, không ít thế lực đều muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chấm dứt hậu hoạn. Nhưng mà lúc đó mới ra hoàng thành, có lá gan hạ thủ thế lực lắc đắc không có mấy, có thực lực càng là phượng mao lân giác. Bởi vậy hắn cho tới nay cũng không từng nghĩ đến tột cùng là ai phế đi hắn ẩn mạch. Mà bây giờ, trải qua Tô Trần một phen chỉ điểm, hắn chợt cảm thấy sáng tỏ thông suốt. "Ngũ đại giám." Cái này năm tên thái giám tuy là hoàng đế bên người cẩn thận, nhưng làm hoàng đế tin một bề người, tự nhiên khó thoát bị các phương hoàng tử lôi kéo vận mệnh. Nếu bọn họ đầu phục một vị nào đó hoàng tử, liền vô cùng có khả năng xuống tay với hắn. Bất quá, lấy cẩm tiên thực lực, còn chưa đủ lấy hoàn thành bực này đại sự. Nghe nói mỗi một thời đại ngũ đại giám bên trong, lấy thư đồng lớn giám thực lực mạnh nhất, nếu thật là hắn xuất thủ Tiêu Sắt thấp giọng tự nói, ánh mắt dần dần sáng tỏ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy, mình đã đụng chạm đến năm đó trận thảm án kia chân tướng. Sau đó, tiếp tục bình điểm hai vị đứng hàng bảng danh sách hoạn quan cao thủ. Hoạn quan cường giả bảng vị thứ 8, Mễ Thương Cung. Người này xuất từ Đại Tống Võ Lâm, sư theo Hoài Âm Hầu Trương Tiến Ngải, chính là Đại Tống trong hoàng cung tùy tùng đứng đầu, thâm thụ Đại Tống hoàng đế nể trọng. Trước đây Tô Mỗ Bình thuật Vi Thanh 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 thời điểm từng đề cập, Vi Thanh 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 cùng sư đem phong đao xương kiếm 1.001 thức áp xúc làm một chiêu, mệnh danh là thiên nhất. Hoài Âm Trương Hầu võ đạo nộ tính cũng không kém hơn người trước, đồng dạng đem phong đao xương kiếm 1.001 thức dung hội quán thông, cô động thành một chiêu, lấy tên triều thiên nhất côn. Mễ Thương Cung chính là kế thừa một thức này tinh túy, cầm trong tay một cây côn sắt, tung hoành giang hồ không người có thể địch, võ công đã đạt đến thiên nhân cảnh đệ ngũ trọng. Bởi vậy tổng hợp các hạng nhân tố, tạm ở hoạn quan cường giả bảng vị thứ 8. Hoạn quan cường giả bảng vị thứ 7, Lưu Hỷ. Nâng lên vị hoạn quan này, tin tưởng tại Đại Minh Võ Lâm bên trong, cơ hồ không người không hiểu. Bởi vì người này chính là trên giang hồ tàn nhẫn nhất Đông Sưởng tổng quản, nắm giữ Đông Sưởng quyền lực trí cao, giết người như ngóe, không cố kỵ gì. Chết ở trong tay hắn triều đình nhất phẩm trọng thần cùng các phái chính đạo danh túc, khó mà tính toán. Vô luận là tại Võ Lâm hay là trên triều đình, ghét hận hắn người có thể nói nhiều vô số kể. Nhưng Lưu Hỷ võ công cực kỳ cao thâm, đã đạt tới thiên nhân cảnh đệ lục trọng. Trong triều gần như chỉ ở Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị phía dưới, toàn bộ trong giang hồ có thể áp chế hắn người lác đác không có mấy, cho nên tất cả mọi người đối với nó hận thấu xương, lại không người có thể động nó mảy may. Nguyên nhân chính là như vậy, Lưu Hỷ càng ngang ngược càng dỡ, Lưu Toan mượn tà trận tu luyện cách không hấp công đại pháp cuối cùng nhất trọng. Nay tà trận tên là Thất Tinh trận, cần tại Thất Tinh Liên Châu chi dạng, đồng thời hấp thụ 5 vị có được thuần dương chi thể võ lâm cao thủ cùng 2 vị có được thuần âm chi thể nữ tử nội lực. Như vậy liền có thể mượn nhờ âm dương giao hội chi lực, trùng kích thiên nhân cảnh đệ thất trọng, bước vào võ hoàng chi cảnh. Trước đây Lưu Hỷ đã thông qua Giang Biệt Hạc chi thủ, bắt được 5 vị thuần dương thể chất cao thủ. Phân biệt là Thiếu Lâm đạo chân đại sư, Võ Đang Từ Hạc đạo trưởng, Cửu Hoa Lâm Anh, Côn Luân Trương Húc, Giang Bác Minh chủ Thiết Như Vân. Về phần cái kia 2 tên thuần âm nữ tử, Lưu Hỷ thật lâu khó tìm, cuối cùng càng đem chủ ý đánh tới Giang Nam Mộ Dung gia 2 vị thiên kim trên thân. Trước đây Tô Mỗ lời bình tạ Hiểu Phong lúc từng đề cập, Thần Kiếm Sơn Trang từng cùng Giang Nam Mộ Dung gia trưởng nữ Mộ Dung Thu Địch đặt trước có hồ nước. Mà Mộ Dung gia không gần như chỉ ở giang hồ địa vị hiển hách, cũng là hoàng thân nhà. Thứ nữ Mộ Dung Thục càng đã vào cung là phi, là vì đương kim thuộc phi. Lần này bị Lưu Hỷ bắt đi, chính là thuộc phi Mộ Dung Thục cùng tiểu muội Mộ Dung Tiên. Bây giờ ngũ dương hai âm số lượng đã đầy đủ, chỉ đợi ngày Thất Tinh Liên Châu, Lưu Hỷ liền đem khởi động tà trận, trùng kích võ hoàng chi cảnh. Bởi vậy tổng hợp đánh giá, ba hàng làm hoạn quan cường giả bảng vị thứ 7. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lại lần nữa lâm vào một mảnh xôn xao. Đông Sưởng tổng quản Lưu Hỷ, chính như Tô Trần lời nói, Đại Minh Võ Lâm không ai không biết cái tên này, càng không người không đối với hắn nghiến răng nghiến lợi. Bởi vì Lưu Hỷ tội ác từng đống, sớm đã truyền khắp giang hồ, thậm chí triều đình cùng dân gian không ai không biết. Chỉ vì hắn võ công thực sự quá cao, khoảng cách võ hoàng cảnh giới chỉ kém cách xa một bước. Trên giang hồ những cái kia nổi danh chính phái cao thủ cũng đều không phải là đối thủ của hắn, chỉ có thể mặc cho hắn tùy ý làm vậy. Nhưng người nào cũng không có ngờ tới, Lưu Hỷ vậy mà cuồng vọng đến tận đây. Vì đột phá tới võ hoàng cảnh, thế mà làm ra như vậy phát dồ cử động. Bắt đi võ đang, Thiếu Lâm đệ tử thì cũng thôi đi, mà ngay cả Đường Kim Thục Phi cũng dám bắt đi, quả thực là gan to bằng trời, xem kỷ luật như không. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, khá lắm Lưu Hỷ, đã sớm nghe nói hắn làm việc phong túng, không nghĩ tới vậy mà cuồng vọng đến loại tình trạng này. 10 năm trước Giang Bắc Minh Minh chủ cùng sư Thiết Như Vân ly kỳ mất tích, giang hồ không có tung tích gì nữa, nguyên lai đúng là bị Lưu Hỷ bắt. Cái này Lưu Hỉ lá gan thật sự là so trời còn lớn hơn, ngay cả Thiếu Lâm cùng Võ Đang người đều dám động, hẳn là thật sự coi chính mình vô địch thiên hạ phải không? Người khác không thể trêu vào Lưu Hỉ, có thể Thiếu Lâm Võ Đang hai phái nội tình thâm hậu, tất nhiên có cao nhân có thể chế hắn. Lưu Hỉ đã triệt để điên rồi, ngay cả đương triều hoàng phi cũng dám động, đây là muốn diệt cựu tộc tội lớn a. Lưu Hỉ lúc này triệt để xong, Tô Tiên Sinh cái này một mạch trần, coi như hắn đột phá đến võ hoàng cảnh cũng khó thoát khỏi cái chết. Ta nhớ được Thất Tinh Liên Châu thời gian nhanh đến, nhất định phải đuổi tại trước đó đem người cứu ra mới được. Nếu là thực sự không được, vậy thì mời ra Trương Chân Nhân đi. Trương Chân Nhân một khi xuất thủ, 100 cái Lưu Hỉ cũng phải chết. Lầu 3 sườn tây phòng thứ 3. Tứ đại mật thám đối mắt nhìn nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh cùng bất an. Lưu Hỉ vì hoàn thành Thất Tinh tà trận, mà ngay cả Đường Triều thủ phi cũng dám bắt, việc này không thể coi thường. Đoàn Thiên Ngai quyết định thật nhanh, thấp giọng nói ra, việc này can hệ trọng đại, chúng ta nhất định phải lập tức trở về bẩm báo thần hầu, cần phải tại Thất Tinh Liên Châu trước đó đem Lưu Hỉ cầm xuống. Thượng quan Hải Đường gật đầu nói, Đoàn đại ca nói đúng, việc này nhất định phải nhanh xử lý, nếu để hắn đột phá võ hoàng cảnh, còn muốn chế ngự hắn liền khó khăn. Quy Hải Nhất Đao nói vậy cũng chớ chậm trễ, chúng ta đi thẳng về đi. Mấy người hơi chút thương nghị, liền cùng nhau đi ra phòng, bước nhanh hướng phía cửa mà đi. Lầu 3 sườn đông cái thứ tư phòng. Tạ Vương Tôn cả giận nói, khá lắm Lưu Hỉ, dám làm ra bực này đại nghịch bất đạo sự tình. Thần Kiếm Sơn Trang cùng Mộ Dung gia đời đời giao hảo, hắn tự nhiên rõ ràng Mộ Dung gia các vị tiểu thư tình huống. Nếu không có Tô Trần điểm phá, hắn làm sao cũng không nghĩ ra Lưu Hỉ lại sẽ cả gan làm loạn đến đối với hoàng phi ra tay. Tạ Hiểu Phong đã nắm chặt thần kiếm đứng lên, ngữ khí ngưng trọng nói ra, ngày Thất Tinh Liên Châu tới gần, ta hiện tại lập tức chạy tới kinh thành, còn có thể tới kịp cứu ra Mộ Dung gia hai vị tiểu thư, cũng coi là ta đối với Mộ Dung Thu địch hối hôn chi tội một chút đền bù. Tạ Vương Tôn nghe xong cũng cảm thấy có thể thực hiện, lập tức gật đầu, cái kia Lưu Hỉ võ công cực cao, ngươi phải tất yếu hành sự cẩn thận. Thử Kim lâu trong đại sảnh, tiếng nghị luận vẫn không yên tĩnh hơi thở. Đông đảo giang hồ hào kiệt nhìn qua Tạ Hiểu Phong cùng tứ đại mật thám đội vàng rời đi thân ảnh, từng cái càng thêm kích động. Đây chính là Tô Trần thuyết hư, kinh thiên bí văn, tín cầu nói tới. Cái này cũng khiến cho đám người đối với kế tiếp lợi bình càng thêm chờ mong, không biết sẽ còn bạch trần cái nào bí ẩn chuyện xưa. Trên đài cao làm bằng bạch ngọc, Tô Trần khẽ nhấp một cái thanh trà, ánh mắt lướt qua toàn trường, tiếp tục mở miệng nói phía dưới, đến bình điểm hai vị trên bảng nổi danh thái giám cao thủ. Thái giám cao thủ bảng vị thứ 6, Vi Liên Hương. Người này nguồn gốc từ Đại Tùy hoàng triều, trên giang hồ chưa có người biết, nhưng hắn thân phận lại có chút đặc thù, là Âm Quỷ phái trưởng lão, Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên sư minh. Tại Đại Tùy cảnh nội, hai đạo chính tà rằng co kịch liệt, lẫn nhau dã tâm còn chưa hết tại võ lâm chi tranh. Từ Hàng Tịnh trai lấy chính đạo lãnh tụ tự cho mình là quảng thu bách tính chi tâm, mà Ma Môn thì am hiểu các loại âm mưu quỷ kế. Thí dụ như điều động Vi Liên Hương tịnh thân vào cùng, ẩn nút tại Đại Tùy hôn quân bên cạnh, là Ma Môn siêu tập đại lượng mấu chốt tình báo. Cử động lần này mặc dù làm cho Âm Quỷ phái thu hoạch rất nhiều, nhưng cũng làm Vi Liên Hương bỏ ra nặng nề đại giới, cả đời bị khốn ở thành cung bên trong. Bởi vậy, trên giang hồ cơ hồ không người biết được, Âm Quỷ phái trừ Âm Hậu Trúc Ngọc Nghiên bên ngoài, còn cất giấu một vị võ hoàng cảnh cao thủ, Vi Liên Hương. Chương 95 Tam đại ma đầu một trong chương 95 Tam đại ma đầu một trong cho dù là Ma Môn 8 vị đỉnh tiêm cao thủ bên trong xếp hạng sau đó mấy vị, cũng có địch nổi thực lực của hắn. Cho nên tổng hợp suy tính đằng sau, tạm đem hắn sắp xếp tại thái giám cao thủ bảng vị thứ 6. Thái giám cao thủ bảng vị thứ 5, Yêu Miêu Hàn Điều Thị. Người này xuất thân Đông Ly hoàng triều, chính là Đông Ly nội đỉnh 200000 hoạn quan đứng đầu. Phàm là Đông Ly người trong giang hồ, không ai không hiểu kỳ danh, càng bị người giang hồ gọi Xuân Thu Tam đại ma đầu một trong. Hắn lấy Tam Thiên Huyết Ti làm vũ khí, giết người tất lột nó ra, thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn ngoan tuyệt, nếu bàn về sát phạt chi năng, gần như chỉ ở Hoa Đảo kiếm thần Đặng Thái A phía dưới. Mặc dù hắn tự thân tu vi chỉ là thiên nhân cảnh đệ bắt trọng thiên, nhưng chiến lược lại có thể so với võ hoàng vô địch, từng vượt cấp chém giết mấy tên võ hoàng cảnh đệ cửu trọng thiên cao thủ. Năm đó Xuân Thu quốc chiến kết thúc, thiên hạ đại loạn, dưới triều đình làm cho càn quét giang hồ, một đường do Từ Hiểu lĩnh quân, một đường khác chính là cái này Yêu Miêu Hàn Điêu Thị. Thế là Hàn Điêu Thị một người độc lưu lạc giang hồ, liên chạm thiên nhân cảnh cao thủ 206 người, hủy diệt đại tông môn hơn 10 phái, tiểu môn tiểu phái càng là vô số kể. Trong đó, liền ngay cả Đông Ly Võ Bình bốn đại tông sư một trong phủ đem thần giáp Diệp Hồng Đình, cũng chết ở hắn Tam Thiên Huyết Ti phía dưới. Như vậy sát phạt chi khí thực sự doan người, toàn bộ Đông Ly giang hồ nghe tin đã sợ mất mật, thiên hạ võ phu đối với hắn đã tăng lại sợ, thậm chí sợ sẽ chính mình tu vi có chút tăng lên, liền sẽ bị Hàn Điêu Thị để mắt tới. Cuối cùng, nửa cái Đông Ly thiên nhân cảnh cao thủ đều bị hắn giết chết, nguyên bản phồn hoa giang hồ bị hắn giết sắp tàn lụi, có thể nói nợ máu từng đống. Không hề nghi ngờ, Hàn Điêu Thị là thế gian cấp cao nhất ngoan nhân một trong, nhưng cùng lúc cũng là coi trọng nhất ân tình nghĩa người. Hắn thân thế đau khổ, tuổi nhỏ lúc liền cơ khổ không nơi nương tựa, không người chăm sóc. Bởi vậy hắn lập xuống tín niệm, mời ta Hàn Điêu Thị một tấc, ta liền kính hắn trăm trượng. Tại hắn trên là nho nhỏ hoạn quan thời điểm, từng có một vị phụ nhân tặng hắn một bát cơm nóng, hắn liền ghi khắc cả đời. Bây giờ phụ nhân kia đã qua đời, chỉ để lại một cái đương kim hoàng đế con riêng. Hàn Điêu Thị liền toàn tâm toàn ý muốn đến đỡ vị kia con thứ hoàng tử leo lên hoàng vị. Đây là một tấm vải đầy bụi gai tuyệt lộ, có thể Hàn Điêu Thị lại không chút do dự đi tới. Đánh bạc hắn cái mạng này, chỉ vì còn cái kia một bữa cơm tình. Nghe xong Tô Trần phen này phân tích, ở đây các vị giang hồ hào sĩ cũng không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đại tùy cảnh nội hai đạo chính tà đối kháng kịch liệt, đây là toàn bộ hoàng triều võ lâm cũng biết sự thật. Nhưng mọi người ai cũng không ngờ tới, lại kịch liệt đến trình độ như vậy. Song phương đọ sức sớm đã không cực hạn tại giang hồ phương diện. Âm Quỷ phái thậm chí đem một tên võ hoàng cảnh trưởng lão xếp vào hoàng cung, xung làm cộng ngầm. Đường đường trong hoàng cung, một tên lão thái giám đúng là Âm Quỷ phái trưởng lão. Dạng này bí mật truyền về giang hồ, chỉ sợ toàn bộ võ lâm đều sẽ chấn động, ngay cả Dương Quảng đều muốn trong mộng bừng tỉnh. Nhưng nhất làm cho đám người cảm thấy khiếp sợ, hay là Yêu Miêu Hàn Điều thị, bằng sức một mình tàn sát nửa bên giang hồ, đây là cỡ nào làm cho người sợ hãi sự tích. Không ít người nghe được Tô Trần trong miệng nói ra số lượng, cũng không khỏi tê cả da đầu. Đây chính là hơn 200 tên thiên nhân cảnh cao thủ a, cơ hồ tương đương tại giang hồ một nửa thiên nhân cảnh cường giả, tất cả đều chết tại hắn một người trong tay. Nhất là đến từ Đông Ly nhân sĩ giang hồ, giờ phút này trên trán đã chảy ra mồ hôi lạnh. Tô Trần lời nói để bọn hắn lại lần nữa nhớ lại năm đó bị Hàn Điều thị trấn nhiếp sợ hãi. Vậy thì thật là một người chi uy, ngạnh sinh sinh đem toàn bộ giang hồ giết đến tàn lụi không chịu nổi. Đợi đến cuối cùng, đám người lại là đầy mặt kinh ngạc. Lãnh khốc như vậy vô tình Hàn Điều thị, cũng chỉ là vì nhận qua một bữa cơm ăn tỉnh, liền cuốn vào đoạt đích chi tranh. Từ xưa đến nay chuyện nguy hiểm nhất không ai qua được tranh đoạt hoàng quyền, nhất là hoạn quan nhúng tay trong đó, càng là tối kỵ. Mà Hàn Điều thị lại cam mạo kỳ hiểm, chỉ vì cái kia một bữa cơm tri ân. Cái này không khỏi để rất nhiều nhân vật giang hồ đối với hắn sinh ra mấy phần kính ý, bây giờ trên đời lòng người lương bạc, có thể làm được ngươi kính ta một thước, ta trả lại ngươi một trượng, đều đã được cho đại trượng phu. Mà Hàn Điều thị lại là, ngươi kính hắn một tấc, hắn trả lại ngươi trăm trượng. Cho dù hắn âm tàn độc ác, tội ác từng đống, tình như bệnh nghĩa, cũng đủ để ca ngợi. Trong lúc nhất thời, trong đại sảnh đám người nhao nhao nghị luận, Âm Quỷ phái cũng quá hung ác, càng đem võ hoàng cảnh cao thủ đều đưa vào cung làm thái giám. Đại tùy chính tà chi tranh đã đến mức độ này, xem ra sớm đã không chỉ là trên giang hồ đọ sức. Cái này Hàn Điều thị thực lực cũng quá dọa người đi, thiên nhân cảnh đệ bắt trọng thiên, lại có thể vượt cấp chém giết cao thủ. Không tại Đông Ly giang hồ người, căn bản là không có cách trải nghiệm Hàn Điều thị đáng sợ. Năm đó một mình hắn liền giết đến giang hồ cao thủ hao tổn hơn phân nửa, giết đến thiên hạ võ giả kinh hồn tăng đảm, giết đến võ lâm nguyên khí đại thương. Đúng vậy a, nếu không có Hàn Điều thị thực lực khủng bố đến cực điểm, cũng sẽ không danh liệt Xuân Thu Tam Đại Ma Đầu một trong. Huống chi sau lưng của hắn là triều đình, cho dù có địa tiên cảnh cao nhân, cũng không tiện xuất thủ đối phó hắn. Không nghĩ tới cái này Hàn Điều thị lại cũng là người trọng tình trọng nghĩa, bây giờ kiểu người như vậy đã càng ngày càng ít. Từ xưa đến nay, hoạn quan tham gia vào chính sự nhất bị kiêng kỵ, huống chi là cuốn vào hoàng bị chi tranh, cái này Hàn Điều thị chỉ sợ cách cái chết không xa. Lầu ba sườn đông thứ 7 ở giữa mân phòng. Bạch Thanh Nhi mở to hai mắt, kinh ngạc nói ra, cái gì? Chúng ta Âm Quỷ phái ở trong cung thế mà còn có một vị võ hoàng trưởng lão? Sư tỷ ngươi biết việc này sao? Loan Loan nhẹ nhàng lắc đầu, Nhu Thanh trả lời, loại sự tình này quan trọng chuyện đại sự, tự nhiên là người biết càng ít càng tốt. Bạch Thanh Nhi cau mày nói, sư tôn cũng thật là, ngay cả chúng ta đều giấu giếm. Bây giờ bị Tô Tiên Sinh bóc đi ra, chỉ sợ sẽ có phiền toái không nhỏ. Không quan hệ, hiện tại Đại Tùy triều đình cũng không có gì tình báo có thể tra xét. Không bằng thừa cơ hội này đem vi sư bá triệu hồi đến, là tiếp xuống giang hồ phân tranh làm chuẩn bị. Loan Loan duỗi lưng một cái, tùy ý nói. Bạch Thanh Nhi cười nói, ý kiến hay. Nếu như có thể có vi sư thúc vị này võ hoàng tương trợ, ma môn bên trong chỉ sợ không còn môn phái nào có thể cùng chúng ta Âm Quỷ phái chống lại. Lầu ba phía tây cái thứ nhất bao xương. Khương Đình nghe Tô Trần giảng thuật, doa đến liền trong tay hạt dưa đều rớt xuống, hoảng sợ nói, đây cũng quá đáng sợ, Hàn Điều thị vậy mà giết nhiều người như vậy. Hắc hắc, Yêu Miêu Hàn Điều thị, người này thật là cái nhân vật hung ác, nếu không cũng sẽ không được xếp vào Xuân Thu Tam Đại Ma Đầu một trong. Nếu bàn về thiên nhân cảnh bên trong ta hoàn toàn không có năm chắc người chiến thắng, đại khái chỉ có hắn. Lão Hoàng một bên uống vào hoàng cửu, một bên mơ hồ không rõ nói. Khương Đình nghe lời này càng thêm chấn kinh, nhịn không được truy vấn, vậy còn dư lại hai vị ma đầu là ai? Lão Hoàng cười cười, nói ra, trong đó có một vị ngươi thường xuyên nhìn thấy, chính là Bắc Lương Vương. Cái gì? Khương Đình mở to hai mắt nhìn. Nàng từ nhỏ tại Bắc Lương Vương phủ lớn lên, tiếp xúc ngoại giới cơ hội cực ít, tự nhiên không biết những này trên giang hồ xưng hảo. Lão Hoàng gặp nàng một mặt mờ mịt, liền càng tới hào hứng, đáp ý tiếp tục nói, muốn nói Xuân Thu Tam Đại Ma Đầu, Hàn Điều thị chỉ có thể xếp tại cuối cùng, chân chính ngoan nhân là Bắc Lương Vương. Năm đó ngựa đạp giang hồ, Hàn Điều thị sát thực giết không ít thiên nhân cảnh cao thủ. Nhưng nếu luận diệt môn đồ phái, 10 cái Hàn Điều thị cũng so ra kém Bắc Lương Vương. Cái kia thính triều cắt trên dưới mười mấy tầng công pháp bí tịch ngươi cho rằng là thế nào tới? Đều là từ trên giang hồ giành được. Bắc Lương Vương cũng không dễ dàng a. Xuân Thu thời kỳ diệt đi lục quốc di dân đều hận hắn, ngựa đạp giang hồ, người trong giang hồ lại mắng hắn. Tất cả việc bẩn việc cực đều để hắn làm, kết quả thiên hạ người đọc sách cũng đều ở sau lưng chỉ trỏ. Trước kia ta cùng thiếu gia ra ngoài du lịch, không biết có bao nhiêu giang hồ cao thủ đối với hắn hận thấu xương, hận không thể trừ chi cho thông khoái. Có thể thiếu gia vì sao lông tóc không thương? Thứ nhất là ta cùng rất nhiều tử sĩ che chở hắn, thứ hai chính là Bắc Lương Vương ở sau lưng nhìn chằm chằm đâu. Nghe nói Quảng Lăng không biết lạnh, Đại Tuyết Long kỵ bên dưới Giang Nam. Năm đó Quảng Lăng vị kia vương gia có mắt không trọng, muốn mượn giang hồ thế lực ám sát thiếu gia. Kết quả Bắc Lương Vương ra lệnh một tiếng, 3000 Đại Tuyết Long kỵ buôn tập Giang Nam, trực tiếp công phá Quảng Lăng thành, cũng tại đầu tường treo đầy Bắc Lương đao. Từ đó về sau, không còn thế lực lớn nào dám động thiếu gia suy nghĩ. Đáng tiếc a, Bắc Lương Vương làm hết thảy, cuối cùng không người có thể hiểu. 50 năm hành đồ bá nghiệp, chỉ có thể giảng cho sơn quỷ nghe. Khương Đình nghe lão hoàng chậm rãi mà nói, trong mắt không tự chủ được lóe ra ánh sáng sáng tỏ màu. Nàng cũng khát vọng có một người như vậy, yên lặng thủ hộ tại sau lưng, cho nàng không giữ lại chút nào duy trì, để thế gian không người dám lấn nàng mảy may. Từ Kim lâu trong đại sảnh, đám người nghị luận ầm ĩ, thanh âm nối thành một mảnh. lúc trước không ít giang hồ hiệp sĩ đều coi là trong hoàng cung thái giám cao thủ đều là đóng cửa không ra, dốc lòng tu hành hạng người. Bây giờ nghe Tô Trần giảng thuật, mọi người mới minh bạch, thái giám giang hồ cũng có thể như vậy trầm đồng chập trùng, nhiệt huyết dâng trào. Có thái giám chấp trưởng hán bệ, quyền thế ngập trời, uy danh lan xa, có thái giám ẩn nút ma môn, ẩn nhẫn nhiều năm, âm thầm sưu tập tình báo, có thái giám tung hoành giang hồ, chém hết một phương cao thủ, giết đến cả tòa võ lâm tinh hồn tăng đảm. Mà cái này vẫn chỉ là những cái kia xếp hạng dựa vào sau thái giám cao thủ thôi. Có thể nghĩ, xếp hạng càng cao nhân vật, nó kinh lịch nên cỡ nào đặc sắc tuyệt luân. Nghĩ tới đây, đám người không hẹn mà cùng đưa ánh mắt về phía Bạch Ngọc Đài. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đón đám người ánh mắt mong chờ, cũng không nhiều thêm cửa hàng, đi thẳng vào vấn đề nói ra, sau đó, lợi bình hai vị lên bảng thái giám cao thủ. Thái giám cao thủ bảng tên thứ tư, Quý Hoa lão tổ. Người này chính là tại hạ vừa rồi nâng lên, vị kia tự sáng tạo Quý Hoa bảo điện thái giám võ hoàng. So với mặt khác thái giám, kinh lịch của hắn muốn bình thản rất nhiều. Tuổi nhỏ vào cung, dốc lòng võ học, thành tựu cuối cùng một đời võ học đại tông sư. Hắn cũng không dương danh thiên hạ dạ tâm, bây giờ đã năm hơn trăm tuổi, trải qua đời bốn quân vương, có thể xưng trong cung nguyên lão bên trong nguyên lão. Trước mắt tu vi của hắn đã đạt võ hoàng đỉnh phong, chỉ kém một bước liền có thể bước vào nửa bước địa tiên chi cảnh. Bởi vậy, tổng hợp suy tính phía dưới, tạm đem nó liệt vào thái giám cao thủ bảng tên thứ tư. Chương 96 đạt tới loại cảnh giới nào, chương 96 đạt tới loại cảnh giới nào thái giám cao thủ bảng người thứ ba, Triệu Cao. Vị thái giám này, chắc hẳn đại tần người trong giang hồ cũng không lạ lắm. Người này chính là đại tần hoàng triều La Vong tổ chức tổng lĩnh, cũng đảm nhiệm trung sa phủ lệnh, thân thụ doanh chính tín nhiệm. Hắn võ đạo thiên phú cực cao, tuổi còn trẻ liền đã bước vào thiên nhân cảnh, tại Lã Bất Vi sau khi chết tiếp quản La Vong. Trước đây tại hạ từng đề cập qua, Ninh Quốc kiếm thuật bắt nguồn từ A Thanh truyền thụ, 3000 càng binh đều là thông kinh thế kiếm pháp. Tại trong những người này, Việt Vương chọn lựa ra 8 vị mạnh nhất kiếm sĩ, hợp với danh kiếm, hậu thế xưng là Việt Vương Bát Kiếm. Những năm gần đây, La Vong dốc hết toàn lực thu thập, rốt cục đem Việt Vương Bát Kiếm sử dụng kiếm khí cùng kiếm phổ đều bỏ vào trong túi. Cái này 8 chuôi danh kiếm cùng 8 môn kiếm phổ, phân biệt do 8 tên La Vong sát thủ kế thừa, đều là liệt vào chữ thiên cấp 1, thực lực cực kỳ khủng bố. Mà Triệu Cao bằng vào kinh người nội tính, đem 8 môn kiếm pháp toàn bộ luyện tới đại thành, bây giờ tu vi đã đạt chuẩn kiếm tiên đỉnh phong. Chỉ cần hắn có thể dung hội quán thông cái này 8 môn kiếm pháp tinh hoa, liền có thể đột phá tới lục địa kiếm tiên chi cảnh. Cứ việc người mang tuyệt thế kiếm kỹ, Triệu Cao nhưng xưa nay không bội kiếm, cũng cực ít xuất thủ. Mỗi lần hiện thân giang hồ, đều có 6 vị kiếm nô như bóng với hình. Cái kia 6 vị kiếm nô chính là kiếm của hắn, 6 người liên thủ, đủ để chống lại chuẩn địa tiên cường giả. Chỉ có hiểu thấu đáo Việt Vương Bát Kiếm, mới có thể nhìn thấy Triệu Cao kiếm pháp chi huyền diệu. Cho nên tổng hợp các hạng nhân tố, tạm đem nó xếp tại hoạn quan cao thủ bảng vị thứ 3. Lần này lời bình vừa ra, trong sảnh lập tức xôn xao nổi lên một phía. Đại Tống hoạn quan võ hoàng rốt cục nổi lên mặt nước, quả nhiên thâm tàng bất lộ. Trong tuổi lão hoạn quan, trải qua tứ triều đế vương, đám người đã có thể tưởng tượng hắn trong hoàng cung đáng tôn sùng cỡ nào. Mà càng làm cho người ta khiếp sợ, vẫn là Triệu Cao một thân. Phàm là đại tần người trong giang hồ, được nghe La Vong hai chữ, đều sinh ra hàn ý trong lòng. Thân là La Vong đứng đầu, Triệu Cao tự nhiên cũng là thanh danh hiển hách. Nhưng mà, giang hồ mặc dù truyền nó uy danh, nhưng lại chưa bao giờ có người thấy tận mắt hắn xuất thủ. Cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được Triệu Cao thực lực khủng bố đến mức nào. Người này lại người mang danh chấn thiên hạ Việt Vương Bát Kiếm tuyệt học, khoảng cách lục địa kiếm tiên chi cảnh chỉ kém một bước. Tu vi như vậy, coi là thật kinh thế hai tụ. Cái này cũng làm cho không ít người đối với lớn tần thủy hoàng doanh chính sinh ra càng sâu lòng kính sợ. Rất nhiều vương triều hoàng đế tại lục địa thần tiên trước mặt đều khó mà duy trì uy nghiêm. Mà doanh chính bên người, chẳng những có lục địa kiếm tiên cái nhất thủ hộ, càng thống lĩnh cao thủ nhiều như mây La Vong tổ chức, đủ để bệ nghệ bình thường lục địa thần tiên. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nghị luận ầm ĩ, tốt một cái Quý Hoa lão tổ, lại sống qua trăm tuổi, đưa tiễn bốn vị đế vương. Vị này Quý Hoa lão tổ giấu quá sâu, nếu không có Tô tiên sinh điểm phá, ai sẽ biết hắn tồn tại. Bây giờ đại tống hoàng cung có hắn tọa trấn, bán bộ điệu tiên phía dưới người, đi bất quá là mất mạng. Không nghĩ tới La Vong thủ lĩnh Triệu Cao thực lực càng như thế khủng bố, cơ hồ có thể nhập kiếm tiên bảng. Cái này cũng không kỳ quái, La Vong bên trong thiên nhân cảnh sát thủ đến cũng hết, Triệu Cao nếu không có áp đảo đám người thực lực, làm sao có thể ổn thỏa nó vị. Ai có thể nghĩ tới, năm đó A Thanh truyền tụ cho 3000 càng giáp kiếm thuật, lại là trăm năm sau đại tần tạo ra được một đám khủng bố tuyệt luân sát thủ. Những này La Vong sát thủ bất quá học được A Thanh kiếm thuật ra lông, liền đã cường hãn như vậy, thật không biết A Thanh bản nhân kiếm thuật đã đạt tới loại cảnh giới nào. Lầu 3 sườn tây thứ 9 gian bao xương, chuẩn kiếm tiên đỉnh phong. Nghĩ không ra Triệu Cao vậy mà giấu sâu như vậy. Trương Hàm nói nhỏ một tiếng, lòng bàn tay đã chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Mặc dù thân là ảnh mật vệ thống lĩnh, hắn lại cũng không biết Triệu Cao lại có như thế kinh thế tu vi. Nghĩ đến chính mình dĩ vãng thường cùng La Vong đối nghịch, Trương Hàm không khỏi một trận kinh hãi. Cũng may mình cùng Triệu Cao cùng thuộc một phái, nếu không chỉ sợ sớm đã mệnh tang hoàng tuyển. Phù Tô đối với Triệu Cao tu vi cũng không hứng thú, chỉ là ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Bạch Ngọc Đài. Thái giám cao thủ bảng còn sót lại cuối cùng hai người chưa công bố. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn mục tiêu của chuyến này, vị kia cùng quốc đồng tộc, trong truyền thuyết trưởng sinh lão hoàng quan, sắp hiện thân. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần nhẹ lay động quạt xếp, cảm thụ được bốn phía hừng hực ánh mắt, cao giọng nói ra, sau đó, lợi bình cuối cùng hai vị chúng tuyển hoạn quan cao thủ. Thái giám cao thủ bảng vị thứ hai, Cẩn Nguyên. Người này là Bắc Ly Vương triều ngũ đại giám đứng đầu, thư đồng lớn giám, thở nhỏ liền làm bạn đường kim Bắc Ly hoàng đế. mà tu vi của hắn cũng là ngũ đại giám bên trong cao thâm nhất một vị, thân phụ chín thành hư hoài công, đã bước vào lục địa thần tiên chi cảnh. Trước kia thụ Bắc Ly hoàng đế mật lệnh, ẩn nút tại Sích Vương Tiêu Sùng bên cạnh, giám thị triều trung phản loạn chi đồ. Lại không ngờ chính mình cũng hãm sâu quyền mưu bên trong, cuối cùng cũng trở thành tranh quyền đoạt lợi người. Nhưng thân là Bắc Ly Vương triều hai đại hộ quốc cao nhân một trong, hắn thực lực không thể nghi ngờ. Bởi vậy tổng hợp cân nhắc, tạm đem nó liệt vào thái giám cao thủ bảng vị thứ hai. Thái giám cao thủ bảng vị thứ nhất, Niên Kinh Hoàng Quan. Người này có thể xưng bản kỳ lợi bình bên trong lớn nhất phân lượng một vị thái giám cao thủ. Hắn cũng là Tô Mỗ trước đó cho đề cập, chịu phục mà tồn, cùng quốc đồng thọ dị nhân. Thế gian trường sinh chi pháp không chỉ một đường, có người dựa vào tu luyện tiên gia công pháp đến trường sinh, có người bằng vào dung hợp thần thú huyết mạch đến trường sinh. Mà cái này Niên Kinh Hoàng Quan thì là thông qua thôn nạp Đông Ly Vương triều Long Khí mà tồn, đi ra một đầu biến tướng con đường trường sinh. Này tức loại thứ ba trường sinh chi đạo, vận hướng trường sinh pháp, mượn thiên địa khí vận tầm bổ bản thân, khí vận không suy, tuổi thọ không dứt. Mệnh mạch của hắn cùng Đông Ly Vương triều chặt chẽ tương liên, Đông Ly Vương triều tại, hắn liền tại, Đông Ly Vương triều diệt, hắn cũng diệt. Đông Ly Vương triều quốc phúc chính là hắn số tuổi thọ, bởi vậy hắn đã sống qua 300 năm có thừa. Từ Đông Ly Vương triều lập quốc bắt đầu, hắn liền đã ở trong cung. Hắn không rộng lớn chí hướng, cũng không hùng tâm trang trí, chỉ vì trường sinh mà sống. Bởi vậy hắn cả đời chỉ thủ một cái thiết tắc, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào uy hiếp Đông Ly Vương triều an ổn. Bởi vì Đông Ly Vương triều tồn vong, quyết định sinh tử của hắn. Xuân thu 10 năm loạn thế chinh chiến, Đông Ly Vương triều chiếm đoạt cửu quốc, cương vực mở rộng gấp 5 lần, long khí cũng tùy theo tăng cường gấp 5 lần. Niên Kinh Hoạn Quan bởi vì nuốt long khí mà tồn, tự nhiên được ích lợi không nhỏ, tu vi gần như lục địa thần tiên viên mãn. Bởi vì khí vận cùng Đông Ly Vương triều long khí tương liên, nó khí vận chi thịnh, Đông Ly Vương triều không người có thể kịp. Thật ở Đông Ly đô thành Thái An, càng đến long khí gia trì, cho dù đối mặt trưởng sinh cảnh cường giả cũng có lực đánh một trận. Hán chính là Đông Ly Vương triều bí ẩn nhất át chủ bài. Năm đó đại sở hủy diệt thời điểm, đứng hàng võ bình bốn đại tông sư một trong Tào Trường Khanh từng 7 lần tiến đánh hoàng đô, muốn vì đại sở báo thù. Trong đó tiếp cận nhất thành công một lần, hắn đã tới gần Đông Ly hoàng đế vẹn vẹn 9 bước xa. Có thể cái này 9 bước như lạch trời bắt ngang, lại khó vượt qua lôi chỉ nửa bước, nó trở ngại chính là vị này Niên Kinh Hoàng Quan. Nếu không có hắn, bây giờ Đông Ly hoàng đế chỉ sợ sớm đã mệnh tang Tào Trường Khanh chi thủ. Bởi vậy tổng hợp quyết định, tạm đem nó liệt vào thái giám cao thủ đứng đầu bảng vị. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức sôi trào. Thái giám cao thủ bảng thứ nhất cùng vị thứ hai, cũng là chỉ có hai vị lục địa thần tiên, đến tận đây rốt cuộc công bố. Cần Nguyên lên bảng, cũng không làm cho Bắc Ly chúng giang hồ hào kiệt cảm thấy ngoài ý muốn. Bởi vì từ xưa đến nay, Bắc Ly ngũ đại giám bên trong, lợi dụng thư đồng lớn giám vi tôn. Nhưng khi hắn có được lục địa thần tiên cảnh giới bị truyền ra lúc, đám người vẫn là chấn kinh bạc phần. Đây chính là một cái đế quốc đều khó cầu một vị lục địa thần tiên a. Bắc Ly đế quốc nếu có dạng này một người, liền đủ để trấn áp thế gian giang hồ. Huống chi Cần Nguyên chỉ là Bắc Ly đế quốc hai vị hộ quốc cường giả một trong. Ý vị này, Bắc Ly đế quốc có lẽ không chỉ một vị lục địa thần tiên. Nếu không có sau đó hiện thân thái giám cường giả bảng người thứ nhất, Bắc Ly đế quốc vô cùng có khả năng ổn thỏa đương đại mạnh nhất đế quốc vị trí. Nhưng mà theo thái giám cường giả bảng hạng nhất công bố, Bắc Ly đế quốc lập tức cảm đạm phai mở. Cái kia tất cả mọi người đều là tràn ngập hiếu kỳ, cùng quốc đồng thọ lao thái giám, rốt cục nổi lên mặt nước. Kế yêu miêu Hàn Điêu thị đằng sau, vị thứ hai lên bảng Đông Ly thái giám cường giả. Nhưng người nào cũng không ngờ tới, hắn lại khủng bố đến tận đây. Một cái chỉ là nội thị, có thể thôn nạp Đông Ly đế quốc long khí, đem tuổi thọ của mình cùng Đông Ly quốc vận chặt chẽ tương liên. Đông Ly quốc tồn, hắn liền tồn. Đông Ly quốc hưng thịnh, hắn liền cường thịnh. Đông Ly chiếm đoạt cửu quốc thời điểm, tu vi của hắn cũng đạt tới lục địa thần tiên viên mãn. Càng thậm chí hơn, tại Đông Ly đế đô Thái An thành bên trong, hắn chính là vô địch đại danh tử, cho dù đối mặt trưởng sinh cảnh cường giả, cũng có tư cách một trận chiến. Đây là sao mà làm cho người kinh hãi sự tình. Cứ việc khí vận mà nói một mực lưu truyền tại trong chốn võ lâm, nhưng cho tới giờ khắc này, mọi người mới chân chính ý thức được khí vận trô đáng sợ. Trong lòng rất nhiều người không khỏi nhớ tới trước đó bảng danh sách bên trong nâng lên kiếm tiên bảng người thứ 19 Phó Thái Lâm. Hắn một người khống chế cao câu lệ chín thành võ đạo khí vận, cũng đem tự thân vận mệnh cùng cao câu lệ quốc vận chặt chẽ tương liên, thân ở cao câu lệ vương thành liền có thể chiến lực tăng gấp bội. Cái này hiển nhiên cũng là đối với khí vận chi đạo một loại vận dụng. Nhưng so với vị này Đông Ly đế quốc Niên Kinh Hoàng Quan, Phó Thái Lâm đơn giản kém quá nhiều. Một thì cao câu lệ quốc lực nhỏ yếu, căn bản là không có cách cùng bây giờ cường thịnh nhất đế quốc một trong Đông Ly so sánh. Thứ hai vị này Niên Kinh Hoàng Quan đối với khí vận khống chế hiển nhiên càng thêm tinh thâm. Mượn nhờ nuốt long khí, tên này hoạn quan không chỉ có kéo dài 300 năm tuổi thọ, càng có được gần như đương đại đỉnh tiêm chiến lực. Hắn chính là Đông Ly đế quốc lớn nhất át chủ bài. Mặc dù hắn cũng không phải là Đông Ly người hoàng tộc, nhưng hắn cùng Đông Ly đế quốc sinh tử gắn bó, trung thành không thể nghi ngờ. Chỉ cần đế quốc khác không có trường sinh cảnh cao thủ, Đông Ly liền có thể vững vàng thiên hạ đệ nhất đế quốc vị trí. Đồng thời, Tô Trần cũng tiết lộ loại thứ ba trường sinh bí pháp, tức vận hướng trường sinh chi thuật. Nhưng thuật này liên quan đến khí vận chi đạo, so với công pháp tu tiên cùng thần thú huyết mạch càng thêm hư vô mờ mịt, đám người trong lúc nhất thời càng là mờ mịt luôn uống. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao thấp giọng nghị luận, thật là đáng sợ. Không nghĩ tới Bắc Ly ngũ đại giám bên trong thư đồng lớn giám đã tu tới lục địa thần tiên chi cảnh. Tô tiên sinh nói Cẩn Nguyên chỉ là Bắc Ly đế quốc hai vị hộ quốc cường giả một trong, chẳng lẽ Bắc Ly trừ nàng bên ngoài, còn cất giấu khác lục địa thần tiên? Chương 97 thần tiên tất cả đều vẫn lạc, chương 97 thần tiên tất cả đều vẫn lạc, khó trách cô kiếm tiên Lạc Thanh Dương thực lực cường đại, cũng không dám khinh nhập tiên khải thành, Bắc Ly thực lực quả nhiên không thể khinh thường. Ta nguyên lai tưởng rằng Bắc Ly hoàng triều đã đủ làm cho người khiếp sợ, không nghĩ tới cái này Đông Ly hoàng triều lại vẫn muốn rung động gấp trăm lần. Tô Tiên Sinh lúc trước nâng lên vị kia cùng quốc cùng tuổi lão thái giám rốt cục nổi lên mặt nước, không nghĩ tới lại xuất từ Đông Ly hoàng triều. Xuân Thu 10 năm chiến hỏa không ngừng, Đông Ly hoàng triều không thể nghi ngờ là khuyết trương nhất tấn mạnh thế lực một trong, liên đối tuổi trẻ hoạn quan thế lực cũng theo đó quật khởi. Đông Ly hoàng triều cùng niên khinh hoạn quan có thể nói là lẫn nhau thành tựu, một hưng đều hưng, bại một lần đều bại. Không sai, Đông Ly hoàng triều chiếm đoạt cửu quốc, không biết gây thù hằn bao nhiêu, nếu không có niên khinh hoạn quan tọa trấn Thái An thành, Đông Ly hoàng đế chỉ sợ sớm đã gặp bất trắc. Bây giờ Đông Ly hoàng triều vẹn vẹn chiếm cứ mảnh cương vực này, niên khinh hoạn quan liền đã cường thế như vậy, nếu như Đông Ly hoàng triều thống nhất thiên hạ, cái kia niên khinh hoạn quan chẳng lẽ không phải lên trời? Lầu ba phía nam gian thứ hai bao xương. Tiêu Sắt trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quả nhiên không ra hắn sở liệu, Đông Ly năm vị lớn giám bên trong thực lực mạnh nhất chính là thư đồng lớn giám Cần Huyên. Lục địa thần tiên chi cảnh, năm đó trọng thương ta ẩn mạch chính là tu vi như vậy. Huống chi cái này Cần Huyên còn quấn vào cuộc chiến giữa các hoàng tử, tự nhiên cũng có xuống tay với ta động cơ. Tiêu Sắt thấp giọng tự nói, càng nghĩ càng xác định là Cần Huyên ở sau lưng ra tay. Cùng ở chỗ này suy nghĩ lung tung, không bằng trực tiếp đi tìm Tô Tiên Sinh hỏi thăm rõ ràng. Vô Tâm Ngữ khí lạnh nhạt nói ra, đôi mắt kia thanh tịnh như sao, phảng phất một chút liền xem thấu Tiêu Sắt tâm tư. Tiêu Sắt than nhẹ một tiếng, đúng vậy à, bây giờ Tử Kim lâu bên trong các lộ cao thủ tề tụ, thân phận của ta từ lâu không tính là gì, bại lộ liền bại lộ đi. Nói đi, hắn đứng dậy rời đi bao xương, đi ra ngoài, đi vào lầu ba lâm một chỗ. Tiêu Sắt đứng bước thân hình, cao giọng mở miệng, tại hạ Bắc Ly lục hoàng tử, ngày xưa Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, hiện là Tuyết Lạc Sơn trang trưởng Quý Tiêu Sát, bái kiến Tô Tiên Sinh. Năm đó ta bị trục xuất trong cung, từng có một người thần bí xuất thủ, phế ta ẩn mạch. Xin hỏi Tô Tiên Sinh, người này thế nhưng là Cẩn Huyên công công. Lời vừa nói ra, toàn trường lập tức xôn xao, vô số ánh mắt đồng loạt quan tới. Nhất là những cái kia đến từ Bắc Ly giang hồ hào kiệt, nhao nhao mở to hai mắt nhìn. Bắc Ly lục hoàng tử, Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà. Đây chính là một cái vang vọng giang hồ danh tự, mà hắn sở dĩ danh chấn giang hồ, cũng không phải là chỉ vì xuất thân, càng bởi vì cái kia kinh thế chi tài. 13 tuổi nhập thiên nhân cảnh, 17 tuổi đạt thiên nhân cảnh trung kỳ, có hy vọng tại 20 tuổi trước bước vào võ hoàng chi cảnh, tương lai vô cùng có khả năng trở thành lục địa thần tiên. Thiên phú như vậy, để hắn nhất cử đoạt được Bắc Ly đệ nhất thiên tài xưng hào. Dân gian càng có người đồn, lục hoàng tử thâm thụ hoàng ân, cực khả năng được lập làm chữ quân. Nhưng bởi vì Lang Gia Vương một chuyện, Tiêu Sở Hà bị trục xuất kinh thành, từ đây tin tức hoàn toàn không có, giang hồ lại không người biết được tung tích của hắn. Ai ngờ hôm nay lại hiện thân Tử Kim lâu, lại cùng cái kia Thiên Ngoại Thiên Ma giáo thiếu chủ Diệp An Thế cùng tồn tại một phòng. Càng làm cho người ta rung động là, Tiêu Sở Hà tại rời kinh lúc bị phế đi ẩn mạch. Ý vị này, hắn đã triệt để biến thành một cái không có chút nào tu vi phàm nhân. Từ Bắc Ly Thiên Kiêu số 1, biến thành một kẻ phàm phu, lại lấy Tuyết Lạc Sơn trang lão bản Tiêu Sắt tự cho mình là. Như vậy chênh lệch to lớn, mọi người đều thổn thức cảm khái. Đang nghe Tiêu Sắt nói lên vấn đề sau, mọi người nhất thời cảm thấy một cỗ túc sát chi khí đập vào mặt. Ám hại hoàng tử, mà lại là vị kia thiên phú tại Bắc Ly có thể xưng đệ nhất hoàng tử. Đây cũng không phải bình thường chịu tội. Nếu như người giật dây này thật sự là Cần Huyên, dù là hắn là lục địa thần tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì hoạn quan nhúng tay hoàng quyền chi tranh, tại các triều đại đổi thay đều là cực kỳ chuyện kiên kỵ, tuyệt không thể mở tiền lệ này. Nghĩ đến một vị lục địa thần tiên vận mệnh sắp bị quyết định, trong sảnh mọi người đều không tự chủ được khẩn trương lên. Cơ hồ mọi ánh mắt đều rơi vào Bạch Ngọc Đài bên trên Tô Trần trên thân. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần đối với Tiêu Sắt đặt câu hỏi cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, ngữ khí lạnh nhạt nói ra, việc này liên lụy hai đại lục địa thần tiên giao phong, cũng cuối cùng dẫn đến hai vị lục địa thần tiên vẫn lạc, xác thực đáng giá truy đến cùng. Tô Mỗ trước tiên có thể cáo chi ngươi đáp án. Năm đó đoạn ngươi ẩn mạch người, cũng không phải là Cẩn Huyên, mà là đời trước thư đồng lớn giám, Trọc Thanh công công. Tu vi của hắn so với bây giờ Cẩn Huyên còn phải cao hơn ba thành, thập thành hương nghi ngờ công đã hết tại nắm giữ. Mà hắn ra tay với ngươi nguyên nhân cũng rất trực tiếp. Trước đây Tô Mỗ đã đề cập, Bắc Ly hoàng triều chính là nặng nhất dùng hoạn quan vương triều một trong, đồng thời cũng là đối với hoạn quan nhất khắc nghiệt vương triều. Nhất là Ngũ Đại Giám, bởi vì nắm quyền lực quá nặng, vì phòng ngừa tiên đế băng hà sau nhiều loạn triều chính, bình thường đều sẽ bị trục xuất đến hoàng lăng thủ lăng. Trọc Thanh công công thân là lục địa thần tiên, tự nhiên không muốn như vậy mai một cả đời. Thế là hắn âm thầm chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn, gián tiếp đã dẫn phát Lang Gia Vương án. Về phần Lang Gia Vương án chân chính từ đầu đến cuối, nơi đây tạm không tường thuật. Tóm lại, Lang Gia Vương đến tiếp sau hành động triệt để làm rối loạn Trọc Thanh công công bố cục. Ngươi là cùng Lang Gia Vương người thân nhất hoàng tử, hắn cũng bởi vậy đối với ngươi lòng sinh oán hận. Đêm đó ngươi rời kinh mà đi, Trọc Thanh công công liền bám theo một đoạn, cũng tùy thời xuất thủ. Nhưng mà sư phụ ngươi Bách Hiểu Sinh kịp thời đổi tới, ngăn trở Trọc Thanh, khiến cho hắn không thể đưa ngươi đánh giết, vẹn vẹn phế ngươi ẩn mạch. Hai người đều là lục địa thần tiên cảnh, trận chiến kia cuối cùng thế lực ngang nhau. Đằng sau Trọc Thanh trở về Hoàng Lăng, bởi vì thương thế quá nặng tu vi rơi xuống cảnh giới, cuối cùng bị Đường Kim Bắc Ly hoàng đế chỗ tru. Mà sư phụ ngươi Bách Hiểu Sinh cũng là trọng thương tại thân, tu vi mất hết, từ đây lại không lục địa thần tiên hàng ngũ. Có thể nói, trận chiến kia hủy hai vị lục địa thần tiên tương lai. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức một mảnh xôn xao. Nguyên bản đám người coi là Tô Trần bình phán sẽ quyết định Cẩn Huyên vận mệnh, lại không ngờ tới liên lụy ra chính là hai vị khác lục địa thần tiên. Một vị là trước đây thư đồng lớn giám Trọc Thanh công công, một vị thì là Tiêu Sở Hà sư phụ Bách Hiểu Sinh. Vẹn vẹn một trận chiến đấu, liền để Bắc Ly đệ nhất thiên tài biến thành phế nhân, hai vị lục địa thần tiên tất cả đều bất lạc. Bởi vậy có thể thấy được, cuộc chiến đấu kia là bực nào thảm liệt. Càng nhiều người thì là mang theo ánh mắt thương tiếc nhìn về phía Tiêu Sát. Nhân sinh thống khổ nhất sự tình, không ai qua được trong lòng chấp niệm nhiều năm, muốn báo thâm cửu, lại phát hiện cửu nhân sớm đã không tại nhân thế. Lầu ba trước lan can, Tiêu Sát đã triệt để ngơ ngẩn, khốn nhiều hắn nhiều năm cũng mắc, chân tướng vậy mà đúng là như vậy. Kẻ thù của hắn, cái kia hủy sư phụ hắn, cũng hủy hắn căn cơ tiểu địch, đã không tại nhân thế. Cái này giống như là hắn ngưng tụ toàn thân khí lực vung ra một quyền, lại hung hăng đập vào cây bông trong đống, đầy ngập lửa giận không chỗ chút xuống. Đa tạ Tô tiên sinh chỉ điểm sai lầm. Tiêu Sắt giáng chống đỡ lấy cuối cùng một tia thanh minh, hướng Tô Trần thật sâu cúi đầu, sau đó bước chân lảo đảo hướng lấy phòng đi đến. Hắn cần thời gian tới đón thụ chân tướng này. Đốt. Điểm nhân khí tổng số đột phá 50 triệu, thất tinh nhiệm vụ hoàn thành. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được khen thưởng thêm, hoàng kim chịu tưởng tạm 4 tấm. Tính gộp lại thu hoạch được hoàng kim chịu tưởng tạm 5 tấm, bạch ngân chịu tưởng tạm 8 tấm, thanh đồng chịu tưởng tạm 7 tấm. Phát động thần bí đặc thù ban thưởng, lục địa triều tiên bảng 1 tấm. Bạch ngọc đài bên trên, Tô Trần nghe hệ thống thanh âm nhắc nhở, không tự chủ được thở ra một hơi thật dài. Thất tinh nhiệm vụ cần dòng giá 50 triệu điểm nhân khí, xác thực quá mức gian nan. May mắn cuối cùng cái kia tuổi trẻ hoạn quan biểu hiện không tệ, mang đến một đợt không nhỏ nhân khí bộc phát, nếu không thật đúng là không tốt con gót. Trước kia Tô Trần đối với mấy cái này rút thưởng thẻ cũng không mười phần để ý, nhưng bây giờ lại khác nhau rất lớn. Lần trước dùng bạch ngân chịu tưởng tạm đều có thể rút đến địa tiên cấp bậc bảo vật, hoàng kim tạm giá trị tự nhiên càng không cần nhiều lời. Mỗi một tờ hoàng kim chịu tưởng tạm đều tương đương với một kiện có thể so với trường sinh cảnh thiên tứ chí bảo. Dù là không dựa vào cái kia 50 triệu điểm nhân khí, chỉ dựa vào cái này 5 tấm hoàng kim chịu tưởng tạm cũng đủ để trợ hắn bước vào trường sinh chi cảnh. Để Tô Trần cảm thấy vui mừng chính là, lần này lại còn ngoài định mức đưa một cái thần bí ban thưởng. Bất quá Tô Trần hiện tại cũng không tâm tư nhìn kỹ, trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu, tan tầm. Nghĩ tới đây, Tô Trần không chút do dự đem còn lại nửa chén trà uống một hơi cạn sạch, cao giọng nói, thái giám, cao thủ bảng tuyên bố hoàn tất. Hôm nay tuyết thư nội dung toàn bộ kết thúc. Chư vị như còn có hứng thú, hoan nghênh một tháng sau lần nữa quang lâm. Tuyết thư kết thúc. Tô Trần lời nói này vừa ra, toàn trường lập tức xôn xao, rất nhiều người còn đắm chìm tại trong cố sự, hoàn toàn không nghe đủ. Không ít người còn muốn hướng Tô Trần thỉnh giáo vận hướng trường sinh pháp huyền bí, giờ phút này cũng chỉ có thể nuốt xuống câu chuyện. Ở đây giang hồ hào kiệt, cơ hồ người người mặt lộ thất lạc, phản phất đã mất đi thứ gì trọng yếu. Nhưng so sánh với mấy lần trước tuyết thư, lần này thời gian đã coi như là đặc biệt dài dằng dặc. Rất nhiều già người nghe trên mặt đều lộ ra thỏa mãn thần sắc, mà những cái kia mới tới người xem cũng dần dần tiếp nhận tuyết thư kết thúc sự thật, nhao nhao thấp giọng nghị luận lên. Hôm nay trận này tuyết thư, có thể nói trước đó chưa từng có phấn khích, Cửu Châu đại địa, các đại vương triều, giang hồ phong thái hiện lộ hoàn toàn. Không chỉ có nhiều vị tuyệt thế kiếm tiên đăng tràng, còn mở ra ba loại trường sinh bí thuật mạng che mặt, lại thêm các loại bí văn giật sự, coi như thảo luận 7 ngày 7 đêm cũng nói không hết. Mà càng làm đám người trông mong mà đợi, thì là kỳ tiếp theo sắp ban bố vô thượng chân ma bảng. Đây chính là muốn kiểm kê toàn bộ thiên hạ ma đạo cao thủ bảng danh sách. Tại trong phương thế giới này, kiếm khách tuy nhiều, nhưng cuối cùng chỉ là võ đạo bên trong nhất mạch, về số lượng đại khái cùng tam giáo đệ tử tương đương. So sánh với nhau, ma đạo thế nhưng là có thể cùng thế gian chính đạo thế bất lưỡng lập thế lực, nếu không phải có được tính áp đạo cường giả đỉnh cao số lượng, sớm đã bị chính đạo các đại thế lực liên thủ diệt trừ. Bởi vậy không khó đoán được, lần tiếp theo vô thượng chân ma bảng tất nhiên sẽ so lục địa kiếm tiên bảng càng thêm kịch liệt. Mà đám người mong đợi nhất thuộc về cái kia trong truyền thuyết đệ bắt cảnh ma thần. Bọn hắn đều muốn biết, trường sinh cảnh đã cường hành tới cực điểm, cái kia so trường sinh cảnh nâng cao một bước đệ bắt cảnh, đến tuột cùng sẽ là như thế nào tồn tại. Trong lúc nhất thời, trong sảnh đám người nhao nhao nghị luận lên, mỗi lần nghe sách đều cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh, còn không có nghe đủ đâu. Ta trước kia còn không tin cái này Tô tiên sinh có bao nhiêu lợi hại, hiện tại ta thật sự là tâm phục khẩu phục, Tô tiên sinh quả thực là thần tiên sống. Chương 98 bằng chứng tốt nhất, chương 98 bằng chứng tốt nhất, tin tưởng từ hôm nay trở đi, hẳn là sẽ không lại có người dám chất vấn Tô tiên sinh, nếu thật có người không biết sống chết, ta cái thứ nhất thay hắn giáo huấn. Đặc sắc, thật sự là quá đặc sắc. Nếu không phải Tô tiên sinh ra ánh sáng, ai có thể nghĩ tới trên đời này lại tàng lấy nhiều như vậy kiếm tiên. Ta cảm thấy xếp hạng 5 vị trí đầu kiếm tiên đáng sợ nhất, Lý Thuần Cương, Liễu Bách, A Thanh, Lý Trường Sinh, Kha Hạo Nhiên, tất cả đều là trường sinh cảnh kiếm tiên cấp bậc cao thủ. Lý Thuần Cương mặc dù lui cảnh, nhưng ta tin tưởng hắn cuối cùng cũng có một ngày sẽ một lần nữa quật khởi. Kha Hạo Nhiên là trường sinh cảnh kiếm tiên. Đừng nói giỡn, lấy Kha Hạo Nhiên thiên phú, đã sớm nên đột phá đến đệ bát cảnh. Ta nói Liêu Bách chính là quá sợ Hạo Tiên, nếu như hắn dám đột phá đến trường sinh cảnh, ít nhất cũng có tư cách cùng Kha Hạo Nhiên một trận chiến. Ta cũng nghĩ như vậy, Liêu Bách nếu là thắng cảnh, chí ít có thể xếp hạng kiếm tiên bảng thứ hai, có cùng Kha Hạo Nhiên tranh phong thực lực. Liêu Bách là chiến thiên, Kha Hạo Nhiên là nghịch thiên, hai người này chính là nhân gian đối kháng Hạo Tiên hy vọng. Cái gì chiến thiên Liêu Bách, nghịch thiên Kha Hạo Nhiên, chân chính thiên hạ đệ nhất còn phải nhìn ta đệ bát cảnh mà thần. Bạch Ngọc Đài bên trên, Tô Trần cũng không rời đi, ngược lại lộ ra một tia thần sắc khác thường. Nguyên nhân ngay tại cái kia thần bí đặc thù ban thưởng, Lục Địa Triều Tiên Bảng. Lục Địa Triều Tiên Bảng giới thiệu, chỉ có đạt tới Lục Địa Thần Tiên trở lên cảnh giới người mới có thể lưu lại ân ký, bảng danh sách từ trên xuống dưới, xếp hạng càng cao, lấy được cơ duyên càng phong phú. Công năng 1, tại Lục Địa Triều Tiên Bảng bên trên người lưu danh, khí tức ẩn nấp, không nhận Hạo Thiên thế giới áp chế. Công năng 2, bảng danh sách gián tiếp chi địa, đến tiên đạo khí vận phù hộ, cho dù Hạo Thiên pháp tắc cũng vô pháp tùy tiện phá hư. Tô Trần chỉ là thêm chút suy tư, liền phát giác tấm này Lục Địa Triều Tiên Bảng không giống bình thường, tinh tế tưởng tượng, càng là cảm thấy kinh thế hai tụ. Thế giới này vốn là có khí vận mà nói, mà lại khí vận cực kỳ trọng yếu. Năm đó Niên Khinh Hoạn Quan nuốt Đông Ly Hoàng Triều Long khí, có thể diên thọ 300 năm, chiến lược thẳng bức trường sinh cảnh. Hoàng Long Sĩ đem lục quốc khí vận dẫn vào giang hồ, ngạnh sinh sinh chế tạo ra một cái lục địa thần tiên đi đầy đất võ đạo đỉnh phong thời đại. Liền ngay cả cái kia ngồi cao đám mây trên trời tiên nhân, cũng đối nhân gian khí vận cực độ khao khát, thả câu khí vận, cuối cùng dẫn phát một trận kinh thiên động địa thiên nhân chi chiến. Tuy nói tại cái này Hạo Thiên thế giới bên trong, nhân gian có bản thân quy tắc, cho dù là Hạo Thiên cũng khó có thể tùy ý can thiệp nhân gian người khí vận. Nhưng khó mà can thiệp, cũng không có nghĩa là hoàn toàn không thể can thiệp. Lấy Hạo Thiên cấp độ, nếu thật không muốn để ý hết thể nhằm vào người nào đó xuất thủ, trừ số rất ít mấy người bên ngoài, những người còn lại căn bản vô lực ngăn cản. Đây chính là Liêu Bách chậm chạp không dám đột phá cảnh giới nguyên do. Mà lục địa triều tiên bảng vừa hiện, không thể nghi ngờ nhưng đánh phá cục diện này. Chỉ cần lục địa thần tiên trở lên cường giả có thể tại lục địa triều tiên bảng bên trên lưu danh, nó khí cơ liền sẽ ẩn nấp vô hình. Kể từ đó, cho dù là Hạo Thiên, cũng vô pháp mượn cắt đứt khí vận chi pháp đem người này gạt bỏ. Nguyên nhân chính là tấm bảng danh sách này đối với Hạo Thiên có cực lớn chế ước tác dụng, Tô Trần mới phát giác được nó không tầm thường. Lục địa triều tiên bảng vừa ra, Hạo Thiên nhất định là cái thứ nhất nổi giận người. Bởi vì ý vị này, nhân gian bên trong lục địa thần tiên trở lên cường giả sẽ triệt để thoát ly Hạo Thiên khống chế phạm vi. Tô Trần ngược lại không lo lắng Hạo Thiên sẽ tìm đến hắn phiền phức, chỉ là nghi hoặc hệ thống tại sao lại ban thưởng tấm này lục địa triều tiên bảng. Hắn có thể đoán được, bảng này vừa ra, những cái kia lục địa thần tiên trở lên cường giả, vì để tránh cho bị Hạo Thiên quá chặt, chắc chắn tranh nhau chen lấn đến đây lưu danh. Đến lúc đó, nhân gian tất cả lục địa thần tiên khí vận đều đem hội tụ ở nhất bảng, tất cả lục địa thần tiên cũng đem hội tụ ở lầu 1. Tô Trần nhất thời nghĩ mãi mà không rõ, đây là hệ thống cố ý gây nên, tốt hơn theo tay cho ban thưởng. Cứ việc tấm này lục địa triều tiên bảng giấu giếm phong hiểm, Tô Trần vẫn như cũ quyết định nếm thử bắt đầu dùng. Nguyên nhân chính là ở đây bảng kèm theo đặc thù công hiệu, bảng danh sách gián tiếp chỗ, nhưng phải thiên đạo khí vận phù hộ, Hạo Thiên pháp tắc cũng không cách nào xâm nhập. Ý vị này, hắn sẽ có được một cái vô địch phòng ngự lĩnh vực. Nghĩ tới đây, Tô Trần không chần chờ nữa, ho nhẹ một tiếng, cao giọng mở miệng, "Chư vị, Tô Mô còn có một lời muốn bổ sung. Nay lục địa kiếm tiên bảng đã hiện, thiên hạ lục địa thần tiên cảnh cường giả đã vạch trần hơn 20 người. Tô Mô lúc trước liền nói qua, phàm là đột phá võ đạo ngũ cảnh phía trên lục địa thần tiên, đều là đã tiến vào Hạo Thiên giám sát hàng ngũ. Tuy nói Hạo Thiên không có khả năng ở nhân gian muốn làm gì thì làm, nhưng đối với đơn độc lục địa thần tiên mà nói, sinh tử cho đoạt đều do Hạo Thiên khống chế. Trước đây Thanh Long hội đại long đầu Bạch Ngọc Kinh, Bắc Ly đạo kiếm tiên Triệu Ngọc Trân, Đại Hán Sơ đại kiếm Thánh Hoàng phủ kiếm ba người, chính là bằng chứng tốt nhất. Mà Hạo Thiên sở dĩ có thể vượt giới chế tài nhân gian cường giả nguyên nhân căn bản, liền ở chỗ tất cả lục địa thần tiên khí vận đều là khống chế tại nó tay. Đối với Hạo Thiên mà nói, nhân gian cường giả tựa như con rối giật dây, chỉ cần nhẹ nhàng kích thích sợi tơ, liền có thể khống chế nó vận mệnh. Cục diện cỡ này, đối với nhân gian cường giả mà nói, không thể nghi ngờ là một trận đại kiếp. Nhân gian sự tình, khi do nhân gian tự hành quyết định. Vì vậy, Tô Mô thuận theo thiên đạo chi ý, lập lục địa triều tiên bảng, phàm lục địa thần tiên cảnh trở lên cường giả đều có thể tại trên bảng lưu danh. Phàm trên bảng nổi danh người, khí cơ bí ẩn, từ đó không hề bị Hạo Thiên quản thúc, được hưởng chân chính đại tự tại. Lại này lục địa triều tiên bảng cũng thiết xếp hạng càng cao, càng có cơ hội thu hoạch được thần bí cơ duyên. Bảng danh sách đem gián tiếp tại Tử Kim lâu bên ngoài, thứ tự có hạng, càng sớm người lưu danh, càng có cơ hội chiếm cứ hàng đầu. Nói đã đến nước này, cáo khắp thiên hạ lục địa thần tiên. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trong sảnh lập tức nghị luận ầm ĩ thiên đạo bí tân. Đây không thể nghi ngờ là lại một thì chấn kinh thiên hạ thiên đạo bí tân. Lúc trước đám người liền trong lòng còn có nghi hoặc, Hạo Thiên thân ở thần quốc, đến tột cùng là thông qua loại phương thức nào người không chế ở giữa những cái kia cường đại người tu hành vận mệnh. Bây giờ, bọn hắn rốt cuộc hiểu rõ. Nhân gian đỉnh tiêm người tu hành, liền giống với là bị sợi tơ dẫn dắt con rối, mà sợi tơ một chỗ khác, chính giữ tại thế giới chi chủ Hạo Thiên trong tay. Kể từ đó, sinh tử cho đoạn, tự nhiên đều do Hạo Thiên định đoạt. Lại nghe xong Tô Trần lời kế tiếp, đám người càng là chấn kinh đến tột đỉnh. Lục địa triều tiên bảng, tên như ý nghĩa, đây là một phần chuyên vì lục địa thần tiên xếp hạng trí cao bảng danh sách. Phàm là có thể tại trên bảng lưu danh người, liền có thể che đậy tự thân khí cơ, từ đây không hề bị Hạo Thiên ước thúc. Đây là cỡ nào kinh thế hai tục sự tình. Từ khi Hạo Thiên bí ẩn bị vạch trần đến nay, đám người liền cảm giác đỉnh đầu treo cao một thanh lưỡi dao, lúc nào cũng có thể rơi xuống. So sánh Hạo Thiên sắp giáng lâm vĩnh dạ cùng thiên thu đại kiếp, cái kia lúc nào cũng có thể rơi xuống thiên phạt chi kiếm, càng làm cho người ta trong lòng run sợ. Mà cái này lục địa triều tiên bảng xuất hiện, không thể nghi ngờ là đường kim tất cả lục địa thần tiên mở ra một con đường lùi. Leo lên lục địa triều tiên bảng, liền có thể thu hoạch được nhân gian đại tự tại. Đám người cơ hồ có thể đoán được, tin tức này một khi truyền ra, sẽ tại thiên hạ lục địa thần tiên trở lên cường giả bên trong nhấc lên như thế nào hành động. Không hề nghi ngờ, sẽ có vô số lục địa thần tiên lao tới trấn Bắc Thành, tại cái kia lục địa triều tiên bảng bên trên lưu lại tên của mình. Vừa nghĩ tới sẽ có vô số lục địa thần tiên tràn vào trấn Bắc Thành, tràn vào Tử Kim lâu, đám người liền ức chế không nổi nội tâm kích động. Sau một lát, trong đại sảnh đám người liền nhao nhao nghị luận lên, lại là thiên đạo bí tân, lại là thiên đạo bí tân. May mà ta lúc trước không có lập tức rời đi. Nguyên lai nhân gian cường giả khí vận đều bị Hạo Thiên khống chế, khó trách nàng có thể tùy ý quyết định phạm nhân vận mệnh. Cái này lục địa triều tiên bảng quá kinh người, bảng này vừa ra, chẳng phải là thiên hạ lục địa thần tiên đều có thể thoát khỏi Hạo Thiên khống chế. Tấm bảng danh sách này quá trọng yếu, nếu là sớm xuất hiện 200 năm, Đại Hán Hoàng phủ kiếm thánh cũng sẽ không rơi vào chết thảm hạ tràng. Đúng vậy à, Tuy nói Hạo Thiên không có khả năng tùy ý xuất thủ, nhưng nàng chỉ cần có xuất thủ năng lực, liền đủ để chấn nhiếp toàn bộ lục địa thần tiên giới. Lục địa triều tiên bảng vừa ra, thiên hạ lục địa thần tiên liền không cần lại lo lắng tự dưng bị Hạo Thiên tru sát, sau đó chỉ cần chuyên tâm ứng đối thiên thu đại kiếp liền có thể. Bảng này công đức vô lượng, ta đã đoán được sẽ có số lớn lục địa thần tiên tề tụ từ Kim Lâu. Có thể có Nam Tấn bằng hữu. Nhất định phải đem tin tức này truyền cho Kiếm Thánh Liễu Bách, như vậy hắn liền có thể không có chút nào lo lắng đột phá tới đệ thất cảnh. Cái này lục địa triều tiên bảng đơn giản chính là tại cùng Hạo Thiên đối kháng chính diện, chẳng lẽ Tô Tiên Sinh dự định cùng Hạo Thiên là địch? Tô Tiên Sinh chính là siêu thoát ngoài tam giới cao nhân, ta nhìn chính là Hạo Thiên, cũng chưa chắc có thể làm sao được hắn. Lầu ba phía nam gian thứ hai bao xương. Vô Tâm kinh ngạc nói, lục địa triều tiên bảng. Xem ra cái này trấn Bắc Thành là thật muốn náo nhiệt lên, sợ là lục địa thần tiên đều có thể đầy đường đi. Đem thiên hạ lục địa thần tiên tề tụ một đường, Tô Tiên Sinh chiêu này, thật sự là kinh thế tiến hành. Tiêu Sắc cũng không nhịn được phát ra cảm thán. Từ Không Thiên Lạc trừng mắt nhìn, cả kinh nói như vậy, cha cũng có thể sẽ tới. Đường Liên nói đại thành chủ viễn phó hải ngoại, chỉ sợ đuổi không trở lại. Bất quá nhị thành chủ cùng ba thành chủ, hẳn là đều sẽ đến đây. Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên cũng tới sao? Lôi Vô Kiệt trong mắt lập tức nổi lên quan mang. Lầu ba sườn tây gian thứ nhất bao xương. Lão hoàng đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức cao giọng cười to, "Rượu, rượu a." Thiên hạ lục địa thần tiên tề tụ một đường, kiếm tiên phong lưu, hôm nay có thể nhìn nó mắt. Từ Phụng Niên cũng khẽ cười một tiếng, cao giọng nói, xem ra thiên hạ này đệ nhất thành, đã không phải Tuyết Nguyệt, cũng không phải Trường An, mà là ta Bắc Lương trấn Bắc Thành. Khương Đình ánh mắt chớp lên, trong lòng cũng không khỏi trở nên kích động. Lục địa kiếm tiên bảng chỉ lấy ghi chép thiên hạ kiếm đạo cao thủ, vô thượng chân ma bảng chỉ bày ra ma đạo cường giả. Mà cái này lục địa triều tiên bảng lại là đem thiên hạ tất cả lục địa thần tiên tề tụ nhất bảng, xếp hạng chi tranh tất nhiên càng thêm kịch liệt. Trọng yếu nhất chính là, thiên hạ lục địa thần tiên tề tụ trấn Bắc Thành, mang ý nghĩa người kia cũng vô cùng có khả năng đến đây. Thời gian cực nhanh, đảo mắt đêm đã khuya. Tử Kim Lâu bên trong tân khách đã tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại giải rác mấy người ngủ lại. Một là bởi vì Tử Kim Lâu chính là Bắc Lương số 1 tiểu lâu, tiêu phí đắt đỏ, bình thường nhân sĩ giang hồ khó mà gánh chịu. Hai là kỳ tiếp theo thuyết thư tại một tháng đằng sau, rất nhiều người dự định nên rời đi trước, đợi tới gần thời điểm trở lại. Cùng ban ngày huyên náo so sánh, dưới bóng đêm Tử Kim Lâu an tĩnh như là thâm sơn cổ tháp. Chương 99 không chọn vẹn phiên bản chương 99 không chọn vẹn phiên bản giờ tí sắp tới, đám người sớm đã ngủ, Tô Trần lại chậm rãi mở mắt, thần thái sáng láng, khí tức tràn đầy. Kỳ này thuyết thư có thể nói thu hoạch tương đối khá. Không chỉ có góp nhặt 50 triệu điểm nhân khí, còn thu được 7 tấm thanh đồng chịu thưởng tạm, 8 tấm bạch ngân chịu thưởng tạm, cùng 4 tấm hoàng kim chịu thưởng tạm. Làm sơ suy tư sau, Tô Trần quyết định trước đem rút thưởng thẻ đều sử dụng, lại phân phối điểm nhân khí. 7 tấm thanh đồng chịu thưởng tạm, toàn bộ sử dụng. Theo Tô Trần tâm niệm vừa động, hệ thống trong không gian 7 tấm thanh đồng thẻ trong nháy mắt biến mất. Đốt. Rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được tuyệt thế kiếm pháp Cửu Hoàng Kiếm Quyết. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nội công tâm pháp Quý Hoa Bảo Điện. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được nội công tâm pháp Thiên Cương Đồng Tử Công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được ngoại công chiêu thức Triều Thiên Nhất Côn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần binh hộ giáp Phủ Tương Thần Giáp. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần binh hộ giáp Tam Thiên Huyết Y. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần binh lợi khí Đại Viêm Long Tước. Tô Trần ánh mắt quét qua, thần sắc hơi có vẻ sáng tỏ. Quả nhiên, thanh đồng thẻ chỗ rút đồ vật, đa số thiên nhân cảnh cấp độ bảo vật. Những công pháp này cùng thần binh, đối với hắn thực lực hôm nay mà nói, đã mất tác dụng quá lớn. Nhưng đối với võ giả tầm thường mà nói, lại đều là khó được chí bảo, giữ lại nhật hậu luôn có tác dụng. Xử lý xong thanh đồng thẻ sau, Tô Trần đưa mắt nhìn sang còn lại 8 tấm bạch ngân chịu tưởng tạm. 8 tấm bạch ngân chịu tưởng tạm, toàn bộ sử dụng. Trong lòng của hắn mặc niệm, trong ánh mắt lộ ra vẻ mong ngợi. Đốt. Rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa tiên kiếm pháp Vô Thiên Tuyệt Kiếm. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa tiên kiếm pháp Hợp Túng Kiếm Quyết. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa tiên kiếm pháp Liên Hoành Kiếm Quyết. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được thần thông bí thuật Vong Tình Bí Lục. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được công pháp Tu Tiên Kim Đan Chân Giải. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa tiên kiếm pháp Mạc Danh Kiếm Thức. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa tiên kiếm pháp Thánh Linh Kiếm Quyết. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được địa tiên kiếm pháp Kiếm Khí Cổn Long Thế. Bên hai liên tiếp vang lên thanh âm hệ thống nhắc nhở, Tô Trần khẽ miệng không tự chủ được giơ lên một vòng ý cười. Cùng thanh đồng chịu tưởng tạm so sánh, cái này bạch ngân chịu tưởng tạm giá trị hiển nhiên không thể so sánh nổi. Không chỉ có duy nhất một lần thu hoạch được 6 loại địa tiên phẩm cấp kiếm thuật, thậm chí còn có công pháp tu tiên. Đối với Tô Trần mà nói, những công pháp này đều vô cùng thực dụng. Hắn không chút do dự, lập tức bắt đầu tu luyện, trừ Kim Đan Chân Giải bên ngoài công pháp tất cả đều hấp thu nắm giữ. Về phần Kim Đan Chân Giải tuy nói là một bộ công pháp tu tiên, nhưng nó cực hạn bèn bèn tại Kim Đan chi cảnh, cũng chính là trưởng sinh cảnh đỉnh phong. Tại dạng này một cái võ đạo thịnh vượng thế giới, dạng này công pháp tu tiên đã là cực kỳ chân quý. Nhưng Tô Trần bây giờ tay cầm phong phú tài nguyên, sớm đã kế hoạch hối đoái cấp bậc cao hơn công pháp, tự nhiên đối với Kim Đan Chân Giải không có quá nhiều hứng thú. Bất quá bộ công pháp kia vẫn như cũ giá trị phi phàm, nếu là tặng cho người khác, đủ để tạo nên một vị trưởng sinh cảnh tu tiên cường giả. Dung hợp 6 môn địa tiên kiếm pháp cùng Vong Tình Bí Lục đằng sau, Tô Trần kiếm đạo tu vi lại lần nữa bay vọt, đã chạm đến lục địa kiếm tiên cực hạn. Nhưng Tô Trần cũng không dừng bước, tâm niệm vừa động, 4 tấm hoàng kim chịu tưởng tạm trước người chậm rãi hiện hiện. Cái này 4 tấm hoàng kim chịu tưởng tạm mới là hắn chân chính chờ mong chỗ. 4 tấm hoàng kim chịu tưởng tạm, toàn bộ sử dụng. Theo Tô Trần thoại âm rơi xuống, trước mặt hoàng kim chịu tưởng tạm hóa thành điểm điểm quang mang tiêu tán, theo sát phía sau là thanh âm hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên, đốt. Rút thưởng thành công. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trường Sinh Kiếm Pháp Kiếm Khai Thiên Môn. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Trường Sinh Kiếm Pháp Kiếm Nhị Thập Tam. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được lĩnh vực thần thông Nhất Xích Kiếm Vực. Chúc mừng ký chủ thu hoạch được Tuyệt Thế Thần Binh Tuân Quân. Cứ việc trong lòng đã sớm chuẩn bị, Hoàng Kim Chỉ Hữu Tượng Tạp Vi lực không phải bình thường, nhưng nghe đến những phần thưởng này nội dung sau, Tô Trần vẫn không khỏi tinh thần chấn động. Kiếm Khai Thiên Môn, Kiếm Nhị Thập Tam, cái này hai môn kiếm pháp cơ hồ có thể nói là trong Tuyết Cùng Phong Vân trong thế giới đứng đầu nhất kiếm đạo tuyệt học. Mà cái kia Nhất Xích Kiếm Vực càng là Liễu Bách dựa vào chống lại thiên địa át chủ bài, tại một thước bên trong có thể phá mở hạo thiên không gian phát tắc. Tô Trần không chút do dự, lập tức đem ghi chép cái này ba môn công pháp ngọc giản toàn bộ dung hợp. Trong chốc lát, một cỗ thâm ảo khó dò chi thức giống như thủy triều tràn vào thức hải của hắn, tại ý thức chỗ sâu ẩm vang nổ tung. Cũng may bản thân hắn kiếm đạo nội tình thâm hậu, rất nhanh liền đem cái này ba môn công pháp dung hội quán thông, tất cả đều nắm giữ đến viên mãn chi cảnh. Trong lúc thoáng qua, Tô Trần kiếm đạo tu vi lại lần nữa phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Tùy ý một kiếm vung ra, liền có thể bổ ra thiên môn, giữa thiên địa lại không giới hạn. Dùng sức thúc dục, sáu diệt không ta kiếm nhị thập tam bỗng nhiên thi triển, cả tòa trấn Bắc Thành đều đem hóa thành phế tích. Tại phạm vi này bên trong, lục địa thần tiên khó thoát khỏi cái chết, Trường Sinh cảnh cường giả đồng dạng không cách nào may mắn thoát khỏi. Chỉ có Trường Sinh cảnh võ phu, có lẽ có thể mượn nhờ vô cự thần thông may mắn chạy trốn. Mà trọng yếu nhất chính là, Tô Trần quanh người trong vòng ba thước tràn ngập lăng lệ vô địch kiếm khí, đã cấu trúc lên một cái đặc biệt kiếm vực. Tại cái này ba thước chi địa, Tô Trần chính là chỗ thể, chiến lực tăng vọt gấp 10 lần có thừa. Kiếm nhị thập tam không chế thời gian, ba thước kiếm vực thống ngự không gian, nếu đem cả hai đồng thời thi triển, không biết sẽ dẫn phát loại nào hiệu quả. Tô Trần thấp giọng nỉ non, trong mắt lóe ra vẻ hưng phấn. Đây tuyệt đối được xưng tụng là tuyệt diệu phối hợp. Bất quá một chiêu này tổ hợp uy lực thực sự quá mức kinh người, Tô Trần cũng chỉ là trong lòng hơi chút huyên tưởng thôi. Sau đó, sẽ đến lượt ngươi. Tô Trần lật bàn tay một cái, một thanh tựa như bích thủy giống như màu xanh sẫm thần kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay. Kiếm này chính là sử dụng Hoàng Kim Chỉ Hữu Tượng Tạp đạt được thuần quân. Mặc dù thuần quân đứng hàng Việt Vương chỗ tập mạnh nhất danh kiếm một trong, ở trong sách cổ cũng có thể đứng vào top 10, được vinh dự tôn quý vô song chi kiếm. Nhưng nghĩ tới thanh kiếm này tiêu hao một tấm chân quý Hoàng Kim Chỉ Hữu Tượng Tạp, Tô Trần trong lòng vẫn có chút khó mà tiêu tan. Bây giờ Tô Trần kiếm đạo tạo nghệ đã đạt tới đương đại đỉnh phong, chỉ dựa vào một chút, liền có thể cảm giác thuần quân kiếm tản ra kiếm ý hào kiếm. Không hổ là tôn quý vô song chi kiếm, nếu không có cả thế gian khó tìm kiếm đạo thiên tài, thật đúng là không cách nào khống chế kiếm này. Tô Trần tinh tế phẩm bị một lát, nhịn không được liên tục gật đầu, đã cải biến lúc trước cách nhìn. Bất quá so sánh thân đeo danh kiếm, hắn càng hướng tới không có kiếm chi cảnh thoải mái, bởi vậy cũng không tính tùy thân đeo. Các loại nhật hậu gặp được một vị tuyệt thế kiếm khách, liền đem kiếm này tặng cho hắn đi, thần binh lợi khí như vậy, nếu là mai một, thực sự đáng tiếc. Tô Trần đem thuần quân thu nhập hệ thống không gian, nhẹ giọng tự nói. Đến tận đây, hắn tất cả rút thưởng thẻ đã hao hết, thực lực bản thân cũng đạt tới cao độ trước đó chưa từng có. Bất quá Tô Trần tăng lên, chủ yếu tập trung ở kiếm đạo cảnh giới bên trên. So với cái kia đã đăng lâm thế gian đỉnh phong khủng bố kiếm cảnh, tu vi của hắn liền lộ ra kém rất nhiều, vẻn vẹn bước tại luyện khí cảnh tầng thứ 10. Đối với cái này Tô Trần đã sớm chuẩn bị, tâm niệm vừa động, một bản công pháp hoàn toàn mới liền xuất hiện trong tay hắn. Lấy hắn bây giờ thân ra, bình thường Trường Xuân công sớm đã không vào được pháp nhãn, cho nên hắn cố ý đổi một môn càng cường đại hơn công pháp, tên là Thanh Nguyên Kiếm Quyết. Môn công pháp này nguyên là Hàn lão ma sở tu, nhưng cũng không phải là Hàn lão ma tu luyện cái kia không chọn vẹn phiên bản, mà là trải qua công pháp này sáng phái tổ sư Thanh Nguyên Tử tự mình ưu hóa sau cường hóa bản, cùng chia 33 tầng, có thể thẳng tu tới phi thăng thành tiên. Càng làm cho người ta mừng rỡ là, bộ này cường hóa bản Thanh Nguyên Kiếm Quyết còn kèm theo tam đại uy lực kinh người kiếm trận, đối với truy cầu chân chính kiếm tiên chi lộ Tô Trần tới nói, cực kỳ lực hấp dẫn. Đương nhiên, nơi này nói tới tiên cũng không phải là vùng thế giới này nguy tiên. Tô Trần chỗ Hạo Thiên thế giới bản thân chính là một cái không chọn vẹn tiểu thế giới, nó pháp tắc chi yếu, ngay cả Hàn Lao Ma đã từng chỗ phàm giới cũng không sánh nổi, càng không cách nào cùng pháp tắc hoàn mỹ lớn linh giới đánh đồng. Nếu không có như vậy, phàm nhân bình thường tu luyện cái mấy chục năm liền có thể phi thăng thành tiên, cái kia thế giới tiên hiệp bên trong những cường giả kia lại nên như thế nào tự xử? Liền lấy Thanh Nguyên Kiếm Quyết làm thí dụ. Môn công pháp này tổng cộng chia làm 33 tầng, mỗi 4 tầng chia làm nhất giai. Ước chừng tu luyện tới tầng thứ 2, liền có thể so sánh trong thế giới này địa tiên cảnh, tầng thứ 3 thì có thể so với Trường Sinh cảnh, này suy ra nếu thật có thể tu tới thứ 8, giai thứ 9, tại Hàn Lao Ma chỗ thế giới cũng có thể được xưng tụng là một phương cường giả, đối mặt Hạo Thiên loại này không chọn vẹn thế giới ý chí, một kiếm liền có thể đem nó chém nát. Đương nhiên, những này cũng chỉ là ngẫm lại thôi. Chỉ là hối đoái bản đầy đủ Thanh Nguyên Kiếm Quyết cần thiết điểm nhân khí, đối với hắn mà nói chính là một cái khó mà với tới con số trên trời. Tô Trần lần này chỉ là đổi Thanh Nguyên Kiếm Quyết top 16 tầng tâm pháp, có thể tu luyện đến tầng thứ 4 đỉnh phong. Cho dù chỉ là bộ phận này, cũng đã hao phí hắn dòng giá 20 triệu điểm nhân khí. Công pháp đã đến tay, sau đó liền nên chuẩn bị tu luyện cần thiết đan dược. Tô Trần lại lần nữa vung tay lên, lại đầu nhập 18 triệu điểm nhân khí, đổi 10 bình linh đan, chỉnh tề bày ra ở trên bàn. Hắn cẩn thận xem xét sau, phát hiện mỗi cái trong bình sứ chỉ có 9 quả linh đan. Ý vị này, đơn quả linh đan giá trị đã tương đương với 2 bình Hoàng Long đan. Bất quá vừa nghĩ tới giá trị kia cao tới 5 triệu người khí đáng giá trúc cơ đan, Tô Trần cũng liền bình thường trở lại. Hắn sở dĩ lựa chọn tu luyện cường hóa bản Thanh Nguyên Kiếm Quyết bên trong một cái nguyên nhân chủ yếu, chính là vì lách qua giá cả kia cao trúc cơ đan. Tại dung hợp Thanh Nguyên Kiếm Quyết top 16 tầng tâm pháp sau, hắn chỉ cần có đầy đủ linh đan, liền có thể không ngừng tăng lên tu vi, mà không cần lại mượn nhờ trúc cơ đan đến trúc cơ. hơn 200,000 một viên linh đan, hy vọng ngươi có thể đáng cái giá này. Tô Trần thấp giọng thì thầm một câu, lập tức không chút do dự đem một viên linh đan nuốt vào trong miệng. Đan dược vào bụng, một cỗ hùng hậu không gì sánh được năng lượng trong nháy mắt ở trong đan điền bộc phát ra, cấp tốc lưu chuyển toàn thân. Theo từng mai linh đan bị luyện hóa, Tô Trần tu vi cảnh giới cũng tại mắt Trần có thể thấy phi tốc tăng lên. Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ nhất, Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ hai, Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ ba. Thẳng đến 10 bình linh đan đều hao hết, Tô Trần đã đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu tới tầng thứ 12. Giờ phút này, hắn chính thức bước vào trường sinh cảnh đỉnh phong. Chương 100, Lục Địa Triều Tiên bảng chương 100, Lục Địa Triều Tiên bảng nếu có người có thể nhìn trộm nó thể nội, liền sẽ phát hiện đan điền của hắn sớm đã phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Mênh mông linh lực màu xanh bên trong, thình lình lơ lửng một viên kim quang sáng chói kim đan, tất cả linh lực đều là quay trùng quanh nó vận chuyển không thôi. Đạt tới cấp bậc này sau, địa linh đan hiệu quả đã rõ ràng yếu bớt. Nhưng Tô Trần cũng không ngừng, mà là dùng còn lại ngàn vạn người khí giá trị, đổi hai bình thiên linh đan. Một bình thiên linh đan liền giá trị 5 triệu người khí giá trị, giống như là một viên trúc cơ đan. Ầm ầm, theo hai bình này thiên linh đan nhập thể, Tô Trần tu vi lại lần nữa nên đón bộ phát thức tăng trưởng. Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ 12 đến tầng thứ 13 bình cảnh trong nháy mắt đột phá, một đường kéo lên đến tầng thứ 14. Dựa theo hai loại hệ thống tu luyện so sánh, lúc này Tô Trần đã bước vào Hạo Thiên thế giới đệ bát cảnh. Dùng võ chứng đạo đệ bát cảnh. Đây cũng là hệ thống mang tới lực lượng kinh khủng. Trực tiếp hoàn mỹ nắm giữ công pháp Tô Trần, tương đương với một cái tu luyện không có bình cảnh tuyệt thế kỳ tài, có thể đem linh đan công hiệu phát huy đến cực hạn. Nếu là dựa theo thông thường phương thức tu luyện, dù là hao phí gấp 10 lần linh đan, cũng chưa chắc có thể đạt tới hắn bây giờ tu vi. Không biết qua bao lâu, Tô Trần chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội bành trướng lưu chuyển linh lực, không khỏi cảm thấy một tia chấn kinh, thấp giọng nỉ non, đây chính là chân chính tu tiên công pháp lực lượng sao? Vẹn vẹn tu tới Thanh Nguyên kiếm quyết tầng thứ 14 liền đã kinh người như thế. Nếu như lúc trước còn có mấy phần lo nghĩ, như vậy hiện tại hắn đã hoàn toàn có thể xác định, nếu đem Thanh Nguyên kiếm quyết tu luyện đến tam thập trọng trở lên, nhất định có thể tùy tiện xé rách Hạo Thiên ý chí. Mà ở sau khi mừng rỡ, Tô Trần lại không khỏi có chút phiền não. Điểm nhân khí vẫn xa xa không đủ. Hắn hôm nay còn không có khả năng xem như một cái chân chính tu tiên giả, bởi vì hắn thiếu khuyết một dạng thứ trọng yếu nhất, bản mệnh pháp bảo. Thanh Nguyên kiếm quyết là một môn kiếm tu công pháp, bản mệnh pháp bảo tự nhiên xác nhận kiếm khí, lại nhiều nhất có thể luyện hóa 72 trôi thanh trúc phong vân kiếm. Cái này tại tiên hiệp giới đã là cực kỳ kinh người số lượng. Nhưng Tô Trần trước mắt chỉ còn 2 triệu người khí giá trị, đừng nói 72 trôi thanh trúc phong vân kiếm, chính là tạo thành kiếm trận cần thiết thấp nhất 12 trôi cũng vô pháp gom gót. Tha thiết ước mơ đại canh kiếm trận, chỉ có thể chờ đợi lần tiếp theo giảng đạo lúc kết thúc lại nói. Đúng rồi, suýt nữa quên mất nó. Đang định chỉnh lý một phen chuẩn bị nghỉ ngơi Tô Trần, chợt nhớ tới cái gì, đưa tay vung lên. Chỉ gặp một sợi linh quang từ trong phòng bắn nhanh mà ra, hóa thành một tấm to lớn vô cùng quyển trục màu vàng, treo ở tử kim lâu mái nhà phía trên. Hoa quyển trục màu vàng tại trong bầu trời đêm chậm rãi triển khai, cho đến tầng lầu thứ tư độ cao, phía trên rõ ràng sắp hàng từng hàng trống không bảng danh sách. Quyển trục hai bên tường vân lượn lờ, mơ hồ có thể thấy được hai cái khí vận thần long xoay quanh thủ hộ. Trên cùng năm cái chữ lớn lóng lánh hào quang lóa mắt, ngoài trăm dặm đều có thể thấy rõ ràng, Lục Địa Triều Tiên bảng. Chỉ có đạt tới Lục Địa Thần Tiên cảnh trở lên tu sĩ, mới có tư cách tại trên bảng lưu danh, cũng theo thực lực sắp xếp định tọa lần. Tô Trần tuy có trên thực lực bảng, lại cũng không dự định đi đụng náo nhiệt này. Hắn đến từ bên ngoài, khí vận không nhận Hạo Thiên không chế, không cần mượn nhờ Lục Địa Triều Tiên bảng đến che lấp khí cơ. Nhưng hắn cũng không biết, ngay tại Lục Địa Triều Tiên bảng hiện trong mắt, toàn bộ thế gian cũng vì đó chấn động. Phản phất thiên giới cùng nhân gian ở giữa liên hệ nào đó bị cưỡng ép chặt đứt. Trên trời chư vị tiên nhân lòng có cảm giác, nhao nhao giận dữ không thôi, ánh mắt quét về phía nhân gian, muốn tra ra trận tướng. Ngay sau đó, thiên giới cũng kịch liệt chấn động, tất cả tiên nhân nhao nhao quỳ rạp xuống đất, mặt lộ vẻ sợ hãi. Bởi vì cái kia chí cao vô thượng, ở thần quốc bên trong Hạo Thiên ý chí, ngay tại phẫn nộ. Sáng sớm hôm sau, ánh nắng rải đầy đại điện. Tô Trần giống nhau thường ngày, tại Tử Kim lâu chữ tiên phòng số 1 có ý thiện. Ngư Âu Vi, Thanh Điểu, Nam Cung ba nữ làm bạn tả hữu, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Đúng lúc này, một tên thị nữ đi vào hành lễ nói: "Tiên sinh, Bắc Lương Vương Thế tử cầu kiến, đã ở ngoài cửa chờ đợi đã lâu." Ngư Âu Vi nghe vậy, ánh mắt lập tức trở nên lạnh lùng. Tô Trần phát giác được ánh mắt của nàng biến hóa, cười nhạt một tiếng, để hắn vào đi. Không lâu, Từ Phụng Niên cất bước đi vào phòng lớn, ôm quyền hành lễ nói: "Tại hạ Từ Phụng Niên, bái kiến Tô tiên sinh." Bây giờ Tô Trần danh vọng đã thuộc thế gian đỉnh tiêm, có thể xưng người bên trong lắm vượng, dùng nhân gian tiên thần để hình dung cũng không đủ. Cho dù Từ Phụng Niên lại như thế nào phóng đãng không bị trói buộc, cũng không dám tại Tô Trần trước mặt làm càn. Chúng chi hắn muốn là cái vô cùng có đầu não người. Thế tử tới đây, không biết có chuyện gì quan trọng. Tô Trần kẹp một ngụm đồ ăn vừa tùy ý hỏi. Từ Phụng Niên vẻ mặt nghiêm túc mở miệng: "Ta muốn hướng Tô tiên sinh tỉnh giáo, năm đó gia mẫu vì sao mà chết?" Nam Cung cùng Thanh Điểu đều lộ ra vẻ kinh ngạc, các nàng chưa bao giờ thấy qua như vậy trầm ổn Từ Phụng Niên, phản phất một đầu sắp xuất kích mãnh hổ. Tô Trần lại thần sắc không thay đổi, chỉ là bình tĩnh nói ra: "Mẫu thân nguyên nhân cái chết, Bắc Lương Vương rõ ràng nhất, có thể phụ thân không muốn cáo chi." Từ Phụng Niên cấp tốc đáp lại. Ngư Âu Vi, Nam Cung, Thanh Điểu mấy người cũng đều lộ ra tìm tòi nghiên cứu thần sắc, cùng nhau nhìn về phía Tô Trần. Đối với Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố nguyên nhân cái chết, các nàng đồng dạng trong lòng còn có nghi vấn. Tô Trần chậm rãi nhai nuốt lấy thức ăn, đối mặt ánh mắt mọi người, nhẹ nhàng lắc đầu nói: "Mẫu thân ngươi năm đó bị buộc đến tuyệt cảnh, cưỡng ép bước vào lục địa thần tiên cảnh, mới miễn cưỡng giết ra một con đường sống. ngươi bây giờ không có chút nào võ công, biết lại có thể thế nào? Bất quá là đồ thêm phiền não thôi. Nếu ngươi thật có quyết tâm, đợi ngươi trở thành lục địa thần tiên đằng sau hỏi lại đi. Lời vừa nói ra, mấy người sắc mặt đều là biến. Bắc Lương Vương Phi Ngô Tố chết, quả nhiên có ẩn tình khác, mà lại người sau lưng thực lực cực kỳ khủng bố. Lục địa thần tiên, chỉ cần ta bước vào lục địa thần tiên cảnh, Tô Tiên Sinh liền sẽ nói cho mẫu thân của ta biết chân chính nguyên nhân cái chết sao? Từ Phụng Niên meo mắt lại nói ra. Tô Trần gật đầu, cho dù ngươi trở thành lục địa thần tiên, cũng chưa chắc có thể báo thủ, nhưng ít ra mới có tư cách biết được năm đó trận tướng. Tốt. Vậy ta liền bước vào lục địa thần tiên sau lại tới bái phòng Tô Tiên Sinh. Từ Phụng Niên lần nữa hành lễ, chuẩn bị cáo lui. Chờ chút, nếu đã tới, tấm này tờ giấy, ngươi giúp ta giao cho Lý Thuần Cương. Tô Trần gọi Thanh Điểu mang tới giấy bút, tại chỗ viết xuống một tờ giấy viết thư đưa cho Từ Phụng Niên. Từ Phụng Niên mặc dù không hiểu ý nghĩa, vẫn cung kính tiếp nhận, hỏi, tại hạ định đem tờ giấy tự tay giao cho Lý Tiền Bối trong tay. Không biết Tô Tiên Sinh nhưng còn có phân phó khác. Tô Trần mắt nhìn Ngư Âu Vi, cười nói, vậy liền thuận tiện đem ngươi trong phủ cái kia ăn trực tiểu nha đầu cũng mang tới đi. Ăn trực tiểu nha đầu. Từ Phụng Niên đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức kịp phản ứng, gật đầu nói, tốt, ta sau đó liền dẫn nàng đến đây. Đợi Từ Phụng Niên bóng lưng đi xa, Nam Cung nhịn không được hỏi, Tô Tiên Sinh nói tiểu nha đầu kia là ai? Tô Trần lộ ra một tia thần bí dáng tươi cười, nói ra, đến lúc đó các ngươi tự nhiên là biết. Cùng lúc đó, Từ Phụng Niên trở lại vương phủ sau, lập tức đi tìm Từ Hiểu. Ngươi chừng cái gì mắt? Có chuyện mau nói. Từ Hiểu một bên lật xem kỳ phổ, một bên thuận miệng nói ra, mẫu thân của ta năm đó là thế nào qua đời? Từ Phụng Niên thấp giọng hỏi. Từ Hiểu sắc mặt lập tức trầm xuống, nhíu nhíu mày, ngựa khí hơi có vẻ lãnh đạm, không nên đánh nghe sự tình, cũng đừng hỏi nhiều. Từ Phụng Niên đối với câu trả lời này cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, lập tức nói ra, cái kia tốt, ta không hỏi, nhưng ta muốn học võ. Học võ không tệ à, cha cho ngươi xin mời tốt nhất sư phụ, cam đoan ngươi trong vòng 10 năm bước vào võ hoàng cảnh. Từ Hiểu vừa cười vừa nói, thuận tay cầm lên chén trà khẽ nhấp một cái. Từ Phụng Niên lắc đầu nói, 10 năm quá chậm, nhiều nhất 3 năm. Võ hoàng quá yếu, ít nhất phải đạt lục địa thần tiên. Phúc, Từ Hiểu một miệng nước trà trực tiếp phun tới. Trong 3 năm đạt tới lục địa thần tiên. Ngươi cho rằng lục địa thần tiên là ven đường củ cải lớn sao? Từ Hiểu tức giận trừng mắt liếc hắn một cái. Ngươi liền nói đi hay là không đi? Từ Phụng Niên ngữ khí kiên định, không có chút nào nhượng bộ. Từ Hiểu gặp hắn thần sắc chăm chú, cũng thu hồi trò đùa chi sắc, nghiêm túc nhẹ gật đầu, đi. Từ Phụng Niên lúc này mới lộ ra ý cười, hắn đã sớm đoán được Từ Hiểu sớm đã có chỗ an bài. Từ Hiểu lau đi khóe miệng, từ tốn nói, ngươi chuẩn bị một chút, 2 ngày nữa đi chuyến võ Đăng Sơn. Từ Phụng Niên không có hỏi nhiều, trực tiếp đáp ứng. Rời phòng sau, hắn không có trở về sân nhỏ của mình, mà là trực tiếp tiến về Thính Triều Các. Đây là hắn lần đầu tiên tới Thính Triều Các dưới mặt đất, trong lòng không khỏi có chút khẩn trương. Nhớ tới năm đó danh chấn giang hồ Lý Thuần Cương liền ẩn cư ở đây, cho dù hắn can đảm hơn người, cũng không nhịn được có chút tâm thần bất định. Lý Thuần Cương tiền bối nhưng tại, Tô Tiên Sinh để cho ta mang một phong thư đến. Từ Phụng Niên lấy ra Tô Tiên Sinh tờ giấy, hướng lầu các chỗ sâu trong hắc ám hô. Cái gì Tô Tiên Sinh? Chưa nghe nói qua. Trong hắc ám truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn. Từ Phụng Niên còn chưa kịp phản ứng, liền cảm thấy một cỗ kình phong đánh tới, trong tay tờ giấy trong nháy mắt bị đoạt đi. Cái gì? Sau một lát, trong hắc ám đột nhiên tuôn ra một cỗ khí thế bén nhọn, cơ hồ đem Từ Phụng Niên hất tung ở mặt đất. Hắn vừa ổn định thân hình, liền gặp trong góc kia đi ra một cái vóc người nhỏ gầy, mặc cũ nát áo da dê lao đầu, quần áo tả tơi, như cái lang thang đầu đường tên ăn mày. Từ Phụng Niên kinh ngạc nói, tiền bối thế nhưng là Lý Thuần Cương. Làm sao? Không giống sao? Lý Thuần Cương sắc mặt âm trầm hỏi lại. Không đợi Từ Phụng Niên đáp lại, Lý Thuần Cương lại lạnh lùng nói bớt nói nhảm. Dẫn ta đi gặp cái kia cho ngươi tờ giấy người. Từ Phụng Niên trong lòng thầm nghĩ, không hổ là Tô Tiên Sinh, Lý Thuần Cương bị nhốt 20 năm, lại bị một tờ giấy liền cho mời ra được. Vừa ra đến trước cửa, Từ Phụng Niên nhớ tới Tô Trần lời nhắn nhủ một chuyện khác, liền đem Khương Đình cũng cùng nhau mang tới. 3 người rất mau tới đến Tử Kim lâu trước. Dọc theo con đường này, Từ Phụng Niên đã đem Tô Trần sự tích giảng cho Lý Thuần Cương nghe, Lý Thuần Cương đối với Tô Trần đã kính nể lại tràn ngập hiếu kỳ. Đây chính là Tô Tiên Sinh nói lục địa triều thiên bảng. Lý Thuần Cương ngửa đầu nhìn qua treo cao tại Tử Kim lâu bên trên màu vàng bảng danh sách. Đối với Từ Phụng Niên lời nói càng thêm tin mấy phần. Khương Đình nói khẽ, đối với, đây chính là lục địa triều tiên bảng, chỉ có bước vào lục địa thần tiên chi cảnh người, mới có thể ở trên đó lưu danh. Người trước tiên cần phải chấp nhất thanh kiếm, mới có tư cách khắc xuống tên của mình. Nàng vẫn nhớ kỹ Tô Trần trước đây đối với Lý Thuần Cương lời bình. Chương 101, vị huynh đệ kia, mượn kiếm dùng một lát. Chương 101, vị huynh đệ kia, mượn kiếm dùng một lát. Lúc này Tử Kim lâu trước sớm đã tụ tập không ít giang hồ hào kiệt, nhao nhao đến thử lấy kiếm khí đánh kích lục địa triều tiên bảng. Nhưng mà kết quả lại một cách lạ kỳ nhất trí, vô luận bọn hắn như thế nào công kích, rơi vào lục địa triều tiên bảng bên trên đều như đá ném vào biển rộng, không phản ứng chút nào. Lý Thuần Cương khẽ bước cằm, quay đầu hướng bên cạnh một vị bội kiếm người vươn tay, nói vị huynh đệ kia, mượn kiếm dùng một lát. Tên kia kiếm khách cũng là sảng khoái, trực tiếp đem bội kiếm đưa ra, nói ra, ngươi thử cũng là trắng thử, nếu không có lục địa thần tiên chi cảnh, mơ tưởng tại trên bảng kia lưu lại nửa điểm vết tích. Ai ngờ ngay tại Lý Thuần Cương tiếp nhận trường kiếm sát na, một cỗ lăng lệ đến cực điểm kiếm ý đột nhiên từ hắn quanh thân bộc phát mà ra. Chém. Trong chốc lát, Lý Thuần Cương lại lần nữa bước vào lục địa thần tiên cảnh, một đạo kiếm quang đổ nghiêng mà ra, trực chỉ lục địa triều tiên bảng. Ầm ầm. Nguyên bản yên lặng lục địa triều tiên bảng bỗng nhiên bộc phát ra tia sáng chói mắt, bảng bên cạnh trong mây mù 2 đầu ẩn nấp khí vận kim long chậm rãi hiện hiện, riêng phần mình phun ra một ngụm hà khí. Hai đạo hào quang tại bảng danh sách lệch sau chỗ giao hội. Đợi hào quang tan hết, một cái tên thình lình hiện hiện, Lý Thuần Cương. Xôn xao, trong lúc nhất thời, Tử Kim lâu trước đám người chấn kinh ngạc nào. Ngày xưa 60 năm trước Xuân Thu kiếm giáp Lý Thuần Cương, càng lại độ hiện thân giang hồ. Càng làm cho người ta kinh hãi là, hắn đúng là vị thứ nhất tại lục địa Triều Tiên bảng bên trên lưu lại ấn ký lục địa thần tiên. Từ Phụng Niên trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, đây chính là Lý Thuần Cương. Một kiếm nơi tay, liền trèo lên lục địa thần tiên. Nhưng khi hắn nhìn chăm chú lại nhìn, thần sắc lại hơi chậm lại, mang theo cổ quái mở miệng, thứ 77 tên. Nguyên lai cái này lục địa Triều Tiên bảng lại còn có thứ tự phân chia. Chỉ gặp Lý Thuần Cương ba chữ trước, thình lình ghi chú 77 số lượng. Lý Thuần Cương hơi biến sắc mặt. Hắn là ai? 60 năm trước võ bảng thứ nhất, Xuân Thu kiếm giáp, Xuân Thu thập tam giáp đứng đầu, phàm có bảng danh sách đều là khôi thủ. Bây giờ cái này lục địa Triều Tiên bảng lại chỉ cho hắn xếp tới 77 vị. Lưỡng tụ thanh xà. Lý Thuần Cương lên cơn giận dữ, lại lần nữa huy kiếm chém về phía lục địa Triều Tiên bảng. Kiếm thế khẽ động, hai đạo lăng lệ cương khí từ ống tay áo bắn ra, trường kiếm trong tay ứng thanh nổ tung. Trong đó một cỗ cương khí đánh trúng bảng danh sách. Chỉ gặp lục địa Triều Tiên bảng lần nữa nổi lên quang mang, Lý Thuần Cương tên từ thứ 77 nhảy lên đến thứ 67 vị. Vị kia vừa rồi mượn kiếm kiếm khách sớm đã ngây ra như phỗng. Hắn nằm mơ đều không có nghĩ đến, sinh thời có thể tận mắt nhìn thấy lục địa kiếm tiên xuất thủ, hơn nữa còn là ngày xưa tiếng tăm lừng lây Lý Thuần Cương. Tư tiểu tử, nhớ kỹ thay ta bồi người ta một thanh kiếm. Lý Thuần Cương bước xuống một câu, trực tiếp thẳng hướng Tử Kim lâu bên trong đi đến. Quá mất mặt. Hắn đường đường Xuân Thu kiếm giáp, vậy mà chỉ xếp tại lục địa Triều Tiên bảng thứ 77 vị. Việc này như lan truyền ra ngoài, hắn tấm mặt mo này đặt ở nơi nào? Phòng chữa thiên bao xương. Tô Trần vừa sử dụng hết bữa sáng, từ Phụng Niên, Lý Thuần Cương, Khương Đình ba người liền đẩy cửa vào. Hắn chính là Tô tiên sinh sao? Lý Thuần Cương trợn to hai mắt, nhìn qua trước mắt Tô Trần. Tuyệt đối không ngờ tới, trong truyền thuyết cơ hồ có thể so với tiên nhân Tô tiên sinh, vậy mà như vậy tuổi trẻ. Nhưng hắn trên mặt không có chút nào ý khinh thường, bởi vì hắn khí tức trong người cảm giác nói cho hắn biết, Tô Trần thực lực cực kỳ đáng sợ, so với hắn chính mình đỉnh phong thời điểm còn phải mạnh hơn mấy lần. Tô Trần không để ý đến Lý Thuần Cương, mà là trước tiên đem ánh mắt rơi vào Khương Đình trên thân. Đối đầu Tô Trần cái kia như ngôi sao đôi mắt, Khương Đình nhịp tim không khỏi tăng nhanh mấy phần. Một phen nội tâm rẽ rủa sau, nàng trực tiếp tiến lên, ôn quyền nói, "Tiểu nữ từ Tây Sở vòng quốc công chúa Khương Đình, bái kiến Tô tiên sinh. Không biết Tô tiên sinh triệu ta đến đây, cần làm chuyện gì?" Nàng rất thông minh, biết mình nhận tàng thân phận không thể gạt được Tô Trần, dứt khoát thản nhiên nói ra chân tướng. Lời vừa nói ra, Tô Trần bên người mấy vị nữ tử đều lộ ra chấn kinh thần sắc. Trong đó phản ứng lớn nhất chính là Ngư Âu Vi, kích động nói, "Ngươi chính là Tây Sở công chúa?" Ngay sau đó, chính là hai người một phen cảm mến nói chuyện với nhau tràn diện. Tô Trần đối với cái này cũng không thèm để ý, hắn xin mời Khương Đình đến đây, bản ý chỉ là vì hóa giải Ngư Âu Vi khúc mắc thôi. Nhưng mà hai người trò chuyện một chút, Khương Đình lại bỗng nhiên hướng Tô Trần cong xuống, ôn nhu nói, "Khương Đình nguyện vì Tô tiên sinh thị nữ, khẩn cầu Tô tiên sinh thu lưu." Tô Trần một chút liền nhìn ra, cái này hẳn là Ngư Âu Vi ở sau lưng thuyết phục kết quả. Hắn vốn định cự tuyệt, nhưng nghĩ lại lộ ra mỉm cười, lấy một nước nữ đế là thị nữ, cũng là thú vị. "Ngươi có thể lưu lại. Trong vòng 3 năm, đồng ý với ngươi là Sở Quốc nữ đế." Nghe được câu này, Khương Đình trong mắt lập tức hiện ra vẻ mừng rỡ, vội vàng dập đầu, "Đa tạ Tô tiên sinh." Khương Đình ổn thỏa tận tâm tận lực phụng dưỡng Tô tiên sinh. Gặp Khương Đình thành Tô Trần thị nữ, Lý Thuần Cương lập tức có chút nóng nảy. Hắn bản còn dự định thu Khương Đình làm đồ đệ. Bất quá lúc này hắn cũng không bái hoài tới những này, còn có kiện chuyện trọng yếu hơn muốn hỏi Tô Trần. "Xin hỏi Tô tiên sinh, cái kia Lục, Lục Bảo Nhi, thật đã chuyển thế sao?" Lý Thuần Cương thanh âm khàn khàn mà hỏi thăm. Trong giáp mấy người nghe vậy khẽ giật mình, không nghĩ tới Lý Thuần Cương lại sẽ hỏi ra vấn đề này. Nhưng bọn hắn rất nhanh hiểu được, nhất định là Tô Trần từng tiết lộ qua Lục Bảo Nhi đã chuyển thế tin tức, mới đưa vị này bế quan 20 năm Lý Thuần Cương dẫn đi ra. Không sai, nàng đã chuyển thế, bây giờ chỉ là cái ấu nữ. Nhưng bây giờ nàng, cùng ngày xưa Lục Bảo Nhi đã mất liên quan. "Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, Lục Bảo Nhi đã đi ra đoạn quá khứ kia, ngươi cũng nên chạy ra." Tô Trần ngữ khí bình tĩnh, trong giọng nói không mang theo gợn sóng. Hắn không muốn nhìn thấy Lý Thuần Cương thanh lợi kiếm này như vậy yên lặng, mới có thể thêm này một lời. Giang hồ như thiếu đi Lý Thuần Cương, cuối cùng sẽ thiếu đi mấy phần phong thái. Lý Thuần Cương cười, đó là 60 năm tới lần thứ nhất cười, khóe mắt lại hiện ra lệ quang. "Đa tạ Tô tiên sinh cáo chi." Hắn hướng về Tô Trần thật sâu cúi đầu. "Nếu ngươi thật muốn gặp nàng, ta có thể nói cho ngươi nàng ở nơi nào." Tô Trần lạnh nhạt nói ra. "Không cần, nàng đã không phải nàng, gặp nhau lại có thể thế nào? Biết được nàng bình yên chuyển thế, ta đã vừa lòng thỏa ý. Như Tô tiên sinh không để ý, nguyện để lão phu đi theo hai bên, coi như là báo đáp Tô tiên sinh hôm nay tri ân." Lý Thuần Cương gần từng chữ nói ra. Kế nữ đế thị nữ đằng sau, lại thêm một vị trưởng sinh cảnh kiếm tiên làm hộ vệ, tựa hồ cũng là lựa chọn tốt. Nhưng mà, đã là Tô Mỗ Chi kiếm hộ, há có thể không có kiếm làm bạn. "Thanh này thuần quân kiếm liền tặng cho ngươi. Người vô song tự nhiên nắm giữ vô song chi kiếm." Tô Trần vừa dứt lời, tiện tay đem rút thưởng đoạt được thuần quân kiếm bức cho Lý Thuần Cương. "Tốt một thanh thần binh." Lý Thuần Cương một chút liền nhìn ra kiếm này chỗ phi phạm, so với hắn dị vãng sử dụng chi kiếm, thắng được không chỉ một bậc. Tô Trần mỉm cười, ánh mắt chuyển hướng Khương Đình, hơi suy tư nói, "Nữ đế dáng vẻ ngàn vạn, tự nhiên có trấn ý Ả Sơn Hà chi lực, lục địa thần tiên quá yếu, thiên nhân đại trưởng sinh mới là chính độ. Bộ này tu tiên công ép ngươi cầm đi đi, theo này tu hành, tương lai nhất định bước vào trưởng sinh cảnh đỉnh phong, càng có thể nhiều hưởng mấy trăm năm thời gian." Nói đi, hắn đem một môn công pháp đưa cho Khương Đình, đúng là hắn chưa từng dung hợp Kim Đạn Đạo Pháp. Môn này tu tiên chi pháp mặc dù tại Tô Trần trong mắt cũng không xuất chúng, nhưng đối với người của thế giới này tới nói, đã có thể xưng đỉnh tiêm. Về phần Ngư Âu Vi đám nữ tử, tương lai cũng sẽ thay đổi là đồng cấp hoặc cấp bậc cao hơn công pháp. Tại Tô Trần môn hạ, dù là chỉ là thị nữ, cũng nhất định trở thành chấn nhiếp bát phương cường giả tuyệt thế. Nhưng mà, tại Tô Trần xem ra qua quyết bình bình sự tình, người bên ngoài chưa hẳn cho rằng như thế. Nhìn xem Khương Đình trong tay công pháp, bên trong phòng mọi người đều trợn mắt hốt hoồm. Đây chính là một bộ tu tiên công pháp, ẩn chứa trường sinh chi thuật, đủ để cho toàn bộ thiên hạ điên cuồng. Tô Trần cứ như vậy tùy ý mà đem tặng ra. Cho dù luôn luôn cao ngạo Lý Thuần Cương, giờ phút này cũng đối Tô Trần tâm phục khẩu phục, gọi thẳng làm tiên thần bên trong người. Cứ như vậy, Tô Trần môn hạ lại nhiều hai người. Một vị là kiếm hộ Lý Thuần Cương, một vị là nữ đế tùy tùng Thương Đình, hai vị tương lai tất trèo lên trường sinh cảnh thiên hạ tuyệt đỉnh cao thủ. Mà Tô Trần cũng không keo kiệt, trực tiếp đem còn lại 2 triệu người khí giá trị đều hối đoái là linh đan, phân phát cho chúng nữ. Có nhóm này linh đan, Ngư Ấu Vi tạm dừng không nói, còn lại mấy vị nữ tử bước vào lục địa thần tiên cảnh cũng trên cơ bản vững như bàn thạch. Thời gian cực nhanh, đảo mắt chính là sau nửa tháng. Từ Kim Lâu truyền ra thuyết thư nội dung, cấp tốc truyền khắp Cửu Châu tứ hải, chấn động thiên hạ. Lục địa kiếm tiên bảng bên trên, thiên hạ hơn 20 vị lục địa kiếm tiên tất cả đều xuất hiện, vô số bí mật chấn kinh thế nhân. Rất nhiều người thế mới biết, đại tống giang hồ lại tàng có 3 vị kiếm tiên, Tiêu Thu Thủy bị tù tại Đường Môn, chưa bất lạc. Rất nhiều người thế mới biết, Đông Ly giang hồ còn có 100 tuổi kiếm tiên tùy tác cổ, còn có sát lực đứng hàng thiên hạ 3 vị trí đầu đặng thái á. Rất nhiều người thế mới biết, đại hán giang hồ đáng sợ nhất, vô danh cùng mộ ứng hùng anh hùng kiếm giang buộc, cùng cái kia trường sinh 2000 năm lâu trường sinh ma. Rất nhiều người thế mới biết, Nam Tấn kiếm các Liễu Bách có chống lại thiên mệnh chi lực, một khi đột phá, chính là thiên hạ kiếm tiên bên trong xếp hạng thứ 2 tồn tại. Rất nhiều người thế mới biết, thiên hạ đáng sợ nhất kiếm tiên giấu tại đại đường thư viện phía sau núi, tên là Kha Hạo Nhiên, năm gần hơn 40 tuổi liền đã đạt tới trường sinh cảnh đỉnh phong. Rất nhiều người thế mới biết, Hoang Nguyên Ma Tông chính là Tây Lăng thần điện ngàn năm trước một vị đại thần quan phản bội chạy trốn sơ kiến, trong tông môn cất giấu liên quan đến tiên đạo trùng cực bí mật kinh thiên. Rất nhiều nhân tài biết được, thế gian lại thật có kéo dài tuổi thọ chi pháp, có thể tu luyện tiên đạo để cầu trường sinh, có thể dung hợp thần thú huyết mạch mà thu hoạch vĩnh năm, cũng có thể mượn quốc vận khí số đến kéo dài tuổi thọ. Rất nhiều người mới minh bạch, võ đạo cũng không phải là vẹn vẹn tại ngũ trọng cảnh giới, phía sau còn có đệ lục cảnh, đệ thất cảnh, đệ bát cảnh chờ đợi đột phá. Rất nhiều nhân tài lĩnh ngộ, vùng thiên địa này tên là Hạo Thiên thế giới, Hạo Thiên tức là minh vương, thiên thu kiếp khó sắp nổi, vĩnh dạ đến. Theo Tô Trần giảng thuật nội dung lưu truyền càng rộng, toàn bộ thiên hạ tầm mắt đều bị triệt để phát triển. Nhất là những cái kia sớm đã ẩn thế không ra lục địa thần tiên, bởi vì lục địa triều tiên bảng như thế, nhao nhao ngồi không yên. Không cần giao lưu, cũng không cần ước định, Cửu Châu các nơi hoàng triều cùng trong giang hồ, vô số lục địa thần tiên nhao nhao hành động, cùng nhau hướng phía Bắc Lương mà đi, thẳng đến trấn Bắc thành Tử Kim Lâu. Lục địa triều tiên bảng sắp xếp định thiên hạ lục địa thần tiên thứ tự, có thể che lấp tự thân khí cơ, không nhận Hạo Thiên công chế, được hưởng nhân gian đại tự tại.